Chương 533, Hải tử. Ở vào nguy hiểm kỳ Ân Tố Tố. Chương 533, Hải tử. Ở vào nguy hiểm kỳ Ân Tố Tố. Hơn nửa canh giờ sau, trên tháp lầu, Tô Thần ôm Ân Tố Tố mồ hôi đầm địa ngồi ở bên cửa sổ, chỉ là Ân Tố Tố giờ phút này là một bộ dáng hận không thể giết Tô Thần. Ân Tố Tố bị Tô Thần ôm vào trong ngực. Nàng cả người mềm nhũn mắng Tô Thần, ngươi cái tên vô sỉ chi đồ này, ta muốn giết ngươi. Tô Thần sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng của Ân Tố Tố nói, Ân Tố Tố, bớt chút sức lực đi, thọ yến trên quảng trường lại bắt đầu rồi, chúng ta ngay tại chỗ này xem kịch vui. Ngươi tên hôn đản này, ngươi làm được ta. Ân Tố Tố trợn mắt nhìn Tô Thần. Nàng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này thất thân với tên hôn đản này. Ở trong rừng cây, nàng tuy rằng làm cho tên hôn đản này những chuyện ghê tởm kia, nhưng nàng dù sao cũng giữ được trong sạch. Chỉ là hiện tại, Ân Tố Tố hôm nay mới bị Trương Thúy sứt bỏ, nàng liền bị cái tên vô sỉ hôn đản này lăng đủ, Ân Tố Tố hiện tại tâm muốn chết đều có. Tô Thần hôn một cái lên Ân Tố Tố cười nói, chúng ta đây là tình đầu ý hợp, ngươi vừa rồi không phải cũng vẫn luôn phối hợp với ta sao? Câm miệng, ngươi cái tên vô sỉ chi đồ. Ân Tố Tố, ngươi bị Trương Thúy Sơn bỏ rồi đi. Làm sao ngươi biết? Ân Tố Tố giật mình nhìn Tô Thần. Chuyện nàng bị Trương Thúy Sơn bỏ, tên tiểu hôn đản này làm sao mà biết được? Chẳng lẽ tên hôn đản này vẫn luôn chú ý nàng? Suy, ngươi lúc trước một bộ dáng thương tâm gần chết, ta không cần đoán cũng có thể đoán được. Tô Thần nhìn bộ dáng giật mình của Ân Tố Tố. Hắn biết suy đoán lúc trước đều phi thường chuẩn xác, Ân Tố Tố hẳn là bởi vì chuyện của Ân Lê Đình mà bị Trương Thúy sứt bỏ. Ân Tố Tố nghe được lời của Tô Thần liền cúi đầu. Nàng không biết nên nói cái gì. Ân Tố Tố cũng không muốn cùng tên hôn đản này nói những chuyện này, chuyện cũng đã qua, nàng hiện tại chỉ là một nữ nhân bị chồng bỏ, hơn nữa còn là một nữ nhân không biết liêm sỉ. Tô Thần vẻ mặt ý cười sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Tố Tố nói, "Ân Tố Tố, ngươi bây giờ là một người tự do, về sau cũng sẽ là nữ nhân của ta." Cút. Ân Tố Tố gạt tay Tô Thần ra giận dữ mắng, "Cái tên vô sỉ chi đồ này!" Nữ nhân của hắn. Ân Tố Tố hiện tại liền muốn một kiếm đâm chết tên hôn đản này. Bất quá, Ân Tố Tố giờ phút này trong lòng là phi thường bất đắc dĩ, nàng bị tên tiểu hôn đản này làm đụng, nàng hiện tại coi như là nữ nhân của Tô Thần đi. Đáng chết, chính mình làm sao lại nghĩ như vậy? Ân Tố Tố phiền muộn xoa xoa cái trán. Tô Thần ôm thân thể mềm mại của Ân Tố Tố hỏi, "Ân Tố Tố, con trai ngươi Trương Vô Kỵ đến phái võ đang chưa?" Ân Tố Tố nghe được lời của Tô Thần liền lo lắng. Nàng ở phái võ đang biết được ân oán giữa Tô Thần cùng con trai nàng, Ân Tố Tố thậm chí hoài nghi Tô Thần đến phái võ đang. Tên hôn đản này chính là vì con trai nàng Trương Vô Kỵ mà đến. Ân Tố Tố lo lắng Tô Thần sẽ giết Trương Vô Kỵ. Nàng đã bị Trương Thúy sứt bỏ. Ân Tố Tố không muốn nhìn thấy con trai nàng lại bị Tô Thần giết chết. Tô Thần, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám ra tay với con trai ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tô Thần lắc đầu cự tuyệt nói, Ân Tố Tố, ngươi hẳn phải biết, ta cùng Trương Vô Kỵ ở giữa phải chết một cái, cựu hận này không có khả năng hóa giải. Trương Vô Kỵ cùng ba người khác năm đó vây giết ta, ta rơi xuống vách núi mới may mắn không chết, trong bốn người năm đó vây giết ta đã chạm sát hai người. Còn lại Trương Vô Kỵ cùng Sở Lưu Hương cũng phải chết. Ngươi dám? Ân Tố Tố nghe được lời của Tô Thần vội vàng kêu lên. Nàng nắm lấy y phục trước ngực Tô Thần trừng mắt nhìn hắn, nếu là tên hôn đản này dám giết con trai nàng, Ân Tố Tố hiện tại sẽ cùng Tô Thần đồng quy vu tận. Tô Thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ân Tố Tố. Hắn không có để ý biểu tình phẫn nộ của Ân Tố Tố. Trương Vô Kỵ dù sao cũng là con trai của Ân Tố Tố, Ân Tố Tố phẫn nộ như vậy cũng nói được. Tô Thần hiện tại không muốn cùng Ân Tố Tố tiếp tục nói chuyện Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ là nhất định phải chết. Cái tên nhân vật chính ngu ngốc kia. Tô Thần lúc xem kịch bản liền muốn giết chết hắn, một người do dự thiếu quyết đoán nhu nhược vô năng, Trương Vô Kỵ nếu không phải là một cái khí vận nhân vật chính, người như vậy đã sớm chết không có chỗ chôn. Ân Tố Tố đẩy Tô Thần hỏi, "Tô Thần, ngươi nghe được lời của ta chưa?" "Ân Tố Tố, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy. Hỗn đản, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời, ngươi nhất định phải cam đoan không giết con trai ta." "Ân Tố Tố, ngươi là muốn cùng ta sinh một đứa con trai?" "Vô sỉ." Ân Tố Tố trừng mắt nhìn Tô Thần là một chút biện pháp đều không có, tên hỗn đản này quá vô sỉ quá không biết xấu hổ. Đột nhiên, Ân Tố Tố nghĩ đến nàng hôm nay là thời kỳ nguy hiểm. Sắc mặt nàng lập tức liền trắng bệnh. Hải tử. Ân Tố Tố giờ phút này hoảng loạn rồi. Vạn nhất có hải tử, cái này phải làm sao bây giờ? Ta đệ. Ân Tố Tố đây là thế nào? Sao sắc mặt lập tức liền trắng bệnh? Tô Thần nhìn Ân Tố Tố trong ngực có chút mà bức, hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút, Ân Tố Tố sẽ không coi là thật chứ. Tô Thần ôm thân thể mềm mại của Ân Tố Tố nhìn về phía quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường, Thiếu Lâm tự cùng mấy cái môn phái đã đứng ra, Tô Thần đoán chắc những môn phái kia muốn làm khó dễ phái Võ Đang. Những cường giả ẩn tàng xung quanh hẳn là sắp xuất hiện. Phái Võ Đang lần này muốn trở thành cái bia ngắm rồi. Tô Thần nhìn xung quanh quảng trường sờ lên cằm nói khẽ, xung quanh phái Võ Đang ít nhất có ba đạo khí tức cường đại, ba cái thiên nhân cảnh cường đại này sẽ là ai? Ân Tố Tố giờ phút này sờ lên bụng nghĩ đến chuyện hải tử. Nhưng nàng nghe được Tô Thần lầm bầm lầu bầu nói nhỏ, trên mặt Ân Tố Tố lộ ra biểu tình giận mình. Ba cái thiên nhân cảnh? Ba cái thiên nhân cảnh cường đại ẩn tàng ở xung quanh. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì tin tức Đồ Long Đao mà đến? Ân Tố Tố ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường bên ngoài tháp lầu. Mấy cái môn phái trên quảng trường nhìn qua đang làm khó dễ phái Võ Đang. Ân Tố Tố đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Trương Thúy Sơn cái tên ngốc kia còn quang minh chính đại xuất hiện, Trương Thúy Sơn lần này muốn liên lụy phái Võ Đang. Ta đệ, Thủy Mâu Âm Cơ cái lão nữ nhân kia làm sao cũng đến phái Võ Đang. Cái này mẹ nó, làm sao chỗ nào cũng có lão nữ nhân kia. Đột nhiên, Tô Thần nhìn thấy một nữ tử xuất hiện trên cây đại thụ đối diện tháp lầu. Hơn nữa nữ tử này còn quang minh chính đại xuất hiện, một chút cũng không có bộ dáng ẩn tàng. Tô Thần nhìn nữ tử này mặt đều muốn đen lại. Hắn biết nữ tử này, hơn nữa quan hệ còn không tốt. Mẹ nó, thủy mẫu âm cơ làm sao cũng sẽ đến? Chẳng lẽ cũng là vì đồ long đao mà đến? Giờ phút này, trên đỉnh một cây đại thụ bên ngoài quảng trường, thủy mẫu âm cơ một thân bạch y bồng bềnh đứng trên ngọn cây. Hả? Còn chưa bắt đầu, chính mình đến cũng không muộn, chỉ là trên quảng trường làm sao mất mô? Đây là chiến đấu qua. Xung quanh quảng trường làm sao còn có rất nhiều khối băng khổng lồ? Chương 534, đối với phái võ đang làm khó dễ đông đảo môn phái, thẹn thùng lại bất lực ân tố tố. Chương 534, đối với phái võ đang làm khó dễ đông đảo môn phái, thẹn thùng lại bất lực ân tố tố. Thủy mẫu âm cơ nhíu mày nhìn quảng trường phái võ đang. Trên quảng trường mấp mô, thậm chí những khối băng khổng lồ xung quanh quảng trường, cái này làm cho nàng suy đoán lúc trước đã xảy ra xung đột. Chỉ là, các môn phái trên quảng trường mới bắt đầu làm khó dễ phái võ đang, lúc trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khối băng khổng lồ. Khu vực Tây Bắc tuy rằng khí hậu giá lạnh, nhưng khối băng xung quanh quảng trường không phải hình thành tự nhiên. Thiên băng truy điệu kiếm quyết. Chẳng lẽ là tên tiểu hôn đản kia cũng đến rồi? Thủy mẫu âm cơ đột nhiên nghĩ đến kiếm quyết của Tô Thần, nàng đoán chắc Tô Thần cũng đã đến phái võ đang. Thiên băng truy điệu kiếm quyết nàng cũng biết. Khối băng khổng lồ xung quanh quảng trường, cái này cùng Tô Thần ở trong chiến thần di tích sử dụng thiên băng truy điệu kiếm quyết triệu hoán ra băng lớn giống nhau như lúc. Thủy mẫu âm cơ lập tức xem xét giang hồ nhân sĩ trên quảng trường, nàng muốn biết tên hôn đản kia có phải đã đến phái võ đang hay không. Trên quảng trường, Thiếu Lâm tự cầm đầu mấy cái môn phái đang làm khó dễ phái võ đang, hơn nữa càng ngày càng nhiều môn phái cùng thế lực nhau nhau ra nhập vào. Vì tin tức đồ long đao, môn phái cùng thế lực trên quảng trường đều không hẹn mà cùng liên hợp lại. Trương Tam Phong là một cái thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, giang hồ môn phái cùng thế lực trên quảng trường không liên hợp lại, Trương Tam Phong là không thể nào giao ra Trương Thúy Sơn, như vậy tin tức đồ long đao bọn hắn đều không chiếm được. Phía trước quảng trường, Thiếu Lâm tự không văn phương trượng thuật lại với Trương Tam Phong, A Di Đà Phật, Trương chân nhân, những môn phái chúng ta này không có muốn xử trí đệ tử của ngài. Trương Thúy Sơn chỉ cần nói ra nơi ẩn thân của Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, giang hồ nhân sĩ nơi này của chúng ta sẽ không làm khó đệ tử của ngài. Trương chân nhân, Tạ Tốn là võ lâm công địch. Hắn không chỉ tàn sát đệ tử đông đảo giang hồ môn phái ở đây, hơn nữa còn tàn sát rất nhiều bình dân bách tính vô tội, chúng ta thân là danh môn chính phái, đại ma đầu Tạ Tốn kia không thể để hắn tiếp tục làm ác xuống dưới. Trương Tam Phong nghe được lời của Thiếu Lâm tự không văn phương trượng, trong lòng hắn là phi thường phẫn nộ. Những môn phái cùng thế lực này rốt cuộc có mục đích gì hắn sẽ không biết sao? Đại ma đầu Tạ Tốn, võ lâm công địch, trừ hại cho dân. Cái này mẹ nó, đại ma vương Tô Thần cũng là võ lâm công địch, những môn phái này làm sao không giết Tô Thần trừ hại cho dân? Trương Tam Phong sờ lên râu nghiêm túc nói, không văn phong trượng, đệ tử Trương Thúy Sơn của ta cùng Tạ Tốn là kết bái huynh đệ, hắn không có khả năng tiết lộ tin tức Tạ Tốn, các ngươi muốn tìm Tạ Tốn trừ hại cho dân, các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp khác tìm kiếm Tạ Tốn. Không văn phương trượng tiến lên một bước chất vấn Trương Tam Phong, A Di Đà Phật, Trương chân nhân. Tạ Tốn ở trong giang hồ đã biến mất hơn 20 năm, hiện tại chỉ có đệ tử Trương Thúy Sơn của ngài biết tung tích Tạ Tốn, chúng ta chỉ là muốn biết tung tích Tạ Tốn, chẳng lẽ phái võ đang cũng không đáp ứng sao? Phái võ đang là muốn cùng tất cả môn phái và thế lực đại minh làm được sao? Lúc này, phái Côn Lôn Hà Thái Sung cũng đứng ra nói, Trương chân nhân, phái Côn Lôn chúng ta cũng muốn biết tung tích Tạ Tốn, còn xin Trương chân nhân để đệ tử của ngài báo cho biết. Thiên Sơn phái cũng giống vậy, Trương chân nhân, chúng ta chỉ là muốn biết tung tích Tạ Tốn, chúng ta sẽ không ra tay với Trương Thúy Sơn. Phái Thanh Thành cũng giống vậy, Trương chân nhân, phái Không Động chúng ta cũng muốn biết tung tích Tạ Tốn, Tạ Tốn giết đệ tử phái Không Động chúng ta, đoạt võ học bí cảnh phái Không Động chúng ta, phái Không Động chúng ta đối với Tạ Tốn là thâm ác thống tuyệt. Đại Kỳ Môn cũng muốn biết tung tích Tạ Tốn, Sở Lưu Hương cũng muốn biết tung tích Tạ Tốn, còn xin Trương chân nhân báo cho biết. Trương chân nhân, Mộ Dung Sơn Trang cũng muốn biết tung tích Tạ Tốn, còn xin Trương chân nhân để đệ tử ngài báo cho biết. Đông đảo giang hồ môn phái cùng thế lực trên quảng trường nhao nhao mở miệng làm khó dễ. Bọn hắn không chiếm được tung tích Tạ Tốn là sẽ không bỏ qua. Đồ Long Đao quan hệ trọng đại. Hơn 20 năm, thật vất vả mới có manh mối Đồ Long Đao, tất cả giang hồ môn phái cùng thế lực đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giờ phút này, Hàng Sơn phái Định Nhàn sư thái đứng ra nhắc nhở Trương Tam Phong, Trương chân nhân, Tạ Tốn là một cái ma đầu giết người, ngài không cần thiết vì một cái ma đầu giết người mà để phái võ đang đắc tội đông đảo giang hồ môn phái. Trương Tam Phong nhìn thấy đông đảo giang hồ môn phái cùng thế lực làm khó dễ, trong lòng hắn là phi thường bất đắc dĩ. Giang hồ môn phái cùng thế lực trên quảng trường nói cũng không sai, bọn hắn chỉ là muốn biết tung tích Tạ Tốn, không có muốn làm khó phái võ đang, cũng không có muốn làm khó đệ tử Trương Thúy Sơn của hắn. Nhưng Trương Thúy Sơn cùng Tạ Tốn là kết bái huynh đệ, Trương Thúy Sơn có thể bán đứng Tạ Tốn sao? Trương Tam Phong lắc đầu thở dài nói, sư thái, lão đạo biết ý tứ của sư thái. Tạ Tốn là một cái đại ma đầu người người có thể chu diện, nhưng Tạ Tốn dù sao cũng cùng đệ tử của ta là kết bái huynh đệ, đệ tử Trương Thúy Sơn của ta nếu bán đứng Tạ Tốn, đây là bất nghĩa, là bội bạc. Lúc này, Trương Thúy Sơn vẻ mặt nghiêm túc đi đến bên cạnh Trương Tam Phong hành lễ nói, sư phụ, một người làm một người chịu, giang hồ môn phái cùng thế lực nơi này đều là vì đệ tử mà đến, sư phụ vẫn là để ta tới xử lý đi. Thúy Sơn, ngươi, sư phụ, đây là việc tư của ta, ta không muốn liên lụy phái võ đàng, cũng không muốn để sư phụ khó xử. Trương Tam Phong nghe được lời của Trương Thúy Sơn phi thường bất đắc dĩ. Cái đệ tử ngốc nghếch này, hắn sẽ để ý những môn phái này sao? Phái võ đang sẽ sợ những môn phái này làm khó dễ sao? Chỉ là, Trương Thúy Sơn một bộ dáng của cường, hắn biết chuyện Trương Thúy Sơn quyết định chính là 10 con trâu đều kéo không lại. Trương Tam Phong vô vô bả vai Trương Thúy Sơn nhắc nhở, được rồi, Thúy Sơn,
hết thảy do sư phụ làm chủ cho ngươi, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần để ý lý do thoái thác của những môn phái cùng thế lực này. Tung tích Tạ Tốn ngươi muốn nói thì nói, không muốn nói thì không cần nói, có vi sư ở đây, tất cả giang hồ nhân sĩ nơi này không dám ra tay bức bách ngươi. Đa tạ sư phụ. Trương Thúy Sơn cảm kích lần nữa hành lễ với Trương Tam Phong. Hắn cảm thấy phi thường có lỗi với sư phụ hắn. Hôm nay là đại thọ của sư phụ hắn, nhưng lại bởi vì chuyện của hắn làm cho sư phụ hắn khó xử, làm cho phái võ đang mất mặt mũi. Trương Thúy Sơn không muốn liên lụy phái võ đang, cũng không muốn để sư phụ hắn khó xử. Hắn muốn đích thân kết thúc chuyện này. Trên tháp lầu, Tô Thần nuốt ve Ân Tố Tố nhìn sự tình phát sinh trên quảng trường. Thủy Mâu Âm cơ đến, Tô Thần không có quá nhiều chú ý cái lao nữ nhân tinh thần không bình thường kia, Tô Thần không muốn lại cùng nàng có bất cứ quan hệ nào. Vô sỉ hỗn đản, tay của ngươi cũng không thể an phận một chút sao? Giờ phút này, Ân Tố Tố đầy mặt thẹn thùng trừng mắt nhìn Tô Thần. Khi nàng nhìn thấy Trương Thúy Sơn xuất hiện bên cạnh Trương Tam Phong, sắc mặt Ân Tố Tố ảm đạm xuống. Nhưng Tô Thần tên hỗn đản này còn vẫn luôn nuốt ve nàng. Nhất là khi Trương Thúy Sơn xuất hiện bên cạnh Trương Tam Phong, tên hỗn đản này là càng thêm biến bản ra lệ nuốt ve nàng. Ân Tố Tố trừng mắt nhìn Tô Thần vừa thẹn thùng lại bất lực. Tô Thần ôm Ân Tố Tố hôn một cái hỏi, "Tố Tố, ngươi nói Trương Thúy Sơn sẽ nói ra tung tích Tạ Tốn sao?" "Sẽ không, Trương Thúy Sơn là người hiệp nghĩa, hiệp can nghĩa đảm, là một cái mười phần chính nhân quân tử, hắn sẽ không nói ra tung tích Tạ Tốn, càng sẽ không bán đứng nghĩa huynh Tạ Tốn của hắn." Chương 535, Đồ Long Đao. Ân Tố Tố, Tô Thần không biết xấu hổ lựa chọn. Chương 535, Đồ Long Đao. Ân Tố Tố, Tô Thần không biết xấu hổ lựa chọn. Ân Tố Tố liếc Tô Thần một cái. Nàng đem tính cách quyết định của Trương Thúy Sơn nói cho Tô Thần. Ân Tố Tố đã bị Trương Thúy Sơn bỏ, nàng cùng Trương Thúy Sơn không còn một chút quan hệ. Mà Tô Thần thì khác. Ân Tố Tố vừa rồi nghĩ đến chuyện Tô Thần làm đối với nàng, hơn nữa nàng còn là đang trong thời kỳ nguy hiểm bị tên hôn đản này khi nhục. Trong lòng nàng là phi thường bất đắc dĩ cùng thẹn thùng. Ân Tố Tố lo lắng nàng nếu là thật mang thai hài tử của Tô Thần, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tố Tố, Trương Thúy Sơn nếu không nói ra tung tích Tạ Tốn, ngươi đoán Trương Thúy Sơn muốn làm sao lắng lại những giang hồ môn phái kia? Tô Thần nghe được lời của Ân Tố Tố nhẹ gật đầu. Hắn biết cách làm người của Trương Thúy Sơn, một cái chân chính chính nhân quân tử. Trong kịch bản Trương Thúy Sơn chính là tự sát cũng không chịu nói ra tung tích Tạ Tốn, người như vậy là không tệ, chỉ là quá ngu hủ rồi. Có Trương Tam Phong ở đây, Trương Thúy Sơn tự sát không phải là đang đánh mặt Trương Tam Phong sao? Giang hồ nhân sĩ bức bách, Trương Thúy Sơn tự sát, cái này làm cho Trương Tam Phong cũng rơi xuống một cái danh tiếng không có cứu đệ tử. Hơn nữa, Trương Thúy Sơn còn là một cái mười phần đồ đần. Hắn ở ngày đại thọ của Trương Tam Phong tự sát, Trương Thúy Sơn liền không có nghĩ qua Trương Tam Phong còn muốn hay không làm đại thọ. Trương Tam Phong hàng năm đến ngày thọ thần sẽ nghĩ đến Trương Thúy Sơn tự sát, Trương Thúy Sơn đây là chết cũng muốn ngáng chân Trương Tam Phong. Cái này, ta không biết. Ân Tố Tố nghe được lời của Tô Thần, nàng sắc mặt tái nhợt nhìn về phía quảng trường. Ân Tố Tố có một ít suy đoán, nàng cảm giác Trương Thúy Sơn muốn tự mình kết thúc. Trương Thúy Sơn không có khả năng tiết lộ ra tung tích Tạ Tốn, hắn cũng không muốn liên lụy phái võ đang, liên lụy sư phụ Trương Tam Phong của hắn, Trương Thúy Sơn chỉ có tự sát, hết thảy đều sẽ tự nhiên kết thúc. Tô Thần lắc đầu nhắc nhở Ân Tố Tố, "Ân Tố Tố, ngươi cùng Trương Thúy Sơn đã không có quan hệ, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, một lát nữa Trương Thúy Sơn mặc kệ làm chuyện gì, ngươi cũng đừng quản, đừng mạo muội đi ra quảng trường." "Cút, ta không phải nữ nhân của ngươi." Ân Tố Tố nghe được lời của Tô Thần phi thường là thẹn thùng. Tên hôn đản này, động một chút lại nói mình là nữ nhân của hắn. Chỉ là, Ân Tố Tố sờ lên bụng có chút bất đắc dĩ, nàng phi thường sợ hãi lần này sẽ mang thai, nếu là nàng mang thai hải tử của tên hôn đản này, nàng thật sự muốn làm nữ nhân của tên hôn đản này sao? Tô Thần nhìn thấy Ân Tố Tố sờ lên bụng, mặt hắn đều muốn đen lại. Mẹ nó, chỉ là một lần làm sao có thể mang thai? Ân Tố Tố thật đúng là lo sợ không đâu. Tô Thần đưa tay cũng sờ lên bụng Ân Tố Tố cười nói, "Phải không? Ngươi lo lắng về sau hải tử không có cha sao?" "Vô sỉ." Ân Tố Tố hận không thể bóp chết tên hôn đản này. "Hải tử? Cha?" Ân Tố Tố nghe được những thứ này trong lòng liền phi thường hỗn loạn. Tên hôn đản này quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Tô Thần hôn một cái lên Ân Tố Tố nhắc nhở, "Tố Tố, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi hẳn là cũng đoán ra Trương Thúy Sơn muốn tự sát, đây là quyết định của Trương Thúy Sơn, ngươi không cần quản Trương Thúy Sơn, cũng không cần tham dự vào trong chuyện này, có ta ở đây, các môn phái trên giang hồ không dám bức bách ngươi." Ân Tố Tố nghe được lời của Tô Thần, nàng đội vàng nghiêm túc hỏi Tô Thần, "Tô Thần, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi cưỡng ép ta cùng ngươi ở một chỗ, ngươi có phải hay không cũng đang đánh chủ ý đồ lòng nào? Ngươi có phải hay không muốn từ chỗ ta đạt được tin tức Tạ Tốn?" Ân Tố Tố đột nhiên nghĩ đến Tô Thần tại sao lại coi trọng nàng. Nàng là một người đã có chồng, cũng không phải một nữ nhân trong sạch, hơn nữa tuổi tác còn lớn hơn Tô Thần rất nhiều. Tô Thần thì sao? Tên hôn đản này ở trên giang hồ là một cái đại ma vương tiếng tăm lừng lẫy, còn là một cái đỉnh cấp quý tộc trong Đại Tùy Đế quốc, hơn nữa bên người còn có mấy nữ nhân tuyệt mỹ xinh đẹp. Ân Tố Tố giờ phút này phi thường sợ hãi. Nàng sợ hãi Tô Thần đạt được nàng là vì tin tức đồ long đao. Ta đệ, nữ nhân này thật đúng là có thể miên man suy nghĩ. Hắn cần phải làm như vậy sao? Tin tức đồ long đao hắn tuy rằng muốn biết, nhưng đồ long đao có thể cùng Ân Tố Tố đánh đồng sao? Ân Tố Tố là một cái đại mỹ nữ sống sờ sờ, còn là một cái tuyệt mỹ mỹ phụ mười phần gợi cảm. Nếu như đồ long đao cùng Ân Tố Tố nhất định phải đạt được một cái, Tô Thần tình nguyện lựa chọn Ân Tố Tố cũng sẽ không lựa chọn đồ long đao. Bí mật đồ long đao có lẽ quan hệ đến sự tồn tại của một cái bí cảnh, nhưng Tô Thần đối với bí cảnh đã có tâm mâu thuẫn. Hai lần bí cảnh chi hành, Tô Thần đều gặp được chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn về sau chính là gặp lại bí cảnh gì, Tô Thần cũng không có khả năng lại tiến vào bí cảnh. Tô Thần nghĩ nghĩ những thứ này liền nói với Ân Tố Tố, ngươi nghĩ nhiều rồi, Tố Tố, ta nếu là muốn biết tin tức đồ lòng nào, ngươi cảm thấy ngươi có thể phản kháng ta sao? Ta có 1000 loại biện pháp để ngươi nói ra tung tích Tạ Tốn. Ta chính là coi trọng ngươi cái mỹ phụ xinh đẹp tuyệt mỹ này, đồ long đao không có quan trọng bằng ngươi. Ân Tố Tố nghe được lời của Tô Thần trong lòng có chút cao hứng. Nàng không biết Tô Thần nói có phải là thật hay không. Nhưng Tô Thần muốn bức bách nàng đạt được tung tích Tạ Tốn, cái này hẳn là phi thường đơn giản. Vô tình của thần hầu phụ liền biết độc tâm thuật. Tô Thần nếu để cho vô tình của thần hầu phụ đọc ký ức của nàng, Ân Tố Tố là không thể nào phản kháng. Nàng có chút tin tưởng những lời Tô Thần vừa nói. Bất quá, nàng cố ý giả bộ như biểu tình không tin lạnh lùng nói, vô sỉ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi nhất định sẽ tin. Hỗn đản, ngươi làm gì? Chúng ta muốn một đứa bé. Cút, ngươi đi cho ta. Ừ mừ mừng. Trong tháp lầu, nhất thời xuân quang vô hạ, tiếng chửi mắng cùng tiếng thở dốc của Ân Tố Tố không ngừng truyền ra. Trên quảng trường, Trương Thúy Sơn nhìn giang hồ nhân sĩ nhao nhao để hắn nói ra tung tích Tạ Tốn, sắc mặt hắn lộ ra một ít biểu tình cho tàn. Trương Thúy Sơn xem xét một chút giang hồ nhân sĩ trên quảng trường. Hắn muốn nhìn lại Ân Tố Tố một lần, Trương Thúy Sơn lúc trước có lỗi với Ân Tố Tố, thậm chí là thẹn với Ân Tố Tố, nhưng Ân Tố Tố không có ở trên quảng trường, hắn lần này muốn tiếp nối chết đi. Trương Thúy Sơn nhìn giang hồ nhân sĩ trước mặt hét lớn, "Chư vị, các ngươi đều muốn biết tung tích Tạ Tốn, nhưng Tạ Tốn là nghĩa huynh của ta, ta Trương Thúy Sơn chính là chết, cũng không có khả năng nói ra tung tích nghĩa huynh Tạ Tốn." Trương Tam Phong nhìn thấy sự tình không thích hợp, hắn vội vàng hỏi Trương Thúy Sơn, "Thúy Sơn, ngươi muốn làm gì?" "Sư phụ, ta..." "Cha, ta tới rồi." Khi Trương Thúy Sơn đang muốn quỳ lạy Trương Tam Phong tìm chết, trên quảng trường phái võ đang đột nhiên đến hơn 10 người giang hồ nhân sĩ, hơn nữa trong đó một người trẻ tuổi nhanh chóng bay đến bên cạnh Trương Thúy Sơn kêu lên, "Vô kỵ, vô kỵ, làm sao con lại tới phái võ đang?" Chương 536, Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên xuất hiện, đầy mặt xuân tình Ân Tố Tố. Chương 536, Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên xuất hiện, đầy mặt xuân tình Ân Tố Tố. Trương Thúy Sơn không nghĩ tới con trai hắn Trương Vô Kỵ sẽ đến phái võ đang, hắn nhìn thấy Trương Vô Kỵ đến mặt đều muốn đen lại. Trương Thúy Sơn lúc trước viết thư để Trương Vô Kỵ không cần đến phái võ đang, hơn nữa còn đem chuyện bỏ Ân Tố Tố nói cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ hiện tại đến phái võ đang, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường bức bách mình không thành, giang hồ nhân sĩ nơi này nhất định sẽ bức bách Trương Vô Kỵ. Lần này sự tình phiền toái. "Cha, sư công." Trương Vô Kỵ vội vàng hành lễ với Trương Thúy Sơn cùng Trương Tam Phong. Trương Thúy Sơn trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ kêu lên, "Vô Kỵ, ta viết thư không phải không cho con đến sao?" Trương Tam Phong nghe được Trương Thúy Sơn quát hỏi Trương Vô Kỵ. Hắn phất phất tay hỏi, "Thúy Sơn, ngươi làm gì?" "Vô Kỵ làm sao không thể đến phái võ đang? Ta là sư công của Vô Kỵ đến phái võ đang có gì không thể?" Trương Thúy Sơn bất đắc dĩ giải thích nói, "Sư phụ, giang hồ nhân sĩ nơi này đều đang bức bách tung tích nghĩa huynh ta, bọn hắn bức bách ta không thành, bọn hắn sẽ tiến hành bức bách đối với Vô Kỵ. Có lao đạo ở đây, ai dám bức bách Vô Kỵ?" Trương Tam Phong nhìn giang hồ nhân sĩ trên quảng trường không có để ý, hắn một cái thiên nhân cảnh còn sợ hại những hạ người vô danh này sao? "Vút." "Trương Phong tử, ngươi vẫn là cuồng vọng như xưa." Một hắc y lão giả nháy mắt xuất hiện trên quảng trường, hắn vẻ mặt không biểu tình nhìn Trương Tam Phong trước mặt. "Phái Côn Lôn Hà Thái Sung, gặp qua lão tổ." "Phái Côn Lôn Ban Thục Nhàn, gặp qua lão tổ." "Phái Côn Lôn đệ tử gặp qua lão tổ." Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn của phái Côn Lôn nhìn thấy lão giả xuất hiện, bọn hắn vội vàng mang theo đệ tử phái Côn Lôn hành lễ. Thái thượng trưởng môn phái Côn Lôn Hà Túc Đạo, cũng là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên duy nhất trăm năm qua của phái Côn Lôn, Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn không nghĩ tới Hà Túc Đạo vậy mà còn sống. "Đều đứng lên đi." Hà Túc Đạo nhìn đệ tử phái Côn Lôn phất phất tay nói. Hắn không có để ý đệ tử phái Côn Lôn, Hà Túc Đạo nhiều năm như vậy vẫn luôn ẩn cư tu luyện, nếu không phải lần này có tin tức Đồ Long Đao, Hà Túc Đạo sẽ không xuất hiện ở giang hồ. Đồ Long Đao quan hệ đến một cái bí cảnh thần bí, một cái bí cảnh đủ để cho thiên nhân cảnh đều khát vọng, Hà Túc Đạo đối với bí cảnh ẩn tàng là phi thường cảm thấy hứng thú. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhìn thấy xuất hiện một cái thiên nhân cảnh, hơn nữa còn là lao tổ phái Côn Lôn. "Hà Túc Đạo, đây chính là một cái cường đại thiên nhân cảnh, còn là lao tiền bối cùng thời kỳ với Trương Tam Phong." "Bà bà, phái Côn Lôn lão tổ." "Phái Côn Lôn vậy mà cũng có thiên nhân cảnh lục địa thần tiên." "Ali, lão tổ phái Côn Lôn Hà Túc Đạo là cao thủ cùng thời kỳ với Trương Tam Phong, lần này phái võ đang muốn gặp nạn rồi." "Không sai, Hà Túc Đạo chính là không địch lại Trương Tam Phong, nhưng Hà Túc Đạo chỉ cần cuốn lấy Trương Tam Phong nhất thời nửa khắc, đệ tử phái võ đang không có khả năng là đối thủ của giang hồ nhân sĩ nơi này." "Diệt Tuyệt Sư Thái, Nga Mi phái các ngươi có thiên nhân cảnh lục địa thần tiên không?" "Không có, trưởng môn đời trước của Nga Mi phái chúng ta đã chết, ta chưa nghe nói Nga Mi phái còn có lão tổ còn sống." "Trương Vô Kỵ đến rồi, không biết tên tiểu hỗn đản kia có thể xuất hiện hay không?" "Sẽ, Tô Thần nhất định sẽ xuất hiện, bốn người năm đó vây giết hắn, Tạ Hiểu Phong cùng Tiểu Phong đã bị hắn giết chết, sư phụ của Sở Lưu Hương quá cường đại, Tô Thần còn sẽ không giết Sở Lưu Hương, Trương Vô Kỵ đến, tên tiểu hỗn đản kia nhất định sẽ làm thịt hắn." "Cũng không nhất định, Trương Vô Kỵ là đồ tôn của Trương Tam Phong, Tô Thần nếu là giết chết Trương Vô Kỵ, cái này khả năng muốn đắc tội Trương Tam Phong." Trên quảng trường, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Thạch Quan Âm những nữ nhân này đứng cùng một chỗ, các nàng nhìn Hà Túc Đạo cùng Trương Vô Kỵ xuất hiện, Diệt Tuyệt Sư Thái mấy nàng nói chuyện với nhau. Giờ phút này, Trương Tam Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hà Túc Đạo hỏi, "Hà lão đạo, ngươi đến phái võ đang ta có chuyện gì?" Trương Tam Phong không nghĩ tới Hà Túc Đạo cũng đến. Trong những tiên nhân cảnh ẩn tàng xung quanh phái võ đang vậy mà còn có Hà Túc Đạo, Trương Tam Phong cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Hà Túc Đạo nhìn giang hồ nhân sĩ xung quanh một chút, hắn quay đầu nói với Trương Tam Phong, "Trương Phong tử, ta tại sao không thể đến? 50 năm trước lão đạo thua ngươi, 50 năm sau, lão đạo muốn lần nữa thỉnh giáo một chút." Trương Tam Phong nộ thị nhìn Hà Túc Đạo kêu lên, "Hà Túc Đạo, ngươi muốn cùng ta giao thủ, ngày mai lão đạo nhất định phục hồi, nhưng hôm nay không được." Ha ha, lão đạo cảm thấy hôm nay chính là một ngày tốt lành. "Hà Túc Đạo, nhất định phải như thế sao? Trương Tam Phong, ngươi để đệ tử ngươi nói cho ta biết tung tích Tạ Tốn, hôm nay ta có thể không tìm ngươi gây phiền phức." "Không có khả năng." "Trương Phong tử, hậu sơn đánh một trận." Hà Túc Đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Tam Phong, hắn nhanh chóng biến mất trên quảng trường. Hà Túc Đạo là muốn dẫn đi Trương Tam Phong. Trương Tam Phong chỉ cần rời đi quảng trường, đệ tử phái võ đang không ai có thể ngăn cản giang hồ nhân sĩ nơi này. Tung tích Tạ Tốn, tung tích Đồ Long Đao, Hà Túc Đạo đến lúc đó đều có thể đạt được tin tức. Trương Tam Phong bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, hắn nhìn về phía một đạo nhân phân phó nói, "Sư đệ, nơi này giao cho ngươi, ta đi một chút sẽ trở lại." "Vâng, sư minh." Một đạo nhân trong mắt lóe lên một tia tình quang đội vàng gật đầu đồng ý Trương Tam Phong bị Hà Túc Đạo dẫn đi. Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ liền không có người che chở. Một đạo nhân nghĩ đến Ân Tố Tố lúc trước phái người bắt đi, hắn không nghĩ tới Ân Tố Tố nửa đường vậy mà giết người của hắn bỏ trốn. Một đạo nhân muốn không muốn từ trong miệng Trương Thúy Sơn đạt được tung tích Tạ Tốn, dù sao Trương Thúy Sơn là đệ tử phái võ đang bọn hắn. Nhưng Ân Tố Tố bỏ trốn, hắn chỉ có thể từ trong miệng Trương Thúy Sơn đạt được tin tức Đồ Long Đao. Trên quảng trường, đông đảo giang hồ môn phái nhìn thấy Trương Tam Phong bị Hà Túc Đạo dẫn đi, bọn hắn đều nhao nhao nhìn về phía trà con Trương Thúy Sơn. Hà Thái Sung nhìn thấy Trương Tam Phong sau khi rời đi, hắn vẻ mặt lạnh lùng uy hiếp, "Trương Thúy Sơn, nói ra tung tích Kim Mao Sư Vương, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Không Văn đánh một cái Phật hiệu nói, "A Di Đà Phật, Trương thí chủ, chúng ta chỉ muốn biết tung tích Tạ Tốn, ngươi vẫn là thành thật nói cho chúng ta biết." Trường môn môn phái khác trên quảng trường cũng nhao nhao uy hiếp Trương Thúy Sơn. Trương Tam Phong bị dẫn đi, phái võ đang chỉ có một đạo nhân một cái nửa bước thiên nhân cảnh, những môn phái này bọn hắn không có để một đạo nhân vào mắt. Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ nhìn thấy đông đảo môn phái bắt đầu hùng hổ dọa người, bọn hắn giờ phút này phi thường bất đắc dĩ. Trong đệ tử phái võ đang chỉ có một đạo nhân một cao thủ, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường cao thủ đông đảo, phái võ đang không có khả năng là đối thủ của tất cả giang hồ môn phái. Lúc này, trong tháp lầu, Ân Tố Tố đầy mặt xuân tình trừng mắt nhìn Tô Thần. Hơn nửa canh giờ, tên tiểu hỗn đản này là châu sao? Ân Tố Tố cảm thấy nàng nếu là lại bị Tô Thần giày vò tiếp, nàng nhất định sẽ bị tên tiểu hỗn đản này giày vò chết. "Tiểu hỗn đản, ngươi biết chừng mực cho ta, ngươi còn tiếp tục như vậy, ta liền sẽ đem ngươi đạp ra ngoài." Chương 537, truy lạc Ân Tố Tố, thần bí cường giả đột nhiên ra tay. Chương 537, truy lạc Ân Tố Tố, thần bí cường giả đột nhiên ra tay. Trong tháp lầu, Tô Thần giờ phút này quyết định tạm thời buông tha Ân Tố Tố, nơi này không phải chỗ tiếp tục phong hoa tuyết nguyệt, hơn nữa lại qua hơn nửa canh giờ, sự tình phát sinh trên quảng trường hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Tô Thần nhìn Ân Tố Tố đầy mặt xuân tình mồ hôi đầm địa cười cười. Ân Tố Tố tuyệt mỹ xinh đẹp thật đúng là làm cho hắn lưu luyến quên bể, thực phẩm mỹ phụ như vậy Trương Thúy Sơn cái tên ngốc kia còn bỏ, Trương Thúy Sơn thật đúng là một cái xuân ngốc không hiểu phong tình. Tô Thần hôn một cái lên Ân Tố Tố nói, "Tố Tố, ngươi mau mặc tốt y phục, chúng ta nhìn xem trên quảng trường hiện tại là tình huống như thế nào." "Tiểu hỗn đản, cách ta xa một chút." Ân Tố Tố thẹn thùng đẩy Tô Thần ra liền mặc vào y phục. Nàng đối với cái tên vô sỉ sắc phôi này là một chút biện pháp đều không có, thậm chí đối với Tô Thần càng ngày càng ỷ lại. Một lần là Tô Thần cưỡng ép nàng, lần hai thì sao? Ân Tố Tố không nghĩ tới sẽ phối hợp với Tô Thần. Tô Thần so với Trương Thúy Sơn cường đại hơn quá nhiều, nàng chưa bao giờ nghĩ tới làm chuyện thẹn thùng như vậy sẽ thoải mái như thế. Ân Tố Tố cảm thấy nàng truy lạc rồi, thậm chí là một nữ nhân không biết liêm sỉ. Tô Thần cười cười liền nhìn về phía quảng trường bên ngoài tháp lầu. Hắn cảm giác đã chinh phục được Ân Tố Tố. Một cái cực phẩm mỹ phụ vừa mới thương tâm gần chết, Tô Thần đây coi như là thừa lúc vắng mà vào đạt được Ân Tố Tố. Nhưng hắn cảm thấy làm như vậy một chút sai đều không có. Mỹ nữ xinh đẹp ai không thích? Hắn cũng không phải những nhân vật chính tặng nữ xuẩn ngốc trong tiểu thuyết. Tô Thần vừa mới nhìn về phía quảng trường liền kinh ngạc kêu lên, "Ta đệ, Ân Tố Tố, trên quảng trường làm sao đánh nhau rồi, Trương Tam Phong đâu? Trương Tam Phong làm sao không thấy?" "Hỗn đản, ta làm sao biết?" Ân Tố Tố đang mặc y phục. Nàng nghe được lời của Tô Thần nhịn không được liếc mắt một cái. Ân Tố Tố hơn nửa canh giờ này vẫn luôn bị Tô Thần khi dễ, nàng làm sao có thể biết sự tình phát sinh trên quảng trường. Tô Thần giờ phút này nhíu mày nhìn về phía quảng trường. Phía trước quảng trường, hơn 10 người hỗn chiến cùng một chỗ. Một đạo nhân của phái võ đang bị 4 cái hòa thượng thiếu lâm tự vây công, Trương Thúy Sơn bị mấy người Hà Thái Sung vây công, còn có một người trẻ tuổi cũng bị một số cao thủ vây công, đệ tử phái võ đang cùng một số giang hồ nhân sĩ, bọn hắn đều bị đệ tử các môn phái ngăn cản ở một bên. Ân Tố Tố đứng bên cạnh Tô Thần giật mình kêu lên, "Vô Kỵ, là con trai ta Vô Kỵ, Vô Kỵ làm sao cũng tới?" Ân Tố Tố mặc tốt y phục đến trước cửa sổ nhìn về phía quảng trường. Nàng không nghĩ tới Trương Vô Kỵ đến phái võ đang, Trương Thúy Sơn không phải viết thư không cho Trương Vô Kỵ đến phái võ đang sao? Trương Vô Kỵ làm sao còn đến rồi? Ân Tố Tố vẻ mặt lo lắng nhìn Trương Vô Kỵ đang bị vây công, nàng lo lắng Trương Vô Kỵ sẽ bị giết chết ở trong phái võ đang. Tô Thần không nghĩ tới người trẻ tuổi kia chính là Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thật đúng là một cái đẹp trai tiểu bạch kiểm, chắc không được có thể làm cho những nữ nhân kia đều thích hắn. Tô Thần nhìn Ân Tố Tố vẻ mặt lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ ôm Ân Tố Tố nói, "Tố Tố, ta đáp ứng ngươi lần này buông tha Trương Vô Kỵ, nhưng về sau ngươi không thể lại ngăn cản ta giết hắn." Ân Tố dựa vào trong ngực Tô Thần khẩn cầu nói, "Tô Thần, ngươi cũng không thể buông tha con trai ta Trương Vô Kỵ sao?" Tô Thần sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng nhắn nhủi của Ân Tố Tố nói, "Tố Tố, Trương Vô Kỵ cùng Sở Lưu Hương bốn người là tâm ma của ta, ta nếu không giết bọn hắn, tu vi cảnh giới của ta không có khả năng lại tấn cấp xuống dưới. Như vậy đi, ta đáp ứng ngươi không chủ động tìm Trương Vô Kỵ báo thù, nhưng Trương Vô Kỵ nếu là muốn chết tới tìm ta gây phiền phức, cái này cũng đừng trách ta ra tay." Ân Tố Tố nghe được lời của Tô Thần đội vàng gật đầu nói, "Được, được, ngươi chỉ cần không chủ động tìm Vô Kỵ báo thù, cái này là được rồi." Ân Tố Tố quyết định muốn nhắc nhở Trương Vô Kỵ về sau cách Tô Thần xa một chút, thậm chí nơi Tô Thần xuất hiện, nàng liền muốn Trương Vô Kỵ lui tránh ba xá, Tô Thần chỉ cần không cùng Trương Vô Kỵ chạm mặt, bọn hắn cũng không có khả năng phát sinh chém giết. Tô Thần nhìn Ân Tố Tố lắc đầu. "Ngốc nữ nhân, Trương Vô Kỵ làm sao có thể không tìm hắn gây phiền phức? Chuyện Ân Tố Tố trở thành nữ nhân của hắn nếu bị truyền ra, Trương Vô Kỵ nhất định sẽ tức điên đến giết mình." Tô Thần lần này nể mặt Ân Tố Tố buông tha Trương Vô Kỵ, hắn không chỉ có thể đạt được trái tim của Ân Tố Tố, về sau Trương Vô Kỵ tới tìm thủ, Tô Thần cũng có thể quang minh chính đại làm thịt Trương Vô Kỵ. Đến lúc đó, Ân Tố Tố cũng không có khả năng sẽ oán hận mình giết Trương Vô Kỵ, đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, Tô Thần là ổn kiếm không lỗ. Trên quảng trường, Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ bị một số giang hồ cao thủ vây công. Bất quá, những giang hồ cao thủ này không có muốn giết Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ. Tin tức Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao bọn hắn còn chưa chiếm được, hơn nữa Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ lại là đệ tử cùng đồ tôn của Trương Tam Phong, những giang hồ cao thủ này cũng không dám giết Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ. Một đạo nhân cùng Thiếu Lâm tự tứ đại thần tăng chỉ là đang làm bộ dáng, bọn hắn đánh nhau đều là vì kiểm chế đối phương. Đệ tử của phái võ đang cùng Minh giáo giờ phút này là không thể làm gì. Xung quanh có mấy trăm đệ tử các môn phái ngăn cản bọn hắn, đệ tử phái võ đang cùng Minh giáo nếu là dám ra tay, những đệ tử giang hồ môn phái xung quanh này cũng sẽ ra tay. Bọn hắn chỉ có thể chờ mong Trương Tam Phong có thể nhanh chóng trở về. Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ sắp không kiên trì được nữa rồi, bọn hắn bị bắt giữ chỉ là vấn đề thời gian. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ đều sẽ bị bắt, hơn 10 vị đại tông sư vây công, bọn hắn kiên trì được gần nửa canh giờ, đây đã là vô cùng không tệ rồi. Trương Tam Phong nếu như không đến, Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ đều sẽ bị bắt lấy bức hỏi Tạ Tốn hạ lạc. Trương Tam Phong không có khả năng lúc này trở về, Hà Túc Đạo thực lực không yếu, Trương Tam Phong không có khả năng trong vòng nửa canh giờ đánh bại Hà Túc Đạo. Đúng vậy à, bất quá chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Một lát nữa đám người Thiếu Lâm tự cầm đầu bước hỏi ra Tạ Tốn hạ lạc, chúng ta cũng có thể biết được. Chí phải, chúng ta đây là ngư ông đắc lợi. Trên quảng trường, những giang hồ nhân sĩ không ra tay nhau nhau giao đàm. Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ đã bị thương, nửa canh giờ rồi, Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ cha con bọn hắn thực lực đều không yếu, hơn 10 vị đại tông sư trong nửa canh giờ đều không thể bắt lấy bọn hắn. Oanh phanh phanh. Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ dưới sự vây công của hơn 10 vị đại tông sư, trên người hai cha con đều chịu vết thương mức độ khác nhau. Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ lưng tựa lưng ngăn cản đại tông sư chung quanh công kích. Trương Thúy Sơn nhìn thấy Trương Vô Kỵ bả vai bị đâm bị thương chảy máu, hắn lo lắng vội vàng hỏi, "Vô Kỵ, con không sao chứ?" Trương Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu trả lời, "Cha, con không có việc gì, thương thế của người thế nào?" "Không chết được." Trương Thúy Sơn nhìn người trong giang hồ chung quanh, sắc mặt khó coi. Hắn sắp không kiên trì được nữa rồi, nửa canh giờ đánh nhau, Trương Thúy Sơn nội lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. "Vâng." Đột nhiên, một lão giả áo xám nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Trương Vô Kỵ. Hắn phất tay liền đem giang hồ cao thủ chung quanh từng người chấn bay ra ngoài. "Trương Vô Kỵ do ta bảo vệ, không muốn chết đều cút xéo cho ta." Chương 538, Dương Đỉnh Tiên chết đi sống lại, Tô Thần vui sướng khi người gặp họa. Chương 538, Dương Đỉnh Tiên chết đi sống lại, Tô Thần vui sướng khi người gặp họa. Trên quảng trường, tất cả người trong giang hồ nhìn thấy xuất hiện một lão giả áo xám, hơn nữa còn là một lão giả thực lực vô cùng cường đại, hơn 10 vị đại tông sư cao thủ trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Điều này làm cho người trong giang hồ trên quảng trường đều vô cùng giật mình. Một kích chấn bay hơn 10 vị đại tông sư. Đây không phải là một nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thì chính là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên chân chính, chỉ là lao giả này sẽ là ai? Minh giáo Quang Minh Tà sứ, Dương Tiêu tham kiến Dương giáo chủ. Minh giáo Thanh Dực Bức Vương, Vi Nhất Tiếu tham kiến Dương giáo chủ. Minh giáo Ngũ Tán Nhân tham kiến Dương giáo chủ. Tham kiến Dương giáo chủ. Giờ phút này, hơn 10 người Minh giáo sau khi nhìn thấy lao giả áo xám, đám người Minh giáo nhao nhao đối với lao giả áo xám hành lễ gọi. Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên. Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu bọn người không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên chưa chết, chỉ là sát chết trong mật đạo Quang Minh đỉnh là ai? Dương Đỉnh Thiên hơn 30 năm qua lại đi nơi nào? Trương Vô Kỵ giờ phút này có chút ngộp bức. Hắn không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên chưa chết. Hắn cái chức Minh giáo giáo chủ này còn làm nữa không? Giáo đồ Minh giáo còn có thể ủng hộ hắn làm Minh giáo giáo chủ sao? "Đều đứng lên đi." Dương Đỉnh Thiên phất phất tay với đám người Dương Tiêu. Hắn nhìn về phía Trương Vô Kỵ, trong lòng vô cùng im lặng. Dương Đỉnh Thiên không nghĩ tới Trương Vô Kỵ sẽ là con trai của Trương Thúy Sơn. Hắn nếu là biết sớm, Dương Đỉnh Thiên đã sớm bước hỏi ra Tạ Tốn hạ lạc, bí mật đồ long đao những năm gần đây hắn vẫn luôn bí mật tìm kiếm. Thật là đáng chết. Trương Vô Kỵ cái tên thanh niên sững sờ này thật đúng là biết tận tàng. "Trương Vô Kỵ, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn là một trong Minh giáo tứ đại pháp vương của ta, nói cho ta biết Tạ Tốn hạ lạc." Trương Thúy Sơn sau khi nghe được lời của Dương Đình Thiên, hắn nhíu mày nói với Dương Đình Thiên, "Dương giáo chủ, nghĩa huynh ta không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, còn xin Dương giáo chủ đừng hỏi thăm nghĩa huynh ta hạ lạc." "Vâng." Phúc. Dương Đình Thiên sau khi nghe được lời của Trương Thúy Sơn, hắn buộc phát ra khí tức cường đại trấn bay Trương Thúy Sơn. Không biết tốt xấu, một tên phế vật còn dám ngỗ nghịch hắn, Trương Thúy Sơn chẳng lẽ là Trương Tam Phong sao? Cha Trương Vô Kỵ không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên sẽ ra tay với Trương Thúy Sơn, hắn vội vàng chạy tới xem xét thương thế của Trương Thúy Sơn. Đám người Minh giáo ngây mẩn cả người. Bọn hắn những người này cũng không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên sẽ ra tay với Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn là phụ thân của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ lại là đương đại Minh giáo giáo chủ, bọn hắn những người này đều giật mình không biết nên làm thế nào. Người trong giang hồ chung quanh cũng đều phát ngộp nhìn xem một màn này. Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên. Đây không phải là Minh giáo giáo chủ hơn 30 năm trước sao? Dương Đỉnh Thiên vừa rồi cứu Trương Vô Kỵ, hiện tại lại chấn bay Trương Thúy Sơn, người trong giang hồ trên quảng trường có một số người đã nhìn ra manh mối. Dương Đỉnh Thiên đến không phải là vì muốn cứu Trương Vô Kỵ, hắn cũng là đối với Tạ Tốn, đối với Đồ Long Đao Hạ Lạc cảm thấy hứng thú. Giả chết hơn 30 năm, Dương Đỉnh Thiên hẳn là có chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng phải làm. Ma giáo không hổ là ma giáo. Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên, không nghĩ tới hắn chưa chết, hơn nữa còn là một tiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Một tiên nhân cảnh sơ kỳ lục địa thần tiên, Dương Đỉnh Thiên cũng chỉ có thể khi dễ một chút người trong giang hồ thực lực thấp kém ở đây. Hắn đối mặt Trương Tam Phong và Hà Túc Đạo căn bản không đủ nhịn. Ừm, Dương Đỉnh Thiên hẳn là vừa mới tấn cấp thiên nhân cảnh hơn 10 năm, ta cảm giác hắn còn không cường đại bằng tỷ tỷ yêu nguyệt của ta. Mặc kệ nói thế nào, Dương Đỉnh Thiên là một thiên nhân cảnh, người trong giang hồ trên quảng trường đều không phải là đối thủ của hắn, cũng không biết thiên nhân cảnh ẩn tàng chung quanh có thể hay không còn xuất hiện. Nhất định sẽ, Đồ Long Đao quan hệ trọng đại, những thiên nhân cảnh lục địa thần tiên kia đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trên quảng trường, Thạch Quan Âm và Liên Tinh những nữ nhân này sau khi nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên xuất hiện, các nàng nhao nhao giao đàm. Phái võ đang quảng trường lại đến thêm một thiên nhân cảnh, chỉ là thiên nhân cảnh thứ hai xuất hiện, Thạch Quan Âm những nữ nhân này đều cảm thấy thiên nhân cảnh ẩn tàng chung quanh quảng trường sẽ còn không ngừng xuất hiện. Đại ủy Ti giờ phút này trong lòng vô cùng khẩn trương. Nàng không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên thật sự chưa chết. Đại ủy Ti lúc trước liền hoài nghi Dương Đỉnh Thiên chưa chết, một nửa bước thiên nhân cảnh cường giả làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết? Chỉ là Dương Đỉnh Thiên vì sao muốn giả chết? Dương Đỉnh Thiên chưa chết, vậy phu nhân Liễu Tâm Như của Dương Đỉnh Thiên đâu? Liễu Tâm Như có phải hay không cũng chưa chết? Trong tháp lầu, Tô Thần ôm Ân Tố Tố nhìn xem một màn này, vô cùng kinh ngạc. Dương Đỉnh Thiên? Dương Đỉnh Thiên vậy mà chưa chết? Cái này mẹ nó, Dương Đỉnh Thiên làm sao có thể chưa chết? Dương Đỉnh Thiên nếu như chưa chết, vậy thi thể trong mật đạo Quang Minh đỉnh là của ai? Ân Tố Tố nhìn thấy Trương Thúy Sơn bị chấn bay, Dương Đỉnh Thiên còn muốn bức hỏi Trương Vô Kỵ nói ra Tạ Tốn hạ lạc, nàng trong lòng vô cùng lo lắng cho an nguy của Trương Vô Kỵ. Dương Đỉnh Thiên chết đi sống lại, cái chức Minh giáo giáo chủ của con trai nàng có thể làm đến cùng rồi. Chỉ là Dương Đỉnh Thiên làm sao có thể còn sống? Ân Tố Tố nghi hoặc hỏi Tô Thần, "Tô Thần, Dương Đỉnh Thiên không phải đã chết hơn 30 năm rồi sao? Dương Đỉnh Thiên làm sao có thể lại sống lại?" "Không, Tố Tố, Dương Đỉnh Thiên căn bản cũng không có chết, hơn 30 năm trước, Dương Đỉnh Thiên hẳn là giả chết." Tô Thần sờ lên cầm suy nghĩ một chút. Hắn đoán Dương Đỉnh Thiên hơn 30 năm trước nhất định là cố ý giả chết. Trong kịch bản, Dương Đỉnh Thiên thực lực lúc ấy vô cùng cường đại. Nhưng Dương Đỉnh Thiên chỉ là nhìn thấy phu nhân hắn và thành côn thông gian, hắn bị chọc tức đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Điều này có thể sao? Một cao thủ cường đại, Dương Đỉnh Thiên năng lực chịu đựng không có khả năng yếu ớt như vậy. Tô Thần nhìn về phía quảng trường cười cười nói, lần này có trò hay để nhìn rồi, Dương Đỉnh Thiên chết đi sống lại, Minh giáo giáo chủ ai tới làm? Tiểu hỗn đản, ngươi chỉ biết vui sướng khi người gặp họa. Ân Tố Tố nghe được lời của Tô Thần mặt đều muốn đen lại. Minh giáo giáo chủ hiện tại là con trai nàng Trương Vô Kỵ. Dương Đỉnh Thiên một lần nữa xuất hiện trên giang hồ, hắn khẳng định sẽ muốn một lần nữa trưởng khống Minh giáo. Dương Đỉnh Thiên thực lực vô cùng cường đại, con trai nàng Trương Vô Kỵ không có khả năng tranh qua được Dương Đỉnh Thiên. Tô Thần vuốt ve bụng Ân Tố Tố cười nói, Ân Tố Tố, đừng quản Trương Vô Kỵ nữa, ngươi vẫn là ngẫm lại hài tử của chúng ta đi. Cút. Ân Tố Tố đập tay Tô Thần ra, mặt nàng đều muốn đỏ thấu rồi. Hài tử? Nàng và Tô Thần hài tử? Ân Tố Tố nhất thời lòng rối như tơ vò, miên man suy nghĩ. A, nơi này có người. Võ Uy Hầu, vậy mà là tên hôn đảng ngươi. Lúc này, một lão giả đeo mặt nạ và một người trẻ tuổi, bọn hắn kẻ trước người sau xuất hiện trong tháp lầu. Người trẻ tuổi nhìn thấy Tô Thần liền lộ ra biểu tình phẫn nộ mắng to. Ta kháo, Lý Tinh Vân. Viên Thiên Cương. Chương 539, nữ nhân. Đồng Tử Kê. Lý Tinh Vân ghen ghét cùng nghẹn khuất. Chương 539, nữ nhân. Đồng Tử Kê. Lý Tinh Vân ghen ghét cùng nghẹn khuất. Tô Thần giờ phút này là mộng rồi. Lý Tinh Vân và Viên Thiên Cương làm sao cũng tới phái võ đang. Cái này mẹ nó thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Viên Thiên Cương thực lực cường đại. Trong phái võ đang, Yêu Nguyệt không có khả năng là đối thủ của Viên Thiên Cương, Độc Cô Cầu bại lao hôn đảng kia cũng không biết đã tới hay chưa. Nếu như Viên Thiên Cương muốn ra tay với hắn, Tô Thần lần này có thể sẽ thập tử vô sinh. Chẳng lẽ phải đi cầu lão nữ nhân Thủy Mâu Âm Cơ tới cứu mình? Ân Tố Tố nghi hoặc nhìn Lý Tinh Vân và Viên Thiên Cương, nàng cảm giác hai người này và Tô Thần hẳn là có thù, hơn nữa lão giả đeo mặt nạ kia cho nàng cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ân Tố Tố gắt gao nắm chặt tay Tô Thần. Nàng lo lắng hai người này sẽ ra tay với Tô Thần. Tô Thần nhìn về phía Lý Tinh Vân hỏi, "Lý Tinh Vân, ngươi không trở về đại đường Tây Bắc, ngươi chạy đến Đại Minh phái võ đang làm gì?" "Ha ha ha, đương nhiên là vì giết ngươi." Lý Tinh Vân giờ phút này trong lòng vô cùng cao hứng. Hắn không nghĩ tới sẽ ở phái võ đang gặp được Tô Thần, hơn nữa bên người Tô Thần chỉ có một mỹ phụ tông sư xinh đẹp. Mẹ nó, mỹ phụ xinh đẹp tuyệt trần này thật đúng là mê người. Hắn mẹ nó, Tô Thần sẽ không phải cùng mỹ phụ xinh đẹp mê người này ở chỗ này vụng trộm chứ? Lý Tinh Vân cảm thấy hắn đoán sẽ không sai. Tô Thần và mỹ phụ này gắt gao dựa vào nhau, hơn nữa mỹ phụ xinh đẹp mê người này còn là một mặt xuân tình. Lý Tinh Vân có chút hâm mộ nhân duyên nữ nhân của Tô Thần. Đại đường hoàng cung, tên hỗn đả này bên người liền có rất nhiều tuyệt sắc mỹ nữ. Phái võ đang nơi này, tên hỗn đả này bên người còn có một mỹ phụ xinh đẹp bên người. Lý Tinh Vân nghĩ đến hắn hiện tại một nữ nhân đều không có, hắn nhìn về phía Tô Thần tràn đầy ghen ghét. Tô Thần nhìn thoáng qua viên tiên cương bên cạnh, hắn nhìn về phía Lý Tinh Vân khinh thường chào phúng nói, giết ta. Ngươi có bản lĩnh này sao? Ngươi chính là một tên phế vật, lúc trước ở đại đường hoàng cung, ta nếu không phải nể mặt viên tiên cương, tên cặn bã ngươi cho rằng có thể sống sót sao? Lý Tinh Vân sau khi nghe được lời chào phúng của Tô Thần, hắn nộ khí trùng thiên kêu lên với viên tiên cương, đáng chết hỗn đản, lão sư, giết tên hỗn đản này. Viên tiên cương nhìn thoáng qua Tô Thần, không có ra tay. Tô Thần giết không được. Hắn nếu là giết Tô Thần, những nữ nhân cường đại kia cũng sẽ truy sát hắn và Lý Tinh Vân. Viên Thiên Cương kế hoạch ở đại đường đã hoàn toàn thất bại, Tô Thần không có giết chết Lý Tinh Vân, điều này nói rõ Tô Thần không muốn kết thù với hắn, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc phiền toái lớn này. Viên Thiên Cương vỗ vỗ bả vai Lý Tinh Vân nhắc nhở, "Thiếu chủ, ngươi quên lời ta nói với ngươi sao? Chúng ta đã hoàn toàn thất bại, đại đường đế quốc chúng ta cũng không có cơ hội đoạt lại nữa, ta hiện tại chính là giết Võ Uy Hầu, ngươi liền không nghĩ tới những thiên nhân cảnh sau lưng Võ Uy Hầu sẽ giết ngươi sao?" Lý Tinh Vân nghe được lời của Viên Thiên Cương nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới những nữ nhân cường đại lại tuyệt mỹ bên người Tô Thần, Lý Tinh Vân cũng lo lắng giết Tô Thần sẽ rước lấy những nữ nhân kia truy sát. Chỉ là cựu nhân ngay trước mắt, Lý Tinh Vân nếu là không báo thủ, trong lòng hắn sẽ vô cùng nghẹn quất. "Ta, sư phụ, có người bảo hộ ta, còn có người có thể giết ta sao?" Viên Thiên Cương lắc đầu trả lời, "Thiếu chủ, ta cũng chỉ có thể đối phó một hai cái thiên nhân cảnh sơ kỳ, sau lưng Tô Thần không chỉ một hai cái thiên nhân cảnh, nếu là có một thiên nhân cảnh cường đại quân lấy ta, ta liền không có năng lực bảo hộ thiếu chủ nữa." Tô Thần sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Viên Thiên Cương và Lý Tinh Vân, hắn yên lòng. Viên Thiên Cương chỉ cần không ra tay, Lý Tinh Vân chính là một tên cặn bã. Tô Thần lúc trước ở đại đường hoàng cung hung hăng đánh Lý Tinh Vân một trận, nếu là Lý Tinh Vân còn không biết điều, Tô Thần về sau chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn là muốn hung hăng đánh tên tiểu cặn bã này một trận. Giờ phút này, Lý Tinh Vân suy nghĩ một chút quyết định trước không trêu chọc Tô Thần, hắn cũng lo lắng sẽ bị những nữ nhân cường đại xinh đẹp kia truy sát. Lý Tinh Vân vẻ mặt tức giận hừ lạnh với Tô Thần, "Hừ, Tô Thần, hôm nay liền buông tha ngươi, ta về sau nếu là thực lực cường đại, ta nhất định sẽ báo thù ngươi đánh ta ở đại đường hoàng cung. Tiểu cặn bã, ta lúc nào cũng đợi." Tô Thần ôm eo nhỏ mềm mại của Ân Tố Tố bĩu môi. Lý Tinh Vân tìm mình báo thủ. Chỉ bằng tên phế vật này, Lý Tinh Vân cả một đời đều đừng hòng đánh bại mình. Đáng chết hỗn đản, ngươi mới là tiểu cặn bã. Ngươi đánh thắng được ta sao? Ta. Tô Thần nhìn thấy bộ dáng Lý Tinh Vân á khẩu không trả lời được, hắn cười tiếp tục chào phúng nói, tiểu cặn bã, ngươi cái gì cũng so ra kém ta, ngươi có thực lực cường đại bằng ta sao? Ngươi có quyền thế lớn bằng ta sao? Ngươi ở trên giang hồ thân phận có vang dội bằng ta sao? Nữ nhân của ngươi có tuyệt mỹ xinh đẹp bằng nữ nhân của ta sao? Ồ. Lý Tinh Vân, ngươi sẽ không phải vẫn là một con đồng tử kia chứ? Lý Tinh Vân nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng tức giận. Chỉ là, hắn thực lực không cường đại bằng Tô Thần. Hắn có cái dám quyền thế. Hắn ở trên giang hồ càng là một giang hồ nhân sĩ yên lặng vô danh. Nữ nhân. Lý Tinh Vân nghĩ đến những nữ nhân tuyệt sắc gợi cảm kia của Tô Thần, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Lý Tinh Vân càng nghĩ trong lòng càng tức giận. Hắn đỏ mặt tía tai mắng to, hỗn đản, nữ nhân của ta nhiều hơn ngươi nhiều, cũng xinh đẹp hơn nhiều. Tô Thần hôn Ân Tố Tố một cái, chào phúng Lý Tinh Vân, thấy không? Phu nhân này của ta đều vô cùng tuyệt mỹ mê người, nữ nhân của ngươi so được sao? Ta. Lý Tinh Vân không nghĩ tới tên hôn đản này trước mặt mọi người hôn nữ nhân để chọc tức hắn. Hắn có cái dám nữ nhân. Mẹ nó, hắn quyết định về sau muốn tìm một tuyệt thế mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Lý Tinh Vân không tin nữ nhân sau này của hắn sẽ không xinh đẹp gợi cảm bằng nữ nhân của tên hôn đản này. Ân Tố Tố giờ phút này e lệ ghé vào trong ngực Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ trước mặt mọi người hôn nàng, thậm chí còn nói ra mình là phu nhân của tên tiểu hôn đản này. Trong lòng Ân Tố Tố vừa cao hứng lại vừa thẹn thùng tức giận. Viên Thiên Cương vẻ mặt im lặng nhìn Tô Thần và Lý Tinh Vân, hắn không nghĩ tới hai người này nói vậy mà so bị nữ nhân. Bất quá ngẫm lại, Lý Tinh Vân đúng là cái gì cũng so không lại Tô Thần. Siêu. Tô Thần. Lão hốn. Khu khu khu, sư phụ. Lúc này, Độc Cô Cầu Bại nhanh chóng đi tới trong tháp lầu, hắn nhìn thoáng qua Viên Thiên Cương liền nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần không nghĩ tới Độc Cô Cầu Bại thật sự đến, hắn suýt chút nữa gọi Độc Cô Cầu Bại là lão hốn đản. Độc Cô Cầu Bại trừng mắt Tô Thần quát hỏi, tiểu hốn đản, ngươi vừa rồi có phải hay không muốn gọi ta là lão hốn đản? Không có. Không có, sư phụ, ta chính là nhìn thấy người đến nên giật mình, ta làm sao dám cứ gọi người là lao hỗn đản. Chương 540, gặp trưởng bối. Lễ gặp mặt. Độc Cô Cầu Bại mặt đen. Chương 540, gặp trưởng bối. Lễ gặp mặt. Độc Cô Cầu Bại mặt đen. Tô Thần nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại bộ dáng nộ khí trùng thiên trừng mắt hắn, hắn hiện tại vô cùng xấu hổ. Bất quá, Độc Cô Cầu Bại đến làm cho Tô Thần có chút cao hứng, Yêu Nguyệt tuy rằng ẩn tàng trùng quanh phái võ đang, nhưng Yêu Nguyệt dù sao vừa mới tấn cấp thiên nhân cảnh, nàng và thiên nhân cảnh lâu đời không có khả năng đánh đồng. Độc Cô Cầu Bại đến, Tô Thần chính là đối mặt thiên nhân cảnh cường giả uy hiếp, Độc Cô Cầu Bại cũng sẽ xử lý thiên nhân cảnh dám uy hiếp hắn. Độc Cô Cầu Bại vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Thần, "Tiểu hỗn đản, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi ở sau lưng vẫn luôn gọi ta là lão hỗn đản." Tô Thần xấu hổ đội vàng biện giải nói, "Khụ khụ, sư phụ, người nói bừa, ta làm sao lại gọi người là lão hỗn đản, đây là chuyện tuyệt đối sẽ không phát sinh." Tô Thần hiện tại có chút nghi hoặc. Hắn trước kia vẫn luôn lén lén lút lút gọi Độc Cô Cầu Bại là lão hỗn đản, Độc Cô Cầu Bại cũng không phải không biết. Hôm nay Độc Cô Cầu Bại làm sao lại nắm chặt không ông? Chẳng lẽ Độc Cô Cầu Bại có mục đích gì? cái này cũng không đúng. Độc Cô Cầu Bại nếu là có việc sẽ trực tiếp nói ra, lấy tính cách hào sảng của Độc Cô Cầu Bại, hắn không có khả năng quanh co lòng vòng làm như vậy. Ân Tố Tố vẻ mặt tò mò nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại, đây là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại. Sư phụ của Tô Thần không phải là Bắc Minh tử của đạo gia sao? Trang phục của lão giả này căn bản không phải người đạo gia, chẳng lẽ Tô Thần còn có một sư phụ thiên nhân cảnh? Viên Thiên Cương sau khi Độc Cô Cầu Bại đến, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, hắn trước kia cùng Độc Cô Cầu Bại từng có duyên gặp mặt một lần, chỉ là Viên Thiên Cương không nghĩ tới sư phụ của Tô Thần sẽ là Độc Cô Cầu Bại. Bắc Minh tử đâu? Trong giang hồ nghe đồn Bắc Minh tử không phải là sư phụ của Tô Thần sao? Chẳng lẽ là lời đồn giả? Cái này cũng không có khả năng. Nếu như Tô Thần không phải đệ tử của đạo gia Bắc Minh tử, người đạo gia khẳng định sẽ ra mặt làm sáng tỏ. Viên Thiên Cương đoán Bắc Minh tử và Độc Cô Cầu Bại có thể đều là sư phụ của Tô Thần. Tô Thần đây là muốn nghịch thiên sao? Đạo gia Bắc Minh tử, Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, còn có kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, ba vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại, cái này còn chưa tính đến những nữ nhân tiên nhân cảnh của Tô Thần. Cái này mẹ nó, Tô Thần bên người có nhiều thiên nhân cảnh lục địa thần tiên như vậy, hắn ở trên giang hồ ai dám động? Viên Thiên Cương vừa rồi vô cùng may mắn vì không ra tay với Tô Thần. Bằng không, hắn và Lý Tinh Vân chính là trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đánh giết. Lý Tinh Vân giờ phút này vẻ mặt ngộp bức. Hắn nhìn ra lão giả này vô cùng cường đại, thậm chí giống như Viên Thiên Cương là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Sư phụ, lão giả này vẫn là sư phụ của Tô Thần. Lý Tinh Vân giờ phút này may mắn không để cho Viên Thiên Cương xử lý Tô Thần, tên hỗn đản này thật đúng là đi đến đâu đều có cường giả bảo hộ. Độc Cô Cầu Bại sau khi nghe được lời của Tô Thần, hắn sờ lên râu ria tiếp tục nói, "Ừ, tiểu hỗn đản, chuyện của ngươi và sư tỷ ngươi ta đều biết, sư tỷ ngươi ta cũng trừng phạt rồi, ngươi về sau đừng cùng sư tỷ ngươi gây khó dễ nữa, chuyện ngươi gọi ta là lão hỗn đản này ta có thể coi như không có phát sinh." Tô Thần giờ phút này đã hiểu, hóa ra là chuyện như vậy. Độc Cô Cầu Bại là vì Đông Phương Bất Bại mới quanh co lòng vòng nói những lời này, trách không được lão hỗn đản này nắm lấy mình không buông. Thôi được, nể mặt Độc Cô Cầu Bại, Đông Phương Bất Bại cái nữ nhân si tình kia liền buông tha nàng đi. Đông Phương Bất Bại lúc trước cũng chỉ là uy hiếp hắn, cũng không có ra tay với mình, Tô Thần cũng không muốn nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại khó xử. Sư phụ yên tâm, sư tỷ có thể bị nam nhân kia mê hoặc, ta sẽ không oán trách sư tỷ. Trên mặt Độc Cô Cầu Bại lộ ra nụ cười nói, như vậy là tốt rồi, sư tỷ ngươi nhập môn hơn 30 năm, ta không hy vọng ngươi và sư tỷ ngươi phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là huynh đệ tương tàn. Sư phụ yên tâm, chỉ cần sư tỷ thừa nhận sai lầm, ta sẽ không tìm sư tỷ gây phiền phải nữa. Ừm. Tô Thần nháy mắt với Ân Tố Tố nhắc nhở, Tố Tố, đây là sư phụ ta Độc Cô Cầu Bại, mau gọi sư phụ. Ân Tố Tố gặp qua sư phụ. Ân Tố Tố đỏ mặt hành lễ với Độc Cô Cầu Bại. Nàng vốn gì không muốn gọi Độc Cô Cầu Bại như vậy. Ân Tố Tố nếu gọi Độc Cô Cầu Bại là sư phụ, điều này nói rõ nàng là nữ nhân của Tô Thần, đây cũng coi như là gặp trưởng bối của Tô Thần. Nhưng Tô Thần làm như vậy làm cho trong lòng nàng vô cùng cao hứng, Tô Thần không có giấu giếm quan hệ với nàng, Ân Tố Tố biết Tô Thần không phải muốn chơi đùa nàng xong sẽ vứt bỏ nàng. Miễn lễ. Độc Cô Cầu Bại mặt đen trừng Tô Thần một cái. Nữ nhân này xem xét chính là một phụ nữ có chồng, Tô Thần tên tiểu hỗn đản này nhất định lại là đào góc từ rồi. Độc Cô Cầu Bại nghĩ đến những nữ nhân kia của Tô Thần, hắn đối với thói trang hoa của Tô Thần cũng lười còn nhiều. Tô Thần cười hì hì nhắc nhở Độc Cô Cầu Bại, "Sư phụ, lễ gặp mặt đâu. Đây chính là phu nhân của đệ tử, Tố Tố cũng coi như là gặp trưởng bối rồi, người sẽ không phải không có lễ gặp mặt chứ?" "Tiểu hỗn đản, lão phu làm sao lại không có lễ gặp mặt?" Độc Cô Cầu Bại trừng Tô Thần một cái, sau đó hắn lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Ân Tố Tố nói, "Tố Tố, trong hộp ngọc có 5 viên bổ khúc sa đậm, ăn một viên có thể gia tăng 10 năm công lực, bất quá một người chỉ có thể ăn 3 viên." Về sau ăn nữa công hiệu sẽ giảm dần, ngươi bây giờ là tông sư cảnh giới, những bùa khúc xà đậm này có thể để cho ngươi tấn cấp đến đại tông sư trung kỳ. Đa tạ sư phụ. Ân Tố Tố không nghĩ tới Độc Cô Cầu Bại sẽ cho lễ gặp mặt, hơn nữa còn là bảo vật vô cùng quý trọng. Điều này làm cho trong lòng nàng vô cùng cao hứng. Độc Cô Cầu Bại gật đầu với Ân Tố Tố, hắn liền nhìn về phía Viên Thiên Cương. Viên huynh, mấy chục năm không gặp, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau ở phái võ đang. Viên Thiên Cương cũng ôm quyền với Độc Cô Cầu Bại nói, đúng vậy à, Độc Cô huynh, mấy chục năm rồi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ ở phái võ đang gặp được ngươi, đệ tử này của ngươi vô cùng không tệ. Ha ha, tên tiểu hỗn đản này là không tệ, chính là quá biết gây chuyện, đệ tử ta về sau nếu là đắc tội viên huynh, còn xin viên huynh bao dung nhiều hơn. Dễ nói, dễ nói. Tô Thần nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại và Viên Thiên Cương giao đàm, thậm chí còn là một bộ dáng quen biết. Hắn đối với những thứ này không hứng thú. Tô Thần lôi kéo Ân Tố Tố liền mở ra hộp ngọc, hắn đối với bổ khúc xà đậm vô cùng cảm thấy hứng thú. Bất quá, Tô Thần không muốn ăn bổ khúc xà đậm. Lấy thiên phú tu luyện của hắn, hắn không cần dùng bùa khúc xà đậm để tăng lên công lực và cảnh giới. Tô Thần, bùa khúc xà đậm bán cho ta mấy viên thế nào? Lúc này, Lý Tinh Vân vội vàng đi tới bên cạnh Tô Thần nói. Tô Thần không nghĩ tới Lý Tinh Vân sẽ không biết xấu hổ sắp lại gần, thậm chí còn muốn mua bùa khúc xà đậm. Bùa khúc xà đậm có thể mua bán sao? Tô Thần bĩu môi tức giận mắng to, cút xéo, Lý Tinh Vân, đây là sư phụ ta cho phu nhân ta lễ gặp mặt, ngươi muốn có thể để Viên Tiên Cương hỏi sư phụ ta đòi hỏi. Chương 541, Dương Đỉnh Thiên Ngoan Độc, Tiểu Chiêu. Đại ủy ti ra mặt chương 541, Dương Đỉnh Thiên Ngoan Độc, Tiểu Chiêu. Đại ủy ti ra mặt Lý Tinh Vân nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng tức giận. Tên hôn đản này, bùa khúc xà đậm là sư phụ của Tô Thần sở hữu. Lý Tinh Vân chỉ là mua mấy viên tên hôn đản này đều không bán, chẳng lẽ Tô Thần là sợ hai thực lực của mình mạnh hơn hắn sao? Lý Tinh Vân càng nghĩ càng thấy có khả năng. Hắn chừng Tô Thần một cái liền đi về phía Viên Tiên Cương, Lý Tinh Vân hy vọng Viên Tiên Cương có thể vì Độc Cô Cầu bại đòi mấy viên bổ khúc xà đậm. Tô Thần sau khi Lý Tinh Vân tức hồn hển rời đi, hắn đội vàng nói với Ân Tố Tố, "Tố Tố, ngươi bây giờ liền ăn những bổ khúc xà đậm này đi, ta vận công giúp ngươi hấp thu công hiệu của bổ khúc xà đậm." "Tô Thần, chàng không ăn sao?" Ân Tố Tố hy vọng Tô Thần cũng ăn bổ khúc xà đậm. Một viên bổ khúc xà đậm có thể gia tăng 10 năm công lực. Tô Thần nếu là ăn bổ khúc xà đậm, tu vi cảnh giới của hắn nhất định sẽ tấn cấp đến đại tông sư đỉnh phong. Tô Thần sờ lên khuôn mặt nhỏ của Ân Tố Tố nói, "Ta không ăn bổ khúc xà đậm, ngươi vẫn là tự mình ăn đi, ta nếu là muốn ăn, sư phụ ta sẽ cho ta bổ khúc xà đậm." "Được." Ân Tố Tố ngẫm lại cũng đúng. Bổ khúc xà đậm là sư phụ Tô Thần Độc Cô Cầu bại sở hữu, Độc Cô Cầu bại không có khả năng chỉ có 5 viên bổ khúc xà đậm này, Tô Thần muốn bổ khúc xà đậm là vô cùng dễ dàng. Ân Tố Tố sau khi ăn một viên bổ khúc xà đậm, nàng lập tức quanh chân ngồi xuống vận công hấp thu công hiệu của bổ khúc xà đậm. Tô Thần cũng ngồi xuống hai tay đặt ở sau lưng Ân Tố Tố, hắn vận công giúp Ân Tố Tố hấp thu công hiệu bổ khúc xà đậm. Trên quảng trường, Dương Đỉnh Thiên bước hỏi Trương Vô Kỵ một hồi, Trương Vô Kỵ vẫn là cái gì cũng không chịu nói. Hắn cũng mất đi kiên nhẫn. Trương Tam Phong tùy thời có thể trở về, Dương Đỉnh Thiên không có thời gian tiếp tục kiên nhẫn bước hỏi Trương Vô Kỵ. Giang giác. Á á á. Dương Đỉnh Thiên một cước giẫm gãy chân Trương Thủy Sơn. Hắn vẻ mặt lạnh lùng uy hiếp Trương Vô Kỵ, "Trương Vô Kỵ, ta hỏi ngươi một lần, ngươi không trả lời, ta liền phế bỏ Trương Thủy Sơn một cái chân, tứ chi phụ thân ngươi đều ở trong tay ngươi." Trương Thủy Sơn giờ phút này đau đến đầu đầy mồ hôi. Hắn không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên sẽ ngoan độc như vậy. Còn có các môn phái và thế lực chung quanh, Minh giáo là ma giáo, người trong giang hồ ở đây không phải muốn trừ ma vệ đạo sao? Các môn phái ở đây vì sao không trừ ma vệ đạo? Cha. Trương Vô Kỵ nhanh chóng đỡ lấy Trương Thủy Sơn xem xét thương thế của hắn. Hắn giờ phút này trong lòng là nộ khí ngập trời. Trương Vô Kỵ tốt xấu gì cũng là Minh giáo giáo chủ, nhưng Dương Đỉnh Thiên chút nào không có để ý thân phận của hắn, đám người Minh giáo cũng không có tới cầu tình, điều này làm cho Trương Vô Kỵ hiểu được vì lợi ích, Minh giáo căn bản không có uy tín đáng nói. Dương Đỉnh Thiên lạnh băng băng uy hiếp Trương Vô Kỵ, "Trương Vô Kỵ, lão phu đếm tới ba, ngươi nếu là còn không nói, cái chân còn lại của phụ thân ngươi cũng sẽ triệt để bị phế bỏ." "Dương Đỉnh Thiên, ngươi đang chết." "Oanh phanh." Khô khụ. Trương Vô Kỵ nhanh chóng huy trưởng liền hướng về phía Dương Đỉnh Thiên công kích. Nhưng hắn trong nháy mắt liền bị Dương Đỉnh Thiên đạp bay ra ngoài, đại tông sư ở trước mặt thiên nhân cảnh căn bản không chịu nổi một kích, Trương Vô Kỵ ngã trên mặt đất không ngừng hò khan thổ huyết. "Vô Kỵ ca ca, thiếu gia." Lúc này, hai nữ nhân trong Minh giáo nhanh chóng chạy về phía Trương Vô Kỵ, các nàng đến bên cạnh Trương Vô Kỵ đội vàng xem xét thương thế của hắn. Dương Tiêu nhìn thấy nữ nhi Dương Bất Hối và thị nữ Tiểu Chiêu chạy tới, hắn đội vàng kêu to với Dương Bất Hối, "Bất Hối, trở về." Dương Bất Hối vẻ mặt kiên định lắc đầu trả lời, "Không, phụ thân, người chẳng lẽ mặc kệ Vô Kỵ ca ca sống chết sao? Vô Kỵ ca ca chính là Minh giáo giáo chủ." Dương Tiêu sau khi nghe được lời của Dương Bất Hối, trên mặt hắn lộ ra biểu tình hổ thẹn. Dương Tiêu cũng muốn cứu Trương Vô Kỵ, nhưng hắn căn bản không có năng lực cứu. Dương Đỉnh Thiên là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, hắn chỉ là một đại tông sư hậu kỳ cảnh giới, Dương Tiêu nếu là ra tay giảm cứu Trương Vô Kỵ, hắn có thể sẽ bị Dương Đỉnh Thiên phẫn nộ một trường đánh chết. Những người khác trong Minh giáo đều nhao nhao cúi đầu xuống. Tình thế bức người, Dương Đỉnh Thiên và Trương Vô Kỵ đều là Minh giáo giáo chủ, nhưng Dương Đỉnh Thiên là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, Trương Vô Kỵ chỉ là một đại tông sư, cái nào nặng cái nào nhẹ căn bản không cần cân nhắc. Người trong giang hồ trên quảng trường không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên ngoan độc như vậy. Trương Vô Kỵ nói thế nào cũng là đương đại Minh giáo giáo chủ, nhưng Dương Đỉnh Thiên vì tạ tốn hạ lạc, hắn không chỉ giẫm gãy chân Trương Thúy Sơn, thậm chí còn không chút lưu tình đạp bay Trương Vô Kỵ. Minh giáo không hổ là tà môn ngoại đạo, không hổ là ma giáo lừng lẫy nổi danh trên giang hồ. Người trong giang hồ chung quanh đều không có ra mặt can thiệp, đây là sự vụ trong Minh giáo, hơn nữa Dương Đỉnh Thiên nếu là bước hỏi ra tạ tốn hạ lạc, bọn hắn những người trong giang hồ này cũng có thể biết được. "Siêu, Tiểu Chiêu, đi cùng ta." Lúc này, Đại ủy Ti nhanh chóng đi tới bên cạnh Trương Vô Kỵ, nàng nhìn về phía Tiểu Chiêu đang giúp Trương Vô Kỵ cầm máu gọi. Tiểu Chiêu nhìn thấy Đại ủy Ti xuất hiện, trong lòng nàng vô cùng giật mình và sợ hãi. Tiểu Chiêu bị Đại ủy Ti phái đến Minh giáo nằm vùng, mục đích của nàng là vì đạt được Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Tiểu Chiêu đã sớm đạt được Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, nhưng nàng đối với Trương Vô Kỵ cũng nảy sinh tình cảm. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn không có đem Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp giao cho Đại ủy Ti, nàng đây là vì Trương Vô Kỵ, hiện tại Đại ủy Ti xuất hiện ở phái Võ Đăng, trong lòng Tiểu Chiêu vô cùng thấp thỏm lo âu. "Bà, đi cùng ta." "Vâng, bà bà." Tiểu Chiêu nhìn thấy Đại ủy Ti sầm mặt lại, nàng nhìn thoáng qua Trương Vô Kỵ vội vàng gật đầu đồng ý. "Kim Hoa bà bà, Tiểu Chiêu là người trong Minh giáo, ngươi muốn dẫn nàng đi đâu?" Lúc này, Dương Tiêu vẻ mặt âm trầm đi tới chất vấn Đại ủy Ti. Dương Tiêu hiện tại đã hiểu, hắn đã sớm cảm thấy Tiểu Chiêu có vấn đề. Lần này Đại ủy Ti xuất hiện muốn mang đi Tiểu Chiêu, Dương Tiêu đoán Tiểu Chiêu hẳn là Đại ủy Ti phái đi Minh giáo nằm vùng. Đại ủy Ti giữ chặt tay Tiểu Chiêu khinh thường chào phúng nói, "Dương Tiêu, ngươi vẫn là nhìn xem Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ các ngươi chết hay chưa? Trương Vô Kỵ vừa rồi bị Dương Đỉnh Thiên đả thương, ngươi tại sao không nói Trương Vô Kỵ vẫn là Minh giáo giáo chủ?" "Làm cản." Dương Tiêu vừa nghe đến lời của Đại ủy Ti thì vô cùng tức giận, hắn không nghĩ tới Đại ủy Ti một giang hồ tán nhân dám chế giễu hắn. "Dương Tiêu, ngươi muốn ra tay với bằng hữu của ta sao?" Lúc này, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng đi tới. Nàng sau khi biết thân phận thật sự của Đại ủy Ti, Diệt Tuyệt Sư Thái lo lắng thân phận của Đại ủy Ti sẽ bị người trong Minh giáo phát hiện. "Diệt Tuyệt Sư Thái, nơi này không có chuyện gì của ngươi." Dương Tiêu không nghĩ tới Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga Mi sẽ ra mặt. Hắn đối với Diệt Tuyệt sư thái không để ý, một trưởng môn phái Nga Mi còn không cường đại bằng hắn, Dương Tiêu phất tay liền có thể diệt Diệt Tuyệt sư thái. "Suy, Kim Hoa bà là hảo hữu của ta, chuyện này làm sao không có chuyện của ta?" "Dương Tiêu, không muốn người Minh giáo đều chết ở chỗ này, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ra tay ngăn cản Kim Hoa bà." Chương 542, Đại ủy ti cùng Tiểu Chiêu quan hệ, Tiêu Giao Tử cùng Vương Ngự Yên đến. Chương 542, Đại ủy ti cùng Tiểu Chiêu quan hệ, Tiêu Giao Tử cùng Vương Ngự Yên đến. Diệt Tuyệt sư thái không nghĩ tới Dương Tiêu vẫn tự đại như vậy, hắn cho rằng mình vẫn là Diệt Tuyệt của 4 năm trước sao? Dương Tiêu chỉ là một đại tông sư hậu kỳ cảnh giới, Diệt Tuyệt sư thái không cần 10 chiêu liền có thể chém giết Dương Tiêu. "Diệt Tuyệt sư thái, xem ra ngươi thật sự muốn tìm." Dương Tiêu lạnh lùng mặt liền muốn ra tay đánh giết Diệt Tuyệt sư thái, chỉ là lời hung ác của hắn còn chưa nói hết. Dương Tiêu nhìn thấy Liên Tinh của Di Hoa cung đi tới bên cạnh Diệt Tuyệt sư thái. Cái này còn chưa tính, tiếp theo, Mộ Dung Thu Địch của Mộ Dung Sơn Trang, Thạch Quan Âm của Đại Mạc, còn có mấy nữ tử nhao nhao đi tới. Trong những nữ nhân này có mấy người là nửa bước thiên nhân cảnh, Dương Tiêu chính là cản rỡ hơn nữa, hắn cũng không dám đối mặt mấy cao thủ nửa bước thiên nhân cảnh. "Dương Tiêu, nói a, ngươi đem lời vừa rồi nói hết đi." Diệt Tuyệt sư thái khinh thường nhìn Dương Tiêu. Liên Tinh mấy nữ đến làm cho Dương Tiêu sợ hãi. Diệt Tuyệt sư thái cảm thấy nàng không nên ẩn tàng tu vi cảnh giới. Sau lần này, Diệt Tuyệt sư thái sẽ không ẩn tàng tu vi cảnh giới nữa, đỡ phải một số tên tôm tép nhãi nhép coi thường nàng. Dương Tiêu đen mặt không có nói thêm gì nữa, tình thế bức người, nên cúi đầu hắn nhất định phải cúi đầu, hắn không phải người lỗ mãng, bằng không hắn ở trong giang hồ cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Dương Đỉnh Thiên nhìn Đại ủy ti cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhất là thần thái cử chỉ càng là quen thuộc, nhưng hắn nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. "Kim Hoa bà." Dương Đỉnh Thiên cũng là lần đầu tiên gặp được. Bất quá, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, Dương Đỉnh Thiên phải nhanh chóng bước hỏi ra Tạ Tốn Hạ Lạc. Dương Đỉnh Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Tiêu, hắn không để ý đến Dương Tiêu tâm tư bất thuần. Dương Đỉnh Thiên đối với Trương Vô Kỵ ngã trên mặt đất lạnh giọng nói, "Trương Vô Kỵ, ta hiện tại bắt đầu đếm số, nếu không nói ra Tạ Tốn Hạ Lạc, sau khi tứ chi phụ thân ngươi bị phế, vậy phụ thân ngươi Trương Thúy Sơn cũng không cần thiết sống thêm nữa." Trương Thúy Sơn nghe được lời của Dương Đỉnh Thiên vội vàng kêu lên, "Vô Kỵ, không cho phép nói ra, ta chính là chết cũng không thể nói ra." Một, Trương Vô Kỵ dưới sự giúp đỡ của Dương Bất Hối ngồi dậy, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Trương Vô Kỵ không biết nên làm thế nào. Hắn không nói ra Tạ Tốn Hạ Lạc, phụ thân hắn Trương Thúy Sơn không chỉ sẽ bị Dương Đỉnh Thiên phế bỏ tứ chi, thậm chí có thể sẽ bị giết chết, nhưng hắn nếu là nói ra Tạ Tốn Hạ Lạc, Trương Vô Kỵ lại là thẹn với nghĩa vụ Tạ Tốn của hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian chờ đợi Trương Tam Phong trở về. "Vâng, đệ tử phái Võ Đang, các ngươi nếu dám tiến lên đừng trách lão phu ra tay gắt." Dương Đỉnh Thiên đột nhiên phát hiện đệ tử phái Võ Đang muốn ra tay, hắn một trưởng vỗ vào đất chống trước mặt đệ tử phái Võ Đang uy hiếp. Đệ tử phái Võ Đang đều không được ra tay, đều lui ra. Một đạo nhân không nghĩ tới Tống Viễn Kiểu và Ân Lê Đình mấy người, bọn hắn vậy mà muốn dẫn đệ tử phái Võ Đang đi cứu Trương Thúy Sơn. Những tên ngu xuẩn này, Dương Đỉnh Tiên là một tiên nhân cảnh. Tất cả đệ tử phái Võ Đang đi lên cũng là muốn chết, một đạo nhân trừng mắt Tống Viễn Kiểu và Ân Lê Đình mấy người hận không thể đập chết bọn hắn. Tống Viễn Kiểu và Ân Lê Đình mấy người nhìn hố to trước mặt. Bọn hắn bị Dương Đỉnh Tiên cường đại trấn nhiếp. Tống Viễn Kiểu và Ân Lê Đình lại nghe được tiếng quát mắng của một đạo nhân, bọn hắn biết chính là đi lên cũng cứu không được Trương Thúy Sơn. Giờ phút này, Đại ủy ti mang theo Tiểu Chiêu và đám người trở lại chỗ cũ. Nàng nhìn về phía Tiểu Chiêu vô cùng bất đắc dĩ. Chắc không được mấy năm không có tin tức của Tiểu Chiêu, tiểu nha đầu này vậy mà thích Trương Vô Kỵ. Diệt Tuyệt sư thái nhìn thoáng qua Tiểu Chiêu hỏi Đại ủy ti, "Đại ủy ti, tiểu nha đầu này là người nào của ngươi?" Đại ủy ti sờ lên mái tóc Tiểu Chiêu nói, "Tiểu Chiêu là nữ nhi của thị nữ ta, mẫu thân nàng là người Ba Tư, phụ thân là người Trung Nguyên, hơn 10 năm trước mẫu thân và phụ thân Tiểu Chiêu bị một số cường đạo giết chết, Tiểu Chiêu là ta một tay nuôi lớn." Liên Tinh nhíu mày nghi hoặc hỏi, "Đại ủy ti, ngươi đã nuôi lớn Tiểu Chiêu, nàng làm sao lại xuất hiện trong Minh giáo?" Đại ủy ti nhìn thấy Liên Tinh và Diệt Tuyệt sư thái mấy nữ chung quanh, các nàng đều là tò mò nhìn nàng và Tiểu Chiêu, nàng cười khổ một cái liền quyết định nói cho mấy nữ bí mật của nàng. Đại ủy ti giải thích với Liên Tinh chúng nữ, "Liên Tinh cung chủ, đây là liên quan đến một chuyện bí mật, ta là thánh nữ của Minh giáo Ba Tư, Minh giáo Ba Tư phái ta đến Minh giáo Trung Nguyên, đây là vì cản Khôn đại na di tâm pháp của Minh giáo. Trong vòng 10 năm, ta không hoàn thành nhiệm vụ lo lắng Minh giáo Ba Tư sẽ phái người truy sát ta, ta mới ẩn tàng thân phận hóa thành Kim Hoa bà, Tiểu Chiêu là ta phái đi Minh giáo tiếp tục tìm kiếm cản Khôn đại na di tâm pháp." Liên Tinh và Diệt Tuyệt sư thái mấy nữ đã hiểu. Các nàng không nghĩ tới Đại ủy ti ngoại trừ là Tử Sam Long Vương của Minh giáo, Đại ủy ti còn là thánh nữ của Minh giáo Ba Tư, chắc không được mấy chục năm nay Đại ủy ti vẫn luôn hóa thành Kim Hoa bà. Tiểu Chiêu cúi đầu nói với Đại ủy ti, bà, ta tìm được Càn Khôn đại na di tâm pháp rồi." "Ha ha, Tiểu Chiêu, không dùng được nữa rồi." Đại ủy ti mỉm cười sờ lên mái tóc Tiểu Chiêu lắc đầu. "Nàng bây giờ còn cần Càn Khôn đại na di tâm pháp để bảo mệnh sao? Có Tô Thần tên hôn đản kia ở đây, cao thủ Minh giáo Ba Tư dám đến Trung Nguyên, Tô Thần khẳng định sẽ làm thịt sạch sẽ những người Ba Tư kia." Đại ủy ti không tin Tô Thần sẽ để cho người Ba Tư bắt nàng đi hoặc giết chết, tên tiểu hôn đản kia vẫn luôn đối với nàng thèm nhỏ dãi. Nàng hiện tại một bộ dung mạo lao thái bà xấu xí, tên tiểu hôn đản kia liền đối với nàng động tay động chân, nếu là mình khôi phục dung nhan tuyệt mỹ, Đại ủy ti đoán Tô Thần sẽ đem nàng ăn sạch sành sanh. "A a a." Lúc này, Trương Thúy Sơn lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, một cái chân khác của hắn cũng bị Dương Đỉnh Thiên phế bỏ. "Trương Vô Kỵ, ta sẽ lần nữa đến ba tiếng, nếu ngươi còn không nói, cánh tay phụ thần người cũng sẽ." "Người nào?" Dương Đỉnh Thiên đang uy hiếp Trương Vô Kỵ. Hắn đột nhiên cảm nhận được nguy cơ. Dương Đỉnh Tiên lập tức xoay người phất tay công kích người ra tay với hắn.
"Phanh!
Phanh!" Lúc này, một lão giả mang theo ba nữ tử xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện trên quảng trường, lão giả sau khi xuất hiện một trường liền đánh bay Dương Đỉnh Tiên. "Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Tiên, ngươi thật đúng là một kẻ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Các hạ là người phương nào?" Dương Đỉnh Tiên trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả. Dương Đỉnh Tiên không nghĩ tới sẽ có thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả ra tay với hắn. Phái Võ Đang Mục đạo nhân gặp qua Tiêu Giao Tử tiền bối. Phái Võ Đang Tống Viễn Kiều gặp qua Tiêu Giao Tử tiền bối. Đệ tử Phái Võ Đang gặp qua Tiêu Giao Tử tiền bối. Mục đạo nhân và Tống Viễn Kiều nhìn thấy lão giả này xuất hiện, bọn hắn vội vàng dẫn đệ tử Phái Võ Đang nhao nhao hành lễ với lão giả này. Mục đạo nhân và Tống Viễn Kiều đều từng gặp Tiêu Giao Tử, bọn hắn cũng biết Tiêu Giao Tử là bạn thân chí cốt của Trương Tam Phong. Tiêu Giao Tử đến, hắn khẳng định là đứng ở bên phía Phái Võ Đang. Tiêu Giao Tử sờ lên râu ria mở miệng nói, "Đều đứng lên đi." Đa tạ Tiêu Giao Tử tiền bối. Lúc này, nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh Tiêu Giao Tử xem xét chung quanh một chút, nàng vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Sư phụ, Đại Ma Vương không phải đã tới Phái Võ Đang sao? Hắn đâu rồi?" "Ngữ Yên, con còn không phải là đối thủ của tên tiểu hôn đằng kia, hiện tại đừng đi trêu chọc tên tiểu hôn đằng kia." Chương 543, ta kháo. "Thật xinh đẹp tiểu nữ, Tô Thần bại lộ vị trí." Chương 543, ta kháo. "Thật xinh đẹp tiểu nữ, Tô Thần bại lộ vị trí." Tiêu Giao Tử nghe được lời đệ tử Vương Ngữ Yên của hắn im lặng lắc đầu. Vương Ngữ Yên từ khi biết được Tô Thần đến Phái Võ Đang, nàng trên đường đi vẫn luôn không ngừng thúc giục nhanh chóng đến Phái Võ Đang. Nhưng mà, đệ tử Vương Ngữ Yên của hắn chỉ là tông sư cảnh giới, Vương Ngữ Yên và Tô Thần tên hỗn đản kia căn bản không thể so sánh, Tiêu Giao Tử cũng lo lắng Vương Ngữ Yên sẽ không biết tự lượng sức mình khiêu chiến với Tô Thần. "Sư phụ, ta hiện tại mới là tông sư cảnh giới, ta biết không phải là đối thủ của tên hỗn đản kia, nhưng ta muốn biết tên hỗn đản kia hiện tại là cảnh giới gì, ta cũng tốt tiếp tục cần cù tu luyện." Vương Ngữ Yên nghe được lời của Tiêu Giao Tử thì vô cùng im lặng. Nàng hiện tại làm sao lại tìm tên hỗn đản kia gây phiền toái? Nàng mới tu luyện hơn một năm. Vương Ngữ Yên biết nàng có bao nhiêu cân lượng, nàng hiện tại có thể ngay cả một cánh tay của Tô Thần đều đánh không lại. Tiêu Giao Tử sờ lên râu ria nhắc nhở, "Ngữ Yên, tên tiểu hỗn đản kia cùng cảnh giới vô địch, tu vi cảnh giới của con nếu như không cao hơn tên tiểu hỗn đản kia một đại cảnh giới, con không có khả năng là đối thủ của tên tiểu hỗn đản kia." "Sư phụ, ta đã biết." Vương Ngữ Yên gật đầu. Nàng về sau nhất định sẽ đánh bại Tô Thần. Vương Ngữ Yên tu luyện hơn một năm liền tấn cấp đến tông sư cảnh giới. Trong vòng 3 năm, tu vi cảnh giới của nàng nhất định sẽ vượt qua tên tiểu hôn đản kia. Đến lúc đó, Vương Ngữ Yên nhất định sẽ tìm Tô Thần báo thù. A Châu và A Bích bên cạnh Vương Ngữ Yên giờ phút này vẻ mặt im lặng. A Châu và A Bích biết động lực tu luyện của Vương Ngữ Yên chính là Tô Thần, Vương Ngữ Yên ngay cả đi ngủ nằm mơ cũng muốn đánh bại Tô Thần. Các nàng đối với việc này khuyên bảo qua nhiều lần, nhưng Vương Ngữ Yên vẫn luôn không nghe lọt tai. Vương Ngữ Yên thậm chí còn chuyên môn vẽ bức họa Tô Thần, nàng mỗi ngày đều muốn đâm mấy kiếm để giải hận. Giờ phút này, Tiêu Giao Tử nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên sắc mặt lạnh lùng quát, "Dương Đỉnh Thiên, không muốn chết mau cút xéo, bằng không lão đạo không ngại giết tên ma giáo ma đầu ngươi." "Tiêu Giao Tử, ngươi là Tiêu Giao Tử của Đại Tống Tiêu Giao phái?" Dương Đỉnh Thiên vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Tiêu Giao Tử. "Tiêu Giao Tử?" "Tiêu Giao Tử là thiên nhân cảnh cao thủ mấy chục năm trước, cũng là người sáng lập Đại Tống Tiêu Giao phái." Dương Đỉnh Thiên chỉ là một thiên nhân cảnh sơ kỳ, Tiêu Giao Tử thế nhưng là một thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, hắn căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử gật đầu thừa nhận nói, "Không sai." Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Tiêu Giao Tử liền nghĩa chính ngôn từ nói, "Tiêu Giao Tử, đây là chuyện của Đại Minh giang hồ chúng ta, ngươi là người Đại Tống giang hồ, ngươi chẳng lẽ còn muốn quản ân oán của Đại Minh giang hồ chúng ta?" Tiêu Giao Tử nghe được lời của Dương Đỉnh Thiên thì vô cùng kinh thường. Một ma đầu ma giáo, một kẻ âm ngoan vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Dương Đỉnh Thiên giả chết mấy chục năm chính là vì tìm kiếm Tạ Tốn, thậm chí cướp giết Tạ Tốn đoạt lấy đồ long đao. Người như vậy còn giả trang thành một bộ dáng chính nhân quân tử. Tiêu Giao Tử nhìn xem liền vô cùng buồn nôn. "Suy, Dương Đỉnh Thiên, ngươi thật đúng là vô sĩ không có giới hạn, Đại Minh giang hồ, Đại Tống giang hồ, toàn bộ Trung Nguyên giang hồ có phân chia như vậy qua sao? Lão đạo chính là muốn quản Đại Minh giang hồ thì như thế nào? Ngươi, cút! Một tên vô sỉ bại hoại, lão đạo làm thịt ngươi còn ngại bẩn tay lão đạo." Dương Đỉnh Thiên nghe được tiếng quát mắng của Tiêu Giao Tử, sắc mặt hắn âm trầm gắt gao nắm chặt nắm đấm. "Cút! Hắn tốt xấu gì cũng là một tiên nhân cảnh cường giả. Dương Đỉnh Thiên nếu như cứ như vậy bị Tiêu Giao Tử quát lui, hắn về sau còn mặt mũi nào hành tẩu trên giang hồ? Người trong giang hồ ở đây lại sẽ chào phúng hắn như thế nào?" Giờ phút này, người trong giang hồ trên quảng trường giờ phút này vô cùng giật mình. "Tiêu Giao Tử?" Tiêu Giao Tử là thiên nhân cảnh cường giả cường đại nhất trong Đại Tống giang hồ, một siêu cấp cường giả cùng cảnh giới với Trương Tam Phong. Các môn phái và thế lực trên quảng trường không nghĩ tới Tiêu Giao Tử sẽ đến, thậm chí còn ra tay muốn cứu cha con Trương Thúy Sơn. Bọn hắn đều nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên. Tiêu Giao Tử vừa rồi quát mắng Dương Đỉnh Thiên, thậm chí còn bảo Dương Đỉnh Thiên cút. Người trong giang hồ ở đây đều muốn biết Dương Đỉnh Thiên có dám ra tay với Tiêu Giao Tử hay không. "Tô Thần, tên hôn đằng ngươi, ngươi mẹ nó vậy mà dám đạp ta ra khỏi tháp lầu, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lúc này, một tiếng kêu to từ một bên quảng trường truyền tới. Tiếp theo, một người trẻ tuổi từ trên một cái tháp lầu rơi xuống. "Lý Tinh Vân, ngươi mẹ nó đơn giản là muốn chết, ngươi chẳng lẽ không biết người dọa người sẽ hù chết người sao?" Trên tháp lầu, Tô Thần vẻ mặt im lặng nhìn Lý Tinh Vân bị hắn đạp bay ra khỏi tháp lầu. Hắn vừa rồi đang giúp Ân Tố Tố hấp thu bổ khúc sa đậm, nhưng Lý Tinh Vân vậy mà lúc này đến bên cạnh hắn, Tô Thần cũng là phản xạ có điều kiện đem Lý Tinh Vân đạp bay ra ngoài. Lý Tinh Vân giờ phút này kêu to bại lộ vị trí của hắn. Tô Thần cũng không cần thiết tiếp tục cẩn tàng nữa. Ta kháo, Đại Ma Vương Tô Thần vậy mà ẩn tàng trong tháp lầu, ta còn tưởng rằng Đại Ma Vương vừa rồi chạy trốn rồi. Ta cũng không nghĩ tới Đại Ma Vương không có rời đi, cũng không biết Đại Ma Vương còn có thể gây chuyện nữa hay không. Đại Ma Vương quá biết gây chuyện, thời gian một buổi sáng đều bị Đại Ma Vương làm cho rối tinh rối mù, thậm chí ngay cả quảng trường đều bị phá hư không còn hình dáng. Ta hiện tại cũng không hy vọng Đại Ma Vương xuất hiện. Đúng vậy à, ta cũng không hy vọng Đại Ma Vương lần nữa xuất hiện, nhưng chuyện này căn bản không phải chúng ta có thể quản. Đại Ma Vương thực lực cường đại, hắn ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh độc cô nhất hạc đều giết, còn có những nữ nhân cường đại của Đại Ma Vương, trừ phi là thiên nhân cảnh ra tay, bằng không ở chỗ này căn bản không có người nào có thể quản được Đại Ma Vương. Thiên nhân cảnh? Ta thấy chính là thiên nhân cảnh cũng không dám quản Đại Ma Vương, sư phụ của Đại Ma Vương Tô Thần thế nhưng là thiên nhân cảnh, hơn nữa Đại Ma Vương còn có Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất làm chỗ dựa, hai đại thiên nhân cảnh làm chỗ dựa cho Đại Ma Vương Tô Thần, trên giang hồ dám đắc tội Tô Thần không có mấy người. Người trong giang hồ trên quảng trường nhìn thấy Tô Thần xuất hiện thì vô cùng giật mình, bọn hắn nhìn thấy Tô Thần trong tháp lầu nhao nhao nghị luận. Tô Thần lúc trước hủy quảng trường phái võ đang, thậm chí còn đem đài cao phái võ đang dựng lên hủy hoại chỉ trong chốc lát, người trong giang hồ chung quanh đều cho rằng Tô Thần là sợ tội bỏ trốn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới vậy mà ẩn tàng trong tháp lầu cách đó không xa. Diệt Tuyệt Sư Thái và Liên Tinh mấy nữ nhìn thấy Tô Thần xuất hiện trong tháp lầu, các nàng đều vô cùng im lặng. Diệt Tuyệt Sư Thái và Liên Tinh mấy nữ lúc trước xem xét chung quanh, các nàng đều không có phát hiện tung tích của Tô Thần, các nàng mấy nữ không nghĩ tới Tô Thần sẽ trốn ở trong tháp lầu cách đó không xa. Vương Ngữ Yên nhìn thấy Tô Thần bên cửa sổ tháp lầu, nàng vẻ mặt tức giận kêu to: "Đại Ma Vương, còn nhớ ta không? Ta kháo, thật xinh đẹp tiểu nữ, ngươi bị ta thủy loạn trung khí qua sao?" Chương 544, Tô Thần vô sĩ không biết xấu hổ, Lý Tinh Vân đối với Vương Ngữ Yên vừa gặp đã yêu. Chương 544, Tô Thần vô sĩ không biết xấu hổ, Lý Tinh Vân đối với Vương Ngữ Yên vừa gặp đã yêu. Cửa sổ tháp lầu, Tô Thần nhìn thấy Tiêu Giao Tử và Vương Ngữ Yên thì vô cùng giật mình, hắn không nghĩ tới Tiêu Giao Tử và Vương Ngữ Yên sẽ đến phái võ đăng. Kể từ sau khi từ biệt ở Hạnh Tử Lâm, cái này đều qua hơn một năm. Vương Ngữ Yên vậy mà từ một nữ tử yếu đuối không biết nhập môn, nhảy lên trở thành một cao thủ tông sư trung kỳ. Cái này mẹ nó, Vương Ngữ Yên là ngồi tên lửa thăng cấp sao? Bất quá, Vương Ngữ Yên sau khi biết nhập môn, nàng hiện tại càng là tiên khí mười phần. Sư hô thần tiên tỷ tỷ hiện tại ngược lại là rất xứng với Vương Ngữ Yên. Tô Thần, chàng có thể đứng đắn một chút hay không? Ân Tố Tố đang hấp thu bổ khúc xa đậm, nàng nghe được lời của Tô Thần trong lòng vô cùng im lặng. Tiểu Nữu, thật xinh đẹp tiểu Nữu. Thủy loạn chu khí, bắt đầu loạn lạc, cuối cùng vứt bỏ ý chỉ yêu đương chơi bời rồi bỏ rơi, tên hôn đản này đây là muốn làm gì? Tô Thần chẳng lẽ muốn trước mặt mấy ngàn người trong giang hồ đùa giỡn nữ nhân sao? Ha ha, Tố Tố, tiểu Nữu kia và ta có thủ, ta một năm trước làm thịt biểu ca nàng, cũng chính là người trong lòng nàng, tiểu Nữu kia đối với ta là vô cùng tiểu thị, ta đây là cố ý đang chọc tức nàng. Ân Tố Tố liếc mắt nhìn Tô Thần nói, Tô Thần, nàng là một nữ nhân, chàng chính là muốn chọc tức nàng cũng không cần hủy người danh tiết để chọc tức nàng. Nàng yên tâm, trong lòng ta tự có chừng mực. Tô Thần bĩu môi tiếp tục nhìn về phía Vương Ngữ Yên trên quảng trường. Ân Tố Tố hiện tại giống như bà quản gia, xem ra Ân Tố Tố là thừa nhận sự thật mình là nam nhân của nàng. Cái này ngược lại không tệ. Một đại mỹ nữ tuyệt mỹ mê người tới tay, Ân Tố Tố không chỉ thân thể bị mình chinh phục, ngay cả trái tim nàng cũng bị mình giải quyết. Ân Tố Tố nghe được lời của Tô Thần lắc đầu. Nàng biết bản tính của Tô Thần, một tên sắt phôi vô sỉ. Nàng hiện tại lười quản tên tiểu hôn đản này, Ân Tố Tố nhắm mắt lại tiếp tục hấp thu bổ khúc xa đậm. Độc Cô Cầu Bại và Viên Thiên Cương trong tháp lầu giờ phút này vẻ mặt im lặng. Tô Thần vừa rồi đạp bay Lý Tinh Vân, đó là Lý Tinh Vân tự tìm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần sau khi bại lộ nơi ở thần, người trong giang hồ trên toàn bộ quảng trường đều nhìn sang, thậm chí ngay cả chuyện bức hỏi cha con Trương Thúy Sơn đều tạm dừng lại. Vương Ngữ Yên giờ phút này tức giận đến mặt đều đỏ lên. Tiểu Nữu, thật xinh đẹp tiểu Nữu. Thủy loạn chu khí, Tô Thần sẽ không biết nàng. Chẳng lẽ tên vô sỉ kia không để nàng vào trong mắt? Hay là tên vô sỉ kia cố ý giả bộ như không biết mình? Vương Ngữ Yên nhịn không được mắng to với Tô Thần, Đại Ma Vương, ngươi muốn chết, ngươi cút xuống khỏi tháp lầu cho ta. Tiểu Nữu, ngươi là ai a? Chúng ta quen biết sao? Vương Ngữ Yên trừng mắt Tô Thần mắng to, vô sỉ chi đồ, chẳng lẽ chuyện một năm trước ngươi quên rồi sao? Tô Thần không nghĩ tới Vương Ngữ Yên một nữ nhân chi thư đặt lễ, giờ phút này vậy mà cũng sẽ mắng chửi người. Tiểu Nữu này đây là bị mình chọc tức học rồi. Hay là trong hơn một năm này Vương Ngữ Yên đối với hắn cừu hận càng thêm sâu sắc rồi. Tô Thần ghé vào cửa sổ tháp lầu cố ý trêu chọc Vương Ngữ Yên, ta đi, tiểu Nữu, ta đều thủy loạn chung khí ngươi hơn một năm rồi. Chuyện hơn một năm ta đã sớm quên, về phần ngươi là ai cũng không quan trọng, dù sao chúng ta về sau cũng không có bất cứ quan hệ nào. Đại Ma Vương, ngươi muốn chết. Vương Ngữ Yên giờ phút này sắp bị tức điên rồi. Đại Ma Vương quá vô sỉ. Nàng hiện tại hận không thể một kiếm chém chết tên hỗn đảng kia. Không biết mình, tên vô sỉ hỗn đảng kia nhất định là đang giả bộ, thậm chí là cố ý đang trêu chọc mình. Đáng chết hỗn đảng. A Châu và A Bích nhìn về phía Tô Thần trên tháp lầu vô cùng bất đắc dĩ, các nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ cố ý chọc tức Vương Ngữ Yên. Hơn một năm không gặp, Đại Ma Vương vẫn là vô sỉ không biết xấu hổ như vậy. Tiêu Giao Tử nghe Tô Thần và Vương Ngữ Yên đấu võ mồm, hắn không có quá hỏi chuyện của tiểu bối. Tiêu Giao Tử nhíu mày nhìn về phía tháp lầu, trong lòng có chút kinh ngạc. Trong tháp lầu vậy mà có hai vị thiên nhân cảnh tồn tại, hơn nữa có một người còn cùng tu vi cảnh giới với hắn, một người khác cũng không yếu, hai vị thiên nhân cảnh trong tháp lầu rốt cuộc là ai? Người trong giang hồ trên quảng trường giờ phút này đều là vẻ mặt một bức. đệ tử của Tiêu Giao Tử và Đại Ma Vương là quan hệ như thế nào?
Cựu nhân
hay là tình nhân? Bọn hắn hiện tại đang liếc mắt đưa tình,
hay là thâm cừu đại hận?
Lục Tiểu Phụng và Diệp Cô Thành những người này giờ phút này đều là vẻ mặt im lặng, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tô Thần ẩn tàng trong tháp lầu. Lục Tiểu Phụng mấy người đoán Tô Thần không có khả năng rời đi phái võ đang, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà không có rời đi chung quanh quảng trường. Đại Ma Vương Tô Thần hiện tại lại bắt đầu gây chuyện, hơn nữa còn trêu chọc đệ tử của Thiên Nhân Cảnh Tiêu Giao Tử, bọn hắn từng người nhìn nhau đều vô cùng bất đắc dĩ. Tiêu Giao Tử thế nhưng là một Thiên Nhân Cảnh hậu kỳ cường giả, bọn hắn đều cảm thấy Tô Thần lại đang tìm đường chết.
Vô sỉ, Tô Thần thực sự là quá vô sỉ.
Liên Tinh, tên tiểu hôn đảng kia vốn dĩ chính là một kẻ vô sỉ không biết xấu hổ. Đệ tử của Tiêu Giao Tử xem ra cùng Tô Thần có thủ.
Không sai, bất quá chỉ là một cái tông sư cảnh giới, Tô Thần một tay liền có thể diệt nàng.
Thạch Quan Âm, ngươi cảm thấy Tô Thần sẽ diệt một nữ nhân tuyệt mỹ xinh đẹp?
Ách, sẽ không, tên hôn đảng kia hình như chưa từng giết qua một nữ nhân nào, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp.
Một tên sắc phôi vô sỉ, Tô Thần không phải nhìn thấy mỹ nữ liền đi không nổi, cũng không phải vì nữ nhân xinh đẹp mà hôn mê đầu óc, cái này đã là không tệ.
Thạch Quan Âm và Liên Tinh những nữ nhân này giờ phút này sắc mặt từng người đều khó coi, các nàng sau khi nghe được những lời Tô Thần trêu chọc Vương Ngự Yên, những nữ nhân này đều hận không thể đánh chết tên tiểu hôn đảng kia.
Trên cây to bên ngoài quảng trường, Thủy Mẫu Âm Cơ nhìn về phía Tô Thần trên tháp lầu, vẻ mặt lạnh lùng.
Tô Thần quả nhiên ở chỗ này.
Đáng chết tiểu hôn đản.
Tại sao nơi nào cũng có sự tồn tại của tên hôn đản này?
Thủy Mẫu Âm Cơ nghĩ đến việc Tô Thần tại đại đường Lạc Dương trở mặt với nàng, tên tiểu hôn đản kia không ngừng gọi nàng là lao nữ nhân, hơn nữa còn không chỉ một lần muốn đuổi nàng đi, trong lòng nàng liền nổi trận lôi đình.
Thủy Mẫu Âm Cơ hận không thể hiện tại liền đi qua hung hăng đánh tên tiểu hôn đản kia một trận.
Tiểu hôn đản, lát nữa sẽ cho ngươi để mặt.
Thủy Mẫu Âm Cơ nghĩ nghĩ liền quyết định tạm thời buông tha Tô Thần.
Nàng muốn chờ sự tình phái võ đang kết thúc sau đó sẽ tìm Tô Thần tính sổ. Về phần Độc Cô Cầu Bại và một vị thiên nhân cảnh khác trong tháp lầu, Thủy Mẫu Âm Cơ một chút cũng không để ý. Lúc này, Lý Tinh Vân đi đến bên cạnh Vương Ngự Yên, hắn nhìn Vương Ngự Yên tuyệt mỹ xinh đẹp, ánh mắt đều sáng lên.
Xinh đẹp,
vô cùng tuyệt mỹ xinh đẹp.
Đây là một tuyệt thế mỹ nữ.
Lý Tinh Vân nghĩ đến cực phẩm mỹ phụ bên cạnh Tô Thần.
Nữ tử tuyệt mỹ xinh đẹp này so với nữ nhân của Tô Thần còn muốn xinh đẹp hơn nhiều.
Vương Ngự Yên tuy rằng không có hương vị nữ nhân mười phần như Ân Tố Tố, cũng không có dáng người đầy đặn mê người như Ân Tố Tố, nhưng Vương Ngự Yên giống như một đóa hoa ngọc lan thanh thuần.
Mỹ nữ, ngươi cũng là cựu nhân của Tô Thần sao?
Ta và Tô Thần cũng là cựu nhân, hay là chúng ta liên hợp cùng một chỗ đối phó tên hôn đản Tô Thần kia?
Chương 545, Thạch nữ.
Nổi giận đùng đùng Vương Ngự Yên, so với nhân vật chính còn nhân vật chính hơn Tô Thần.
Chương 545, Thạch nữ.
Nổi giận đùng đùng Vương Ngự Yên, so với nhân vật chính còn nhân vật chính hơn Tô Thần.
Vương Ngự Yên nhìn thấy Lý Tinh Vân đi tới.
Lý Tinh Vân bộ dáng cười híp mắt nhìn nàng, hơn nữa còn muốn cùng nàng liên hợp đối phó Đại Ma Vương Tô Thần.
Trên mặt nàng lộ ra thần sắc khinh thường.
Một cái tiên tiên cảnh giới cặn bã.
Tên tiểu cặn bã này không chỉ cùng Tô Thần giống nhau là một kẻ háo sắc, hơn nữa còn không biết tự lượng sức mình muốn cùng nàng liên hợp đối phó Tô Thần.
Vương Ngữ Yên nếu không phải muốn giữ gìn hình tượng thuộc nữ, nàng một cước liền đạp bay tên háo sắc này.
Vương Ngữ Yên lạnh mặt đối với Lý Tinh Vân mắng, "Cô này,
tiểu thư, ta là thật lòng muốn cùng ngươi hợp tác, ta gọi là Lý Tinh Vân, đến từ Đại Đường Đế Quốc, tiểu thư phương danh có thể cho tại hạ biết hay không?"
Lý Tinh Vân không thèm để ý thái độ ác liệt của Vương Ngữ Yên.
Mỹ nữ đều có đặc quyền,
hơn nữa mỹ nữ lạnh lùng lại càng có một phen phong vị.
Lý Tinh Vân quyết định muốn theo đuổi Vương Ngữ Yên.
Tên hôn đản Tô Thần kia không phải cười nạo hắn không có mỹ nữ xinh đẹp sao?
Vị tuyệt thế mỹ nữ này so với nữ nhân của Tô Thần đều muốn xinh đẹp tuyệt mỹ, hơn nữa còn so với nữ nhân của Tô Thần trẻ trung tuyệt mỹ hơn nhiều.
Lý Tinh Vân chỉ cần đem Vương Ngữ Yên làm xong,
Vương Ngữ Yên một người liền có thể so được với mấy nữ nhân của Tô Thần, hắn cũng có thể ở trước mặt Tô Thần hết mặt lên trời.
Siêu.
Tô Thần đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lý Tinh Vân, hắn vô vô bả vai Lý Tinh Vân nhắc nhở, "Lý Tinh Vân, nàng gọi là Vương Ngữ Yên, ngươi muốn đánh chủ ý lên nàng chú định là gà bay trứng mỡ." Đây là một thạch nữ, ngoại trừ tên biểu ca ma quỷ của nàng ra, Vương Ngự Yên sẽ không thích bất luận kẻ nào.
Biểu ca?
Lý Tinh Vân nghe được lời của Tô Thần liền nhíu mày.
Vương Ngự Yên thích biểu ca của nàng,
cái này có chút khó làm.
Bất quá Lý Tinh Vân sẽ không bỏ cuộc, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để Vương Ngự Yên thích hắn.
Đại Ma Vương.
Vương Ngự Yên nhìn thấy Tô Thần đến, hung tợn hét lớn.
Nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm trừng mắt Tô Thần.
Tên hôn đản này,
thạch nữ?
Nàng chỗ nào là thạch nữ?
Còn có cái gì biểu ca?
Nàng đối với Mộ Dung Phục đã sớm quên sạch sành sanh.
Đáng chết hôn đản, Vương Ngữ Yên nếu không phải thực lực không bằng, nàng nhất định sẽ giết chết tên hôn đản vô sỉ này.
Tô Thần bĩu môi không thèm để ý Vương Ngữ Yên, hắn đi đến bên cạnh A Châu và A Bích trêu chọc nói, "A Châu, A Bích, không nghĩ tới một năm không gặp, các ngươi càng thêm xinh đẹp."
A Châu và A Bích không nghĩ tới Tô Thần còn nhớ rõ hai tiểu thị nữ các nàng nhìn về phía Tô Thần đều đội vàng hành lễ.
Thân phận của Tô Thần không đơn giản.
Hơn nữa sư phụ của Tô Thần và Tiêu Giao Tử quan hệ không tệ, hai người các nàng tuy rằng là ngoại môn đệ tử của Tiêu Giao Tử, nhưng thân phận của các nàng căn bản không so được với Tô Thần và Vương Ngữ Yên.
A Châu mỉm cười nói với Tô Thần, "Công tử, ngươi cũng càng ngày càng anh tuấn tiêu sái."
Tô Thần cười gật đầu nói, "Ta cũng cảm thấy như vậy, vẫn là A Châu có ánh mắt."
"Công tử, da mặt của ngươi vẫn dày như ngày thường."
A Bích nhịn không được đối với Tô Thần châm chọc nói, nàng không nghĩ tới Tô Thần vẫn là một bộ dáng vô sỉ không biết xấu hổ.
Tô Thần một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của A Bích.
Hắn nâng cầm A Bích lên cười hỏi, "A Bích,
tiểu nha đầu ngươi làm sao có thể nói ta ra mặt dày, bản thiếu gia chẳng lẽ không phải anh tuấn tiêu sái sao?
Ta. A Bích không nghĩ tới Tô Thần sẽ ôm eo nàng, hơn nữa còn đối với nàng động tay động chân, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút luống cuống tay chân.
Hỗn đản, buông A Bích ra.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy Tô Thần ôm lấy A Bích, trong lòng nàng tức điên lên.
Tên vô sỉ chi đồ này.
Vương Ngữ Yên tụ tập công lực liền muốn đánh chết Tô Thần.
Suy.
Tô Thần đối với Vương Ngữ Yên khinh thường giơ ngón tay giữa, sau đó hắn buông A Bích ra liền đi về phía Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử dù sao cũng cùng Bắc Minh Tử quan hệ không tệ, hắn làm hậu bối là muốn chào hỏi Tiêu Giao Tử một chút. Tô Thần đối với Tiêu Giao Tử không lưng hành lễ nói, Tiêu Giao Tử tiền bối, không nghĩ tới tại phái võ đang sẽ gặp được ngài. Tiêu Giao Tử vuốt râu gật đầu nói, tiểu hỗn đản, thực lực của ngươi một năm nay tiến triển cũng không tệ lắm, ta cũng không so được với đệ tử của ngài, tu vi cảnh giới của Vương Ngữ Yên thật sự là làm ta giật nảy mình.
Ha ha ha, tiểu hỗn đản, ba năm sau ngươi phải cẩn thận, đến lúc đó đệ tử của ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.
Cái đó cũng chưa biết chừng. Tô Thần bĩu môi một chút cũng không tin, hắn chính là có hệ thống tồn tại, tu luyện thiên phú của Vương Ngữ Yên đúng là có chút dọa người, nhưng Vương Ngữ Yên muốn đánh bại hắn, nàng 100 năm cũng không có khả năng làm được. Khu, ở một phương diện khác ngược lại là có khả năng làm được. Tiêu Giao Tử nhìn về phía tháp lầu hỏi Tô Thần, tiểu hỗn đản, người trong tháp lầu là ai?
Khí tức sư phụ ngươi ta quen thuộc, trong hai người tại tháp lầu không có sư phụ ngươi tồn tại.
Tiền bối, người trong tháp lầu là một sư phụ khác của ta, kiếm ma độc cô cầu bại, người còn lại là sư phụ của tên tiểu cặn bã kia, Viên Thiên Cang.
Độc cô cầu bại,
Viên Thiên Cang.
Tiền bối quen biết sư phụ ta và Viên Thiên Cang.
Tiêu Giao Tử lắc đầu trả lời, không quen biết, ta nghe nói qua độc cô cầu bại người này, Viên Thiên Cang thì chưa từng nghe nói qua.
Tiểu hỗn đản, ngươi làm sao lại bái thêm một sư phụ?
Bác Minh Tử lão đạo kia đồng ý rồi.
Tô Thần thở dài một hơi giả bộ bất đắc dĩ nói, kiếm đạo thiên phú của ta quá tốt, độc cô cầu bại nhất định phải thu ta làm đệ tử, sư phụ Bác Minh Tử của ta cũng đồng ý.
Tiêu Giao Tử trừng mắt Tô Thần liền muốn đạp bay tên tiểu hỗn đản này, hắn một chữ cũng không tin lời Tô Thần.
Kiếm đạo thiên phú của Tô Thần có thể là vô cùng tốt, nhưng độc cô cầu bại muốn thu Tô Thần làm đệ tử.
Tiêu Giao Tử cảm thấy với tính cách vô sỉ không biết xấu hổ của Tô Thần có khi còn ước gì được bái độc cô cầu bại làm thầy, thêm một vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên che chở, tên tiểu hỗn đản này sẽ là kẻ ngốc mới không đồng ý sao?
Giờ phút này tại quảng trường phái võ đang, tất cả người trong giang hồ đều không phát ra một chút âm thanh, bọn hắn đều nhìn Tô Thần và Tiêu Giao Tử nói chuyện với nhau.
Đại ma vương Tô Thần một lần nữa đến, hơn nữa còn cùng thiên nhân cảnh Tiêu Giao Tử quen biết. Điều này làm cho người trong giang hồ trên quảng trường đều vô cùng bất ngờ. Bên cạnh đại ma vương nếu như có một vị thiên nhân cảnh cường đại, lát nữa đại ma vương nếu muốn một lần nữa gây sự, ai có thể ngăn được?
Vương Ngữ Yên giờ phút này vẻ mặt phiền chán.
Lý Tinh Vân giống như một con ruồi bò ở bên cạnh nàng không ngừng lấy lòng nàng, nàng đối với tên tiểu cặn bã này là phiền đấu.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy Tô Thần và sư phụ nàng đang nói chuyện, trong lòng nàng vô cùng bất đắc dĩ.
Vương Ngữ Yên cảm thấy lần này không nên đến phái võ đàng, nàng gặp Tô Thần trong lòng càng thêm phẫn nộ không thuận.
Tiểu hữu đảng, chiếu cố một chút ba đệ tử của ta, ta đi gặp sư phụ độc cô cầu bại của ngươi và Viên Thiên Cang.
Tiêu Giao Tử dặn dò Tô Thần một chút rồi nhanh chóng biến mất trên quảng trường.
Hắn đối với độc cô cầu bại và Viên Thiên Cang vô cùng cảm thấy hứng thú.
Cùng là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, Tiêu Giao Tử cũng muốn cùng các thiên nhân cảnh khác giao lưu một chút.
Tô Thần nhìn thấy Tiêu Giao Tử nhanh chóng rời đi,
hắn nhìn về phía quảng trường vô cùng yên tĩnh, cảm thấy rất cả lời.
Tô Thần đến quảng trường sau đó tất cả người trong giang hồ đều chăm chú nhìn hắn, xem ra hắn so với nhân vật chính trên quảng trường còn muốn nhân vật chính hơn.
Khu, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, ta chính là một kẻ đến mua nước mắm, ta sẽ không tham dự ân ân đoán đoán giữa các ngươi.
Chương 546, ngốc niết chương vô kỵ, trang bức sắp lật xe Tô Thần. Chương 546, ngốc niết chương vô kỵ, trang bức sắp lật xe Tô Thần.
Trên quảng trường, tất cả người trong giang hồ sau khi nghe được lời của Tô Thần, bọn hắn đều nhao nhao lắc đầu. Đại ma vương không hổ là đại ma vương, làm chuyện gì cũng đều ngoài dự đoán của mọi người. Đại ma vương đây là coi hắn thành nhân vật chính của buổi tiệc mừng thọ lần này sao?
Giang hồ trên quảng trường lại nhìn về phía Dương Đình Thiên.
Tiêu Giao Tử rời đi, bọn hắn đều muốn biết Dương Đình Thiên còn có thể hay không bức hỏi Trương Thúy Sơn cha con.
Tin tức về Đồ Long Đao,
người trong giang hồ ở đây đều muốn biết, bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội biết được tin tức Đồ Long Đao lần này.
Thạch Quan Âm và Liên Tinh mấy nữ nhìn về phía Tô Thần cảm thấy buồn cười. Tên hỗn đản này đến liền muốn gây sự, hơn nữa còn một bộ dáng chủ nhân. Các nàng mấy người đều không có mặt mũi đi tìm tên tiểu hỗn đản kia, các nàng cảm thấy ở cùng một chỗ với Tô Thần có chút mất mặt.
Giờ phút này, Tô Thần không thèm để ý Vương Ngự Yên ba nữ.
Lý Tinh Vân vẫn luôn dây dưa Vương Ngự Yên, hắn cũng không muốn lúc này đi xem náo nhiệt.
Tô Thần nhìn thấy Trương Thúy Sơn bị phế hai chân, lại nhìn thấy Trương Vô Kỵ bộ dáng cả người thương tích đầy mình. Hắn đi đến bên cạnh Trương Vô Kỵ chào phúng nói, "Thật là thảm a, Trương Vô Kỵ, còn nhận ra ta không?"
Trương Vô Kỵ vẻ mặt phẫn nộ quát, "Đại Ma Vương, ngươi đây là tới tìm ta báo thù sao? Ngươi đoán xem."
Tô Thần đối với Trương Vô Kỵ trêu chọc nói xong, hắn liền nhìn về phía tiểu mỹ nữ bên cạnh Trương Vô Kỵ.
Tiểu mỹ nữ này sẽ là ai?
Tiểu Chiêu
hay là Dương Bất Hối?
Bất quá Kỷ Hiểu Phù và Đại Ủy Ti đều không có nữ nhi, tiểu mỹ nữ này hẳn sẽ không phải là Tiểu Chiêu hoặc Dương Bất Hối.
Trương Vô Kỵ vẻ mặt căm hận trừng mắt Tô Thần hừ lạnh nói, "Hừ, năm đó bốn người chúng ta không có giết ngươi, đây là chuyện hối hận nhất trong cuộc đời ta, chúng ta nếu như năm đó giết ngươi, Hiểu Phong và Tạ Hiểu Phong cũng sẽ không bị ngươi giết chết."
"Bút, mẹ nó, Trương Vô Kỵ đây là muốn tìm cái chết sao?"
Trương Vô Kỵ hiện tại ở trên phái võ đang đã là mục tiêu công kích, hắn hiện tại còn dám đối với mình kiêu ngạo. Tên ngốc này thật sự muốn tìm cái chết sao? Tô Thần một cước liền đạp bay Trương Vô Kỵ. Một kẻ ngốc điếc. Hắn nếu không phải đáp ứng Ân Tố Tố lần này không giết chết Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ đã là một người chết. Vô Kỵ ca ca. Dương Bất Hối vội vàng chạy tới kiểm tra thương thế của Trương Vô Kỵ. Nàng không nghĩ tới Tô Thần và Trương Vô Kỵ có thù, Tô Thần lần này đến có thể sẽ gây bất lợi cho Trương Vô Kỵ. Dương Bất Hối nhìn Trương Vô Kỵ bị Tô Thần đạp hộc máu, trong lòng nàng lo lắng Đại Ma Vương Tô Thần sẽ giết Trương Vô Kỵ. Trương Thúy Sơn nhìn thấy Tô Thần ra tay với Trương Vô Kỵ, hắn vội vàng đối với Tô Thần kêu lên: "Tô Thần, buông tha con trai ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật." Tô Thần nghe được lời của Trương Thúy Sơn cười to nói: "Bí mật? Ha ha ha, con trai của Đại Nguyên Thất Vương gia Triệu Cường, ngươi muốn nói Triệu Cường muốn giết ta sao?" Tô Thần đối với bí mật Trương Thúy Sơn nói không cần đoán cũng biết, Triệu Cường có thể đã bị Triệu Mẫn bí mật xử tử. Một tên tiểu cặn bã không biết cái gọi là gì. Đại Nguyên Hoàng đế nếu biết Triệu Cường muốn giết hắn, có thể không cần Tô Thần và Triệu Mẫn ra tay, Đại Nguyên Hoàng đế cũng sẽ đi trước một bước xử tử Triệu Cường. Trương Thúy Sơn giật mình kêu lên: "Ngươi, ngươi làm sao biết?" Tô Thần lắc đầu nói: "Trương Thúy Sơn, Triệu Cường sống không được, Triệu Cường muốn cùng con trai ngươi Trương Vô Kỵ hợp tác giết ta, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống sao?" Trương Thúy Sơn vẻ mặt xanh mét đối với Tô Thần hét lớn: "Không có khả năng, Triệu Cường là tiểu vương gia của Đại Nguyên Đế quốc, ngươi không có khả năng dám giết hắn." Tô Thần lộ ra biểu tình khinh thường cười nhạo nói: "Xuy, một tiểu vương gia dâu dịa, ta chỉ cần thư một phong cho hoàng đế Đại Nguyên Đế quốc, Triệu Cường tuyệt đối là sống không được, thậm chí cả nhà hắn đều sẽ bị Đại Nguyên hoàng đế tru di cửu tộc." Trương Thúy Sơn: "Ngươi rời xa Trung Nguyên thời gian quá lâu, thân phận của ta không chỉ là một người trong giang hồ, một câu nói của ta sẽ có mấy chục vạn quân đội vì ta phát động chiến tranh." Trương Thúy Sơn thật đúng là một tên ngu ngốc. Trở về Trung Nguyên mấy tháng rồi, Trương Thúy Sơn vậy mà ngay cả tình huống của mình cũng không làm rõ ràng, Ân Tố Tố còn biết một ít tình huống của hắn, Trương Thúy Sơn có thể ngay cả thông tin thân phận cơ bản của hắn cũng không biết. Phái Võ Đang Tống Viễn Tiểu giờ phút này đứng ra đối với Tô Thần ôm quyền nói: "Võ Uy Hầu, Trương Vô Kỵ là đệ tử phái Võ Đang ta, hy vọng hầu gia giơ cao đánh khẽ." Tô Thần bĩu môi trả lời: "Ta nếu nói không thì sao?" Tống Viễn Kiều nghe được lời của Tô Thần thì có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ trả lời như vậy, Đại Ma Vương đây là chuẩn bị muốn giết chết Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ sao? Tống Viễn Kiều sắc mặt khó coi uy hiếp nói: "Hầu gia, ngươi muốn cùng phái Võ Đang là địch sao?" Tô Thần đối với Tống Viễn Kiều khinh thường chào phúng nói: "Ngu ngốc, ngươi mẹ nó cho rằng bản thiếu gia dễ bắt nạt sao? Mẹ nó, Dương Đỉnh Thiên vừa rồi đánh gãy hai chân Trương Thúy Sơn, đánh bị thương Trương Vô Kỵ, ngươi mẹ nó làm sao không ý hiếp Dương Đỉnh Thiên? Ngươi, phái Võ Đang, ngươi có tin ta diệt phái Võ Đang các ngươi hay không?" Tống Viễn Kiều: "Ngươi cút về đây cho ta." Một đạo nhân giờ phút này là vẻ mặt phẫn nộ. Tên ngu ngốc này, Tống Viễn Kiều chẳng lẽ không biết thân phận của Tô Thần sao? Còn có vừa rồi quan hệ giữa Tiêu Giao Tử và Tô Đại Ma Vương, cái này rõ ràng là quen biết còn vô cùng quen thuộc, Tống Viễn Kiều tên ngu ngốc này muốn để phái Võ Đang bị Đại Ma Vương diệt sao? Tô Thần nghe được tiếng quát tháo của một đạo nhân, hắn không nghĩ tới người ra mặt cho Trương Thúy Sơn cha con lại là Tống Viễn Kiều, một tên ngu ngốc. Tống Viễn Kiều trong cốt truyện coi như là một người không tệ, nhưng chuyện này liên quan gì đến hắn? Tống Viễn Kiều vừa rồi uy hiếp mình, Tô Thần không có một kiếm bổ Tống Viễn Kiều, hắn đã là nể mặt Trương Tam Phong. Tô Thần nhìn về phía một đạo nhân liền uy hiếp nói: "Một đạo nhân, Tống Viễn Kiều ta về sau không muốn nhìn thấy hắn xuất hiện tại phái Võ Đang, hậu quả ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi cũng có thể thông báo cho Trương Tam Phong, nếu như ta về sau còn nhìn thấy tên ngu ngốc này xuất hiện tại phái Võ Đang, lần sau đến phái Võ Đang sẽ là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên." "Siêu, tiểu hữu, ngươi đây là đang uy hiếp phái Võ Đang ta sao?" Trương Tam Phong đột nhiên trở lại trên quảng trường. Hắn nhìn về phía Tô Thần sắc mặt có chút khó coi. Lời của Tô Thần hắn nghe nhất thanh nhị sở, Trương Tam Phong không nghĩ tới Tô Thần dám uy hiếp đệ tử phái Võ Đang. Tô Thần vẻ mặt cạn lời nhìn Trương Tam Phong vừa đến. Cái này mẹ nó, hắn vừa muốn trang bước một chút, Trương Tam Phong vậy mà lúc này trở về. Mẹ nó, lần này trở lại trên quảng trường làm sao chuyện gì cũng không thuận. Tô Thần nhìn thoáng qua tháp lầu, sau đó hắn mặt không biểu tình đối với Trương Tam Phong trả lời: "Uy hiếp thì thế nào?" Trương Tam Phong không nghĩ tới Tô Thần thật đúng là dám uy hiếp đệ tử của hắn. Hắn nuốt dâu đối với Tô Thần nhắc nhở: "Tiểu hữu, ta và sư phụ Độc Cô Cầu Bại của ngươi quan hệ không tệ, ngươi uy hiếp đệ tử của ta như vậy, ta cho dù ra tay trừng phạt ngươi, sư phụ ngươi biết được cũng sẽ không nói cái gì, phải không?" "Ta không tin." Chương 547, lo chuyện Bao Đồng Vương Ngự Yên, đối với Tô Thần cạn lời chúng nữ. Chương 547, lo chuyện Bao Đồng Vương Ngự Yên, đối với Tô Thần cạn lời chúng nữ. Tô Thần nghe được lời của Trương Tam Phong thì có chút khinh thường. Độc Cô Cầu Bại nếu ở bên cạnh, Trương Tam Phong cho dù cùng Độc Cô Cầu Bại quan hệ không tệ, Độc Cô Cầu Bại không có khả năng nhìn Trương Tam Phong ra tay với hắn. Người trong giang hồ trên quảng trường nhìn thấy Tô Thần lại cùng Trương Tam Phong đối chọi, người giang hồ ở đây từng người mặt đều muốn đen lại. Bọn hắn đến là vì tạ tốn và tin tức đồ long đao. Nhưng Tô Thần vẫn luôn không theo lẽ thường ra bài. Đại Ma Vương liên tiếp gây sự, nếu Đại Ma Vương cứ tiếp tục như vậy, hôm nay một ngày đều sắp trôi qua. Dương Đỉnh Tiên nhìn thấy Trương Tam Phong trở về, hắn liền muốn lui đi. Chỉ là trên quảng trường có hơn ngàn người giang hồ. Hắn nếu như nhìn thấy Trương Tam Phong trở về liền bỏ chạy, hắn về sau không còn mặt mũi nào xuất hiện trên giang hồ. Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ nhìn thấy Trương Tam Phong trở về, bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Trương Tam Phong trở về, người trong giang hồ trên quảng trường cho dù bức bách cha con bọn hắn, những người giang hồ này cũng không dám ra tay với bọn hắn. Vương Ngữ Yên đi tới đối với Trương Tam Phong hành lễ nói: "Trương chân nhân, ngài có thể yên tâm đánh tên hôn đản này, chỉ cần đánh không chết tên hôn đản này là được." Trương Tam Phong nghe được lời của Vương Ngữ Yên trong lòng có chút cả lời. Hắn vừa rồi chỉ là hù dọa Tô Thần một chút. Độc Cô Cầu Bại lão gia hỏa kia là vô cùng bao che khuyết điểm, hắn nếu ra tay giáo huấn Tô Thần, Độc Cô Cầu Bại khẳng định sẽ đến cùng hắn tỉ thí một phen. Trương Tam Phong cũng không muốn cùng tên kiếm sĩ kia chiến đấu. Trương Tam Phong nhìn về phía Vương Ngữ Yên nghi hoặc hỏi, cô nương là? Vương Ngữ Yên liếc mắt nhìn Tô Thần, đối với Trương Tam Phong trả lời, Trương chân nhân, ta gọi là Vương Ngữ Yên, gia sư Tiêu Giao Tử, ta lần này đến là chúc thọ cho Trương chân nhân. Nguyên lai là đệ tử của lão hữu Tiêu Giao Tử, Vương cô nương, sư phụ ngươi đã đến rồi sao? Trương Tam Phong trong lòng có chút cao hứng, Vương Ngữ Yên này vậy mà là đệ tử của Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử nếu đến phái võ đang, hắn sẽ có thêm một trợ thủ cường đại. Trương Tam Phong và Tiêu Giao Tử là bạn vong niên, Tiêu Giao Tử không có khả năng nhìn hắn gặp phải nguy cơ mà không ra tay. Vương Ngữ Yên gật đầu trả lời, đã đến rồi, sư phụ ta đi gặp một người bạn, sư phụ đang ở trong tháp lầu bên cạnh. Trương Tam Phong nhìn tháp lầu bên cạnh. Trong tháp lầu có ba đạo khí tức cường đại, ba người bên trong đều là thiên nhân cảnh cao thủ cường đại, bất quá, hai người khác nếu là bằng hữu của Tiêu Giao Tử, như vậy bọn hắn đều sẽ không làm khó dễ phái võ đang. Tô Thần giờ phút này hung hăng trừng mắt nhìn Vương Ngữ Yên một cái. Cái tên tiểu cặn bã lo chuyện bao đồng này, hắn hiện tại cũng không còn tâm trạng cùng Trương Tam Phong nói nhảm nữa. Tô Thần đối với Vương Ngữ Yên giơ ngón tay giữa, sau đó hắn liền đi về phía Diệt Tuyệt Sư Thái mấy nữ bên kia. Tô Thần vẫn là ở một bên xem kịch thì tốt hơn. Lần này trở lại trên quảng trường, Tô Thần cảm thấy khí vận vô cùng không tốt, hắn trước là gặp phải Vương Ngữ Yên tên cựu địch cặn bã này, tiếp theo lại là trang bức thất bại, Tô Thần không muốn lại gặp phải chuyện không thuận tâm thứ ba. Trương Tam Phong nhìn thấy Tô Thần muốn rời đi, hắn vội vàng nhắc nhở, "Tô Thần, Tống Biên Kiểu là đại đệ tử của lão đạo, ta hy vọng ngươi không nên ra tay với đệ tử của ta." Tô Thần bĩu môi trả lời, "Cái này cũng phải xem tâm tình sau này của ta, tâm tình ta nếu tốt, nói không chừng sẽ tha cho hắn một mạng, nếu tâm tình ta không tốt, ta cũng không ngại giết hắn để hả giận." Vương Ngữ Yên nghe được lời của Tô Thần kêu to nói, "Lại Ma Vương, ngươi thật đúng là một tên hỗn đản kiêu ngạo." Tô Thần quay đầu lại nhìn Vương Ngữ Yên có chút cả lời, tiểu nữ này nhìn mình thật đúng là không thuận mắt. Tô Thần giả bộ một bộ dáng sắc mị mị, hắn đánh giá dáng người Vương Ngữ Yên một chút rồi nhắc nhở, "Vương Ngữ Yên, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không ta sẽ để ngươi lát nữa hối hận vì đã trêu chọc ta." "Ngươi vô sỉ." Vương Ngữ Yên nhìn thấy Tô Thần đánh giá dáng người nàng, nàng đầy mặt thẹn quá hóa giận trừng mắt Tô Thần. Vương Ngữ Yên cũng không dám trêu chọc tên hỗn đản này nữa. Đại Ma Vương Tô Thần chính là một tên sắc phôi vô sỉ, nàng còn không phải là đối thủ của Tô Thần, nếu tên hỗn đản này lát nữa đối với nàng động tay động chân, Vương Ngữ Yên căn bản vô lực phản kháng. Lý Tinh Vân nghe được Tô Thần uy hiếp Vương Ngữ Yên, hắn đi lên phía trước một bộ dáng hộ hoa sứ giả đối với Tô Thần hét lớn, "Tô Thần, ngươi còn có phong độ quý tộc hay không?" "Ngu ngốc." Tô Thần đối với Lý Tinh Vân giơ ngón tay giữa rồi rời đi. Lý Tinh Vân là đơn phương tình nguyện thích Vương Ngữ Yên, Vương Ngữ Yên là không có khả năng thích Lý Tinh Vân, tên ngu ngốc này trong mắt Vương Ngữ Yên tối đa chỉ được coi là một kẻ dự bị siêu cấp. "Ta..." Lý Tinh Vân vẻ mặt khó coi nhìn Tô Thần rời đi. "Ngu ngốc? Hắn chỗ nào ngu ngốc rồi? Đáng chết hỗn đản." Lý Tinh Vân phẫn nộ muốn một kiếm đâm chết Tô Thần. Trên quảng trường, Trương Tam Phong nhìn thấy Tô Thần rời đi liền nhíu mày. Hắn nghĩ cảm thấy Tô Thần sẽ không từ bỏ ý đồ, Trương Vô Kỵ vài năm trước đắc tội Tô Thần, hiện tại Tống Viễn Kiều lại đắc tội Tô Thần, Trương Tam Phong cảm thấy hai chuyện này đều không dễ giải quyết. Trương Tam Phong đi đến bên cạnh Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ. Sắc mặt hắn liền lạnh xuống, "Thúy Sơn, Vô Kỵ, các ngươi làm sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Là ai đem các ngươi đả thương thành như vậy?" "Sư phụ, là Minh giáo tiền giáo chủ Dương Đình Thiên," hắn bước hỏi. Giờ phút này, Tô Thần đã đến chỗ Diệt Tuyệt Sư Thái mấy nữ, hắn đi đến bên cạnh A Ly liền ôm nàng ngồi xuống. A Ly bị Tô Thần ôm lấy, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt vội vàng ghé vào trong ngực Tô Thần. A Ly đối với việc Tô Thần ôm nàng là vừa cao hứng vừa e thẹn. Diệt Tuyệt Sư Thái và Thạch Quan Âm mấy nữ nhìn thấy Tô Thần ôm A Ly, các nàng đều cạn lời lắc đầu. Tên sát phôi vô sỉ này, trước mặt mọi người liền ôm ấp ấp. Bất quá, Mộ Dung Thu Địch mấy nữ cũng là buông lòng xuống, Tô Thần không có trước mặt mọi người ôm các nàng mấy nữ cũng sẽ không ở trước mặt bao người làm chuyện mất mặt. Liên Tinh liếc Tô Thần một cái nói, "Tiểu hỗn đản, ngươi cũng không thể thành thật một chút sao? Ngươi vừa xuất hiện liền gây sự, thọ yến của Trương Tam Phong lúc trước đã bị ngươi phá hoại, ngươi còn muốn lại phá hoại một lần nữa sao?" Tô Thần nghe được lời của Liên Tinh xấu hổ trả lời, "Khụ khụ, ta hiện tại liền thành thật xuống, không có sự cho phép của các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này." Mộ Dung Thu Địch trừng mắt Tô Thần nói, "Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Tô Thần nhìn về phía Mộ Dung Thu Địch cười nói, "Thu Địch, ta chính là phu quân của nàng, nàng vậy mà không tin ta. Ta nên tin tưởng chẳng sao?" "Phu quân?" Mộ Dung Thu Địch đỏ mặt cúi đầu xuống. "Tên tiểu hôn đàn này, nàng hiện tại còn không phải là phu nhân của Tô Thần." Bất quá, Mộ Dung Thu Địch trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Nàng và Tô Thần tại Hạnh Tử Lâm từ biệt sau đó, Mộ Dung Thu Địch cũng là hơn một năm không có gặp lại tên tiểu hôn đàn này. Tô Thần cười cười với Mộ Dung Thu Địch, sau đó hắn phát hiện bên cạnh Đại Ủy Ti có thêm một tiểu mỹ nữ. Điều này làm cho Tô Thần có chút tò mò. Đại Ủy Ti trên giang hồ không phải chỉ có A Ly như hình với bóng với nàng sao? Đại Ủy Ti đây là lại lừa gạt được một tiểu mỹ nữ. Đại Ủy Ti, tiểu mỹ nữ bên cạnh nàng là ai? Chương 548, phát hiện đại bí mật tiểu triều, đáp ứng hỗ trợ vô tình tiểu mỹ nữ. Chương 548, phát hiện đại bí mật tiểu triều, đáp ứng hỗ trợ vô tình tiểu mỹ nữ. Đại Ủy Ti sau khi nghe được lời của Tô Thần, nàng đội vàng kéo tiểu triều ra sau lưng. Tô Thần chính là một tên sắc phôi vô sỉ. Đại Ủy Ti lo lắng Tô Thần sẽ ra tay với tiểu triều, nàng đối với tên tiểu hỗn đản vô sỉ này không thể không phòng. Tiểu Chiêu trốn ở sau lưng đại ủy ti cũng là thấp thỏm lo âu. Đây chính là đại ma vương lừng lẫy nổi danh trên giang hồ đồn đại đại ma vương hung thần ác sát, giết người như ngóe, hơn nữa còn là một tên sắc ma háo sát, Tiểu Chiêu cũng lo lắng Tô Thần sẽ ra tay với nàng. Ta mẹ nó, đại ủy ti đây là làm cái gì? Sợ hãi mình ra tay với tiểu mỹ nữ này? Hắn có đói khát như vậy sao? Bên cạnh Tô Thần có nhiều mỹ nữ tuyệt mỹ như vậy, hắn sẽ ra tay với một tiểu mỹ nữ không quen biết sao? Đại ủy ti trừng mắt Tô Thần nhắc nhở, "Tiểu hỗn đản, ngươi tốt nhất thành thật cho ta một chút, đây là nữ nhi của thị nữ trước kia của ta, Tiểu Chiêu. Nếu như ta phát hiện ngươi dám đối với Tiểu Chiêu động tay động chân, ta liền chặt tay chân ngươi." "Ta đấu." "Tiểu Chiêu, nữ nhi của thị nữ?" Tiểu Chiêu vậy mà thật sự tồn tại. Cái này mẹ nó, Tiểu Chiêu làm sao biến thành nữ nhi của thị nữ đại ủy ti rồi? Tô Thần day day chán cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tiểu Chiêu xuất hiện, nhưng không phải là nữ nhi của đại ủy ti. Tiểu mỹ nữ bên cạnh Trương Vô Kỵ đâu? Dương Bất Hối, Kỷ Hiểu Phù cũng không có nữ nhi. Dương Bất Hối lại là nữ nhi của ai? Tô Thần nghĩ đến đầu liền đau, tổng võ thế giới thật đúng là hỗn loạn. A Ly nhìn thấy Tô Thần day chán, nàng lo lắng hỏi, "Tô Thần, chàng làm sao vậy?" "Đau đầu." "Ta xoa bóp cho chàng." A Ly vội vàng massage cho Tô Thần. Nàng cảm giác Tô Thần không phải đang giả bộ đau đầu. Tô Thần nhíu mày một bộ dáng sắc mặt khó coi, A Ly cảm thấy Tô Thần hẳn là thật sự đau đầu. "Tô Thần, ngươi không sao chứ?" Thạch Quan Âm vội vàng đi đến bên cạnh Tô Thần ân cần hỏi han. Nàng phát hiện Tô Thần có chút không thích hợp. "Tô Thần làm sao êm đẹp lại đau đầu, chẳng lẽ tên tiểu hôn đản này lúc trước chiến đấu cùng Độc Cô Nhất Hạc đã bị thương?" Diệt Tuyệt Sư Thái và Mộ Dung Thu Địch mấy nữ giờ phút này lo lắng lên. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần êm đẹp làm sao lại đau đầu, sắc mặt Tô Thần có chút trắng bệnh, hơn nữa bộ dáng nhíu chặt mày, tên tiểu hôn đản này không giống như là đang giả bộ đau đầu. Tô Thần nhìn thấy chúng nữ quan tâm hắn, hắn vội vàng khoát tay nào nói, "Ta không sao, ta chính là nghĩ đến một số chuyện không thể tưởng tượng nổi, ta nghỉ ngơi một chút là không sao." Đại ủy ti hỏi Tô Thần, "Tiểu hỗn đản, ngươi nghĩ tới chuyện gì?" Tô Thần bĩu môi trêu chọc nói, "Nàng biết nhiều như vậy làm gì? Nàng là phu nhân của ta sao?" "Vô sỉ." Đại ủy ti vẻ mặt thẹn quá hóa giận trừng mắt Tô Thần. "Tên vô sỉ chi đồ này." Đại ủy ti đối với sự vô sỉ không biết xấu hổ của Tô Thần là một chút biện pháp đều không có, bên cạnh còn có Mộ Dung Thu Địch và Liên Tinh những nữ nhân này ở đây, tên hỗn đản này nói chuyện quả thực là không lựa lời. Tiểu Chiêu vẻ mặt giật mình nhìn Tô Thần và đại ủy ti, nàng cảm giác phát hiện được bí mật động trời. Đại ma vương trêu chọc đại ủy ti, đại ủy ti vậy mà không có ra tay giết Tô Thần, đây còn là đại ủy ti tâm ngoan thủ lạn trước kia sao? Chẳng lẽ đại ủy ti và đại ma vương quan hệ không bình thường? Oanh oanh bành bành. Đột nhiên, phía trước quảng trường bộc phát đánh nhau. Tô Thần và chúng nữ vội vàng nhìn sang, trước quảng trường Trương Tam Phong và Dương Đỉnh Thiên vậy mà đánh nhau. Trương Tam Phong lần này là nổi giận. Trương Thúy Sơn bị phế hai chân, Trương Vô Kỵ bị đánh thành trọng thương, Trương Tam Phong không nổi giận mới là lạ. Trương Tam Phong sẽ giết Dương Đỉnh Thiên sao? Hẳn là sẽ. Trương Tam Phong vẫn luôn là một người hiền lành, nhưng đệ tử của hắn bị phế, Trương Vô Kỵ lại bị đánh thành trọng thương. Ta cảm giác Trương Tam Phong lần này sẽ phẫn nộ kích sát Dương Đỉnh Thiên. Ừm, có khả năng này. Mộ Dung Thu Địch và Liên Tinh mấy nữ nhìn đánh nhau nhao nhao giao lưu. Các nàng đều nhìn thấy biểu tình phẫn nộ của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong là một người đáng kính nghệ. Trương Tam Phong đối với kẻ địch bình thường đều sẽ không hạ tử thủ. Lần này xem ra Trương Tam Phong muốn giết gà dọa khỉ. Tô Thần nhìn thoáng qua trận chiến giữa Trương Tam Phong và Dương Đỉnh Thiên. Hắn cảm nhận được thiên nhân cảnh trung quanh rục dịch. Hơn nữa Hà Túc Đạo cũng đã đến trên quảng trường. Những người này muốn bức hỏi Trương Thúy Sơn cha con hạ lạc của Tạ Tốn, bọn hắn có thể sẽ liên hợp kiểm chế Trương Tam Phong. Tô Thần dựa vào thân thể mềm mại của Thạch Quan Âm phía sau, thưởng thụ Ali massage. Hắn nói với chúng nữ, Trương Tam Phong giết không được Dương Đình Thiên, hơn nữa một số người cũng sẽ không để Trương Tam Phong giết Dương Đình Thiên. Liên Tinh nghe được lời của Tô Thần gật đầu nói, Hà Túc Đạo cũng đã trở lại, hắn tuy rằng bị thương một chút, nhưng nhìn qua không có đáng ngại. Tô Thần, ý ngươi là Hà Túc Đạo sẽ cùng Dương Đình Thiên liên hợp đối phó Trương Tam Phong? Tô Thần vuốt ve bụng nhỏ của Ali tiếp tục nói, Hà Túc Đạo chỉ là một trong số đó. Trung quanh quảng trường ít nhất còn ẩn tàng 3 cái thiên nhân cảnh, nếu như cộng thêm thiên nhân cảnh trong tháp lầu, phái võ đang lần này đến không sai biệt lắm 10 cái thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Vô Tình hít một hơi khiếp sợ nói, không sai biệt lắm 10 cái thiên nhân cảnh. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Chúng nữ nghe được lời của Tô Thần đều là vẻ mặt giật mình. Không sai biệt lắm 10 cái thiên nhân cảnh. Trong giang hồ tổng cộng mới có bao nhiêu thiên nhân cảnh? Phái võ đang liền tụ tập không sai biệt lắm một nửa thiên nhân cảnh. Tô Thần nghe được Vô Tình mở miệng nói chuyện, hắn thiếu chút nữa quên mất Vô Tình tiểu mỹ nữ. Độc Cô Nhất Hạc bị hắn giết chết, bảo tàng của Kim Bằng Vương Triều cũng không cách nào hỏi ra, Tô Thần muốn để Vô Tình xem xét ký ức của những đệ tử Độc Cô Nhất Hạc kia, hắn vẫn là không muốn từ bỏ những tài bảo kinh người kia. Vô Tình tiểu mỹ nữ, giúp một việc thế nào? Vô Tình liếc Tô Thần một cái hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Những đệ tử của Nga Mi Huyền Chân Quan kia, ngươi giúp ta xem xét một chút ký ức của bọn hắn, Độc Cô Nhất Hạc có một cái bảo tàng, ta muốn biết ẩn tàng ở chỗ nào. Bảo tàng? Độc Cô Nhất Hạc làm sao lại có bảo tàng? Ngươi lát nữa hỏi Diệt Tuyệt Sư Thái, nàng biết tất cả mọi chuyện của Độc Cô Nhất Hạc. Có thể. Vô Tình nghĩ nghĩ liền đồng ý chỉ là xem xét một chút ký ức, chuyện này đối với nàng mà nói không tốn sức chút nào, Vô Tình cũng không có lý do cự tuyệt tên hôn đản vô sỉ này. Tô Thần nghe được Vô Tình đồng ý, hắn nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái nói, "Sư Thái, ngươi cùng Vô Tình cùng đi xem xét những đệ tử kia của Độc Cô Nhất Hạc, trong những đệ tử kia hẳn là có người biết tin tức bảo tàng." "Được." Diệt Tuyệt Sư Thái gật đầu đồng ý, nàng tuy rằng đối với bảo tàng gì đó không có hứng thú, nhưng vì Tô Thần, Diệt Tuyệt sư thái vẫn sẽ giúp Tô Thần tìm được bảo tàng độc cô nhất hạ cần tàng. Tô Thần, có thể hay không buông tha các sư tỷ muội của ta? Tôn Tú Thanh đi đến bên cạnh khẩn cầu nói. Sư phụ độc cô nhất hạc của nàng đã bị Tô Thần giết chết, các đệ tử Huyền Chân Quan đều bị đệ tử Nga Mi phái trông coi, Tôn Tú Thanh lo lắng các sư tỷ muội của nàng sẽ bị xử tử toàn bộ. Tô Thần nhìn về phía Tôn Tú Thanh bĩu môi hỏi, "Tiểu thị nữ, ngươi vừa rồi gọi ta là gì?" "Chủ nhân, còn xin chủ nhân buông tha các đệ tử Huyền Chân Quan, tha cho bọn hắn một mạng." Chương 549, muốn phế bỏ võ công Á Ly, bị đánh lén Trường Tam Phong. Chương 549, muốn phế bỏ võ công Á Ly, bị đánh lén Trường Tam Phong. Tôn Tú Thanh đội vàng đổi xưng hô. Tô Thần nắm giữ sinh tử của đệ tử Huyền Chân Quan, nàng cũng không dám ngỗ nghịch Tô Thần, vì để đệ tử Huyền Chân Quan có thể sống sót, Tôn Tú Thanh cho dù thật sự làm thị nữ của Tô Thần cũng sẽ không tiếc. Tô Thần bĩu môi nói với Tôn Tú Thanh, đệ tử Huyền Chân Quan chỉ cần chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, Diệt Tuyệt sư thái sẽ không giết bọn hắn. Đa tạ chủ nhân. Tôn Tú Thanh nghe được lời của Tô Thần thì yên tâm. Đệ tử Huyền Chân Quan căn bản chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Huyền Chân Quan vẫn luôn là môn phái phụ thuộc của Nga Mi phái, Diệt Tuyệt sư thái là trưởng môn danh môn chính phái, Tôn Tú Thanh tin tưởng Diệt Tuyệt sư thái sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tô Thần không thèm để ý Tôn Tú Thanh nữa. Hắn thu Tôn Tú Thanh làm thị nữ cũng là nhất thời xúc động. Tô Thần có 6 đại thị nữ và 4 đại nữ nô. 6 đại thị nữ theo thứ tự là Thanh Điểu, Hồng Y Y, Linh Trung Tắc, Khang Mẫn, Liêu Sinh Tuyết Cơ, Liêu Sinh Phiêu Như 6 người. 4 đại nữ nô theo thứ tự là Sài Mỹ Nhu, Đao Bạch Phượng, Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên 4 người. Cái này vừa vặn là 10 người. Hắn có muốn hay không muốn Tôn Tú Thanh cũng không sao cả. Tô Thần cũng chỉ là nhìn chúng thân phận của Tôn Tú Thanh, dù sao Tôn Tú Thanh trong cốt truyện là lão bà của Tây Môn Suy Tuyết. Trước quảng trường, Trương Tam Phong đối với Dương Đỉnh Thiên là nổi lên sát tâm. Chỉ là ngắn ngủi hơn một khắc đồng hồ, Dương Đỉnh Thiên đã bị Trương Tam Phong một trường đánh bị thương. Một cái thiên nhân cảnh sơ kỳ, một cái thiên nhân cảnh hậu kỳ, Dương Đỉnh Thiên nếu không muốn chết, hắn có lẽ có thể chạy trốn giữ một mạng, bất quá cái này cũng phải xem Dương Đỉnh Thiên có thể hay không trốn qua sự truy sát của Trương Tam Phong. Mộ Dung Thu Địch đỏ mặt vỗ vỗ bả vai Tô Thần nói, "Tô Thần, Hà Túc Đạo muốn ra tay." Mộ Dung Thu Địch bị Tô Thần dựa vào trong ngực. Hơn nữa tên tiểu hỗn đản này còn không thành thật ở trong ngực nàng lộn xộn, trước ngực Mộ Dung Thu Địch bị đầu Tô Thần vẫn luôn ma sát, nàng đỏ mặt liền muốn điểm huyệt đạo tên sắc phôi bồ xì này. Hà Túc Đạo muốn ra tay, bất quá, còn có một cái thiên nhân cảnh cũng muốn ra tay. Tô Thần sờ lên cằm nói với Mộ Dung Thu Địch. Hắn cảm giác được chung quanh có một đạo khí tức cường đại nhịn không được muốn ra tay, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn đánh lén Trương Tam Phong. Một cái thiên nhân cảnh cường đại muốn đánh lén ra tay. Tô Thần lúc đầu còn tưởng rằng cảm nhận sai, nhưng hắn lại kiểm tra một chút sau đó. Tô Thần phát hiện cảm giác của hắn không có sai lầm. Hắn đối với thiên nhân cảnh sắp đánh lén Trương Tam Phong cảm thấy hứng thú. Một thiên nhân cảnh cường giả không biết xấu hổ. Tô Thần cũng là lần đầu tiên gặp được. Liên Tinh nghe được lời của Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Tiểu hỗn đản, ngươi không có cảm nhận sai chứ?" Tô Thần lắc đầu trả lời, "Không có, tinh thần lực của ta so với thiên nhân cảnh đều cường đại hơn, thiên nhân cảnh ẩn tàng chung quanh kia có thể muốn đánh lén Trương Tam Phong, một thiên nhân cảnh hạ lưu vô sỉ không biết xấu hổ, ta cũng muốn biết hắn là ai." Mộ Dung Thu Địch và Thạch Quan Âm mấy nữ có chút suy tư nhìn về phía Trương Tam Phong. Có một thiên nhân cảnh cường đại muốn đánh lén Trương Tam Phong, các nàng đối với việc này cũng là vô cùng bất ngờ. Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên đều là tồn tại lừng lẫy nổi danh trên giang hồ. Đánh lén? Thiên nhân cảnh cường giả sẽ đánh lén sao? Tô Thần, ta muốn phế bỏ võ công của ta. A Ly nhìn thấy mấy nữ bên cạnh đều nhìn về phía đánh nhau trên quảng trường, nàng đối với Tô Thần nói nhỏ. A Ly muốn khôi phục dung nhan của nàng. Thiên độc vạn chu thủ nếu như không phế bỏ, nàng sẽ luôn là một kẻ xấu xí. Nữ nhân bên cạnh Tô Thần từng người đều là vô cùng tuyệt mỹ xinh đẹp, tên hôn đả này tuy rằng không thèm để ý dung nhan xấu xí của nàng, nhưng nàng không muốn mình mang bộ dáng xấu xí ở bên cạnh Tô Thần. Tô Thần nghe được A Ly muốn phế võ công. Hắn minh bạch A Ly vì sao muốn làm như vậy. A Ly hẳn là lo lắng dung nhan xấu xí của nàng ở chỗ này không hợp nhau, bên cạnh Tô Thần đều là nữ nhân tuyệt mỹ xinh đẹp, A Ly một nữ nhân xấu xí ở chỗ này xác thực ảnh hưởng mỹ quan. Tô Thần nghĩ nghĩ liền đem viên tông sư đan cuối cùng lấy ra. "Ừm, thiên độc vạn chu thủ là nên phế bỏ. A Ly, đây là một viên tông sư đan." Sau khi nàng phế bỏ tu vi cảnh giới, đem viên tông sư đan này ăn vào, nàng sẽ trở thành một tông sư cao thủ, ta sẽ lại cho nàng mấy cuốn võ học bí tịch, thiên độc vạn chu thủ đừng tu luyện nữa. A Ly nhận lấy bình ngọc giật mình hỏi, Tô Thần, đây là thật sao? Tô Thần ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của A Ly nói, đương nhiên là thật, ta sẽ lừa gạt nàng sao? A Ly liếc Tô Thần một cái chào phúng nói, thử, chàng lừa gạt ta còn thiếu sao? Thứ nhiên, khu khu, lúc trước ta là vì ẩn tàng thân phận, ta cũng không phải cố ý lừa gạt nàng. Ta biết, nếu không ta sẽ không để ý tới chàng nữa. Tô Thần, ta hiện tại đi phế bỏ tu vi cảnh giới. A Ly từ trong ngực Tô Thần đứng dậy. Nàng muốn hiện tại liền đi phế bỏ thiên độc vạn chu thủ. A Ly có tông sư đan Tô Thần cho nàng. Nàng không thể chờ đợi được muốn khôi phục dung nhan, nàng cũng muốn cho Tô Thần nhìn xem dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Hơn nữa sau khi thiên độc vạn chu thủ bị phế bỏ, nàng sẽ một lần nữa trở thành tồn tại cường đại hơn so với hiện tại. Một tông sư cao thủ. Đi thôi. Tô Thần sờ sờ mái tóc A Ly nói. A Ly muốn phế bỏ thiên độc vạn chu thủ đây là chuyện tốt, Tô Thần cũng muốn nhìn xem dung nhan tuyệt mỹ của A Ly. A Ly đối với Tô Thần cười gật đầu, sau đó nàng liền nhanh chóng chạy ra ngoài quảng trường, trong phái võ đang hiện tại không có người nào, A Ly chuẩn bị tìm một căn phòng phế bỏ thiên độc vạn chu thủ. "Và anh, Trương Điên, vì đạt được tin tức Tạ Tốn và Đồ Long Đao, đừng trách ta hèn hạ vô sỉ." Hà Túc Đạo đột nhiên đối với Trương Tam Phong vung quyền công kích tới. Trương Tam Phong nếu không bị đánh bại hoặc bị cuốn lấy, hắn căn bản không có khả năng biết được tin tức Tạ Tốn và Đồ Long Đao. Hà Túc Đạo một người không phải là đối thủ của Trương Tam Phong, nhưng có thể cùng Dương Đỉnh Thiên cùng nhau ra tay với Trương Tam Phong. Hắn không cần đánh bại Trương Tam Phong. Hà Túc Đạo và Dương Đỉnh Thiên chỉ cần một lần nữa cuốn lấy Trương Tam Phong, người trong giang hồ trên quảng trường sẽ bức hỏi Trương Thúy Sơn nói ra hạ lạc của Tạ Tốn. Hà Túc Đạo, ngươi còn là một cường giả danh môn chính phái sao? Trương Tam Phong đối mặt Hà Túc Đạo đột nhiên công kích, hắn đội vàng dùng Thái Cực Quyền hóa giải công kích của Hà Túc Đạo. Trương Tam Phong sắc mặt khó coi nhìn Hà Túc Đạo. Hắn vừa rồi đã đánh bại Hà Túc Đạo, nhưng Hà Túc Đạo vậy mà còn muốn cùng Dương Đỉnh Thiên cùng nhau đối phó hắn. Oanh oanh bành bành. Hà Túc Đạo nhanh chóng công kích Trương Tam Phong nói, "Trương Điên, đừng trách ta lật lọng, Đồ Long Đao quan hệ trọng đại, ta muốn cảnh giới lần nữa tăng lên, hạ lạc của Tạ Tốn, còn có tin tức Đồ Long Đao ta nhất định phải đạt được." Sắc mặt Trương Tam Phong lạnh xuống. Hắn không thèm để ý Hà Túc Đạo và Dương Đỉnh Thiên liên thủ, nhưng hắn lo lắng sau khi bị Hà Túc Đạo và Dương Đỉnh Thiên cuốn lấy, Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ sẽ một lần nữa bị người trong giang hồ trên quảng trường bức bách. "Oanh! Đại lực kim cương trưởng." Phốc. Khô khụt. Trương Tam Phong đột nhiên bị một thiên nhân đánh lén bay ra ngoài. Hắn ôm ngực vẻ mặt khó có thể tin. Một đường đường thiên nhân cảnh vậy mà đánh lén hắn. Trương Tam Phong nhìn thấy người đánh lén hắn, vẻ mặt không thể tin được. "Sư phụ." Chương 550, Vang Tục Trương Tam Phong, Vạn Hoa Tùng Trung Nhất Điểm Lục Tô Thần. Chương 550, Vang Tục Trương Tam Phong, Vạn Hoa Tùng Trung Nhất Điểm Lục Tô Thần. Biến cố trên quảng trường làm cho chúng nữ và rất nhiều người giang hồ đều mở bức. Một thiên nhân cảnh vậy mà đánh lén Trương Tam Phong. Thiên nhân cảnh đều là tồn tại lừng lẫy nổi danh trên giang hồ. Đánh lén? Cái này sao có thể? Nhưng sự thật ngay tại trước mắt. Trương Tam Phong bị thiên nhân cảnh đánh lén đánh hộc máu, người trong giang hồ trên quảng trường là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hà Túc Đạo và Dương Đỉnh Thiên cũng là có chút phát ngộng. Bọn hắn không nghĩ tới lúc ba người đánh nhau sẽ có thiên nhân cảnh đánh lén Trương Tam Phong, đây còn là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại sao? Trong thiên nhân cảnh lại có một kẻ hèn hạ vô sỉ như vậy sao? "Sư Minh, ngươi không sao chứ?" "Sư phụ, mau ăn vào liệu thương đan dược." "Sư phụ, thương thế của ngài nghiêm trọng không?" "Sư tổ, ngài vẫn ổn chứ?" "Vậy mà đánh lén, quá hèn hạ, sư tổ, ngài mau vận công chữa thương." Đệ tử phái võ đang nhìn thấy Trương Tam Phong bị đánh lén bị thương, những đệ tử này nhao nhao đi đến bên cạnh Trương Tam Phong lo lắng hỏi thăm. "Ta không ngại." Trương Tam Phong khoát tay áo liền nhìn về phía người đánh lén. "Một hòa thượng, người Thiếu Lâm tự." Hòa thượng này sử dụng đại lực kim cương trưởng đánh lén hắn, Trương Tam Phong không nghĩ tới cường giả Thiếu Lâm tự danh môn chính phái lại vô sỉ như thế. Chỉ là, thiên nhân cảnh cường giả của Thiếu Lâm tự này là ai? Trương Tam Phong chưa từng nghe nói qua Thiếu Lâm tự có một vị thiên nhân cảnh cường giả như vậy. "Ngươi là người phương nào?" Hòa thượng đánh lén Trương Tam Phong chắp tay niệm một câu Phật hiệu nói, "A Di Đà Phật, lão nạp Thiếu Lâm tự huyền trưởng." Trương Tam Phong giận quá cười to nói, "Ha ha, tốt một cái Thiếu Lâm tự, đường đường thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả vậy mà vô sỉ đánh lén, huyền trưởng, ngươi thật làm mất mặt người trong giang hồ danh môn chính phái." Trương Tam Phong không nghĩ tới lão hòa thượng này thật đúng là người Thiếu Lâm tự. "Thiếu Lâm tự?" Môn phái vẫn luôn cùng phái võ đang tranh đấu này, Trương Tam Phong suy đoán Thiếu Lâm tự lần này có thể là muốn mượn cơ hội xử lý hắn. Huyền trưởng mặt không biểu tình giải thích nói, "A Di Đà Phật, Trương thí chủ, sự tồn tại của ngươi gây trở ngại cho rất nhiều môn phái và thế lực muốn làm sự tình, lao nạp đả thương ngươi cũng là không muốn Trương thí chủ tham dự vào phiền toái không cần thiết, phái võ đang cũng không có khả năng cùng toàn bộ giang hồ đối đầu." "Nói bậy nói bạn, đánh lén còn nói quang minh chính đại như vậy, da mặt của ngươi so với cái đầu chọc của ngươi còn dày hơn." "A Di Đà Phật, lao nạp là vì muốn tốt cho phái võ đang, cũng là vì muốn tốt cho tất cả người trong giang hồ ở đây." "Lao hòa thượng, ngươi thật mẹ nó thật không biết xấu hổ, ngươi quả thực so với đại ma vương còn mẹ nó không biết xấu hổ." Trương Tam Phong nhịn không được chửi ầm lên. Hắn hơn 100 năm đều chưa từng phẫn nộ như vậy. "Huyền Trưởng hòa thượng quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Cái này còn muốn so với đại ma vương Tô Thần còn vô sỉ không biết xấu hổ hơn." Nhưng Trương Tam Phong không có khả năng lại ra tay. Trương Tam Phong bị Huyền Trưởng đánh lén đả thương, một kích toàn lực của thiên nhân cảnh cường đại giống như hắn, Trương Tam Phong đã là thần chịu trọng thương, hắn không phải là đối thủ của Huyền Trưởng hòa thượng. Huống chi bên cạnh còn có một Hà Túc Đạo thiên nhân cảnh trung kỳ, một Dương Đỉnh Thiên thiên nhân cảnh sơ kỳ. Trương Tam Phong giờ phút này muốn đem Tô Thần kéo qua, hắn vừa rồi cố ý nói Huyền Trưởng so với đại ma vương còn vô sỉ không biết xấu hổ. Trương Tam Phong muốn để Tô Thần một lần nữa gây sự, như vậy hắn sẽ có thời gian chữa thương. Người trong giang hồ trên quảng trường giờ phút này càng là vẻ mặt phát ngộng. Bọn hắn nghe được cái gì? Trương Tam Phong một đại tông sư vậy mà mắng chửi người. Tuy rằng Huyền Trưởng lão hòa thượng là vô cùng vô sỉ không biết xấu hổ, nhưng Trương Tam Phong mắng chửi người làm cho người trong giang hồ trên quảng trường đều vô cùng giật mình. "Thiên đạo của ta a, Trương chân nhân vậy mà mắng chửi người. Đây là ta nghe lầm, hay là ta đang nằm mơ?" "Huyền Trưởng quá vô sỉ quá không biết xấu hổ, ta nghe được lời của Huyền Trưởng cũng nhịn không được muốn mắng chửi người, Trương chân nhân mắng hay lắm. Thiếu Lâm tự thật đúng là hèn hạ, đánh lén còn nói quang minh chính đại như vậy, hòa thượng đều là người giả tình giả ý đạo đức giả." "Không sai, người trong giang hồ chúng ta tuy rằng cũng là muốn bức hỏi Trương Thúy Sơn cha con, nhưng chuyện xấu xa vô sỉ như vậy, người trong giang hồ chúng ta căn bản khinh thường làm. Thiếu Lâm tự lần này sẽ để tiếng xấu muôn đời, hòa thượng thật đúng là không phải thứ tốt, danh môn chính phái. Về sau ai còn sẽ thừa nhận Thiếu Lâm tự là danh môn chính phái? Các người nói Trương Tam Phong bị đánh lén bị thương, hiện tại lại có ba cái thiên nhân cảnh ra tay, Trương Thúy Sơn cha con lần này có thể hay không nói ra hạ lạc của Tạ Tốn? Khó mà nói, chúng ta chỉ có chờ xem một chút." Người trong giang hồ trên quảng trường nhao nhao nghị luận, thậm chí nhìn về phía các hòa thượng Thiếu Lâm tự bên cạnh đều tràn đầy khinh thường. Đại Minh Giang Hồ đỉnh cấp môn phái. Thiếu Lâm Tự lần này là đem mặt mũi đều mất hết. Đại Minh Giang Hồ về sau đều sẽ không thừa nhận Thiếu Lâm Tự là danh môn chính phái, Thiếu Lâm Tự về sau cùng ma giáo không có gì khác biệt. Thạch Quan Âm và Mộ Dung Thu Địch mấy nữ nhao nhao nhìn về phía Tô Thần. Trương Tam Phong vừa rồi mắng Huyền Trừng cũng đem Tô Thần lôi vào. Tô Thần tuy rằng là vô sĩ không biết xấu hổ, nhưng các nàng cảm giác Trương Tam Phong là cố ý mắng cả Tô Thần, điều này làm cho các nàng đều nghĩ không ra. Tô Thần nhìn Trương Tam Phong, trên mặt không có biểu tình. Hắn bưng trà Tôn Tú Thanh đưa liền uống, Trương Tam Phong mắng chửi Huyền Trừng lôi cả hắn bảo, Tô Thần không biết Trương Tam Phong muốn làm cái gì. Hắn có một chút suy đoán, nhưng còn không xác định. Mộ Dung Thu Địch vỗ vỗ bả vai Tô Thần hỏi, "Tô Thần, ngươi không để ý?" Tô Thần cười trả lời, "Các nàng không phải không cho ta gây sự sao? Ta lần này coi như không nghe thấy, ta cũng sẽ không gây sự nữa." Mộ Dung Thu Địch và Liên Tinh mấy nữ cạn lời lắc đầu. Các nàng căn bản không tin lời Tô Thần. Tên tiểu hỗn đản này nhất định cũng phát hiện sự tình không thích hợp, ý đồ của Trương Tam Phong là vô cùng rõ ràng, Tô Thần lại là vô cùng giàu hoạt, các nàng suy đoán Tô Thần sẽ không lúc này đi gây sự. Liên Tinh sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở Tô Thần, lần này sự tình rõ ràng không thích hợp, Tô Thần, ngươi cứ thành thành thật thật ngồi ở chỗ này cho chúng ta. Yên tâm, ta cũng không phải kẻ ngốc. Thạch Quan Âm đi tới giữ chặt tay Tô Thần nói, không được, ta phải trông coi ngươi, tên tiểu hỗn đản ngươi quá không bất lo. Không sai, lần này có 4 cái thiên nhân cảnh, chúng ta muốn trông coi tên tiểu hỗn đản này. Mạch Tĩnh trừng mắt Tô Thần một cái. Nàng chuyển ghế ngồi ở bên cạnh Tô Thần. Liên Tinh và Diệt Tuyệt Sư Thái, Mộ Dung Thu Địch cũng nhao nhao đem ghế chuyển đến bên cạnh Tô Thần, thậm chí Đại Ủy Ti và Vô Tình, Thiết Tâm Lan, còn có các đệ tử Nga Mi phái cũng nhao nhao vây quanh Tô Thần ngồi xuống. Tô Thần cạn lời nhìn chúng nữ vây quanh hắn ngồi. Vạn Hoa Tùng Trung nhất điểm lục. Nữ nhân vây quanh bên cạnh Tô Thần không phải là tuyệt thế mỹ nữ khuynh thành khuynh quốc, thì là tuyệt mỹ mỹ phụ dáng người đầy đặn ngạo nhiên, còn có tiểu mỹ nữ thanh xuân tịnh lệ tú lệ. Ta đấu, Sư Thái, đệ tử Chu Chỉ Nhược của ngươi đâu? Chương 551, Trương Tam Phong cầu viện, Chu Chỉ Nhược bất đắc dĩ cùng quyết định. Chương 551, Trương Tam Phong cầu viện, Chu Chỉ Nhược bất đắc dĩ cùng quyết định. Lúc Tô Thần kiểm tra đông đảo mỹ nữ bên cạnh, hắn nhìn thấy Đinh Mẫn Quân, Bối Tĩnh Nghi, Kỷ Hiểu Phụ, Tĩnh Huyền của Nga Mi phái, mấy thân truyền đệ tử này đều ở đây. Bất quá, Chu Chỉ Nhược đâu? Tô Thần vốn còn muốn nhìn xem Chu Chỉ Nhược có thể hay không ngồi qua đây, nhưng hắn phát hiện xung quanh căn bản không có bóng dáng Chu Chỉ Nhược. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe được lời của Tô Thần đội vàng kiểm tra, nàng sau khi Tô Thần đến vẫn luôn chú ý Tô Thần, Chu Chỉ Nhược không ở chỗ Nga Mi phái, nàng một chút cũng không có phát giác được. Đinh Mẫn Quân đột nhiên kêu lên với Diệt Tuyệt Sư Thái, "Sư phụ, mau nhìn, Chu sư muội ở trước quảng trường, nàng đang chiếu cố Trương Vô Kỵ." Nghiệt đồ này. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn về phía trước quảng trường cũng phát hiện Chu Chỉ Nhược và một nữ tử đang chữa thương cho Trương Vô Kỵ. Mặt Diệt Tuyệt Sư Thái đều muốn bị tức đỏ lên. Nàng luôn mãi dặn dò Chu Chỉ Nhược không nên qua lại với Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược ở trước mặt nàng đáp ứng rất tốt. Đây là không qua lại với Trương Vô Kỵ sao? Tô Thần cũng nhìn thấy Chu Chỉ Nhược đang chữa thương cho Trương Vô Kỵ, hắn không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược sẽ to gan như vậy. Dưới bao ánh mắt nhìn chừng chừng, Chu Chỉ Nhược liền dám đi chữa thương cho Trương Vô Kỵ. Phải biết rằng Chu Chỉ Nhược là đệ tử Nga Mi phái, nàng làm như vậy sẽ khiến Nga Mi phái trở thành mục tiêu công kích. Diệt Tuyệt Sư Thái vẻ mặt tức giận ra lệnh, "Hiểu phụ, Mẫn Quân, các ngươi đi đem Chỉ Nhược mang về đây, Chu Chỉ Nhược nếu không trở lại, như vậy cũng không cần trở về nữa, Nga Mi phái chúng ta không có nhiệt độ như vậy." "Vâng, sư phụ." Kỷ Hiểu Phụ và Đinh Mẫn Quân vội vàng đứng lên trả lời. Các nàng nhìn nhau rồi đi về phía trước quảng trường. Sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái của các nàng lần này là hoàn toàn phẫn nộ rồi, Chu Chỉ Nhược nếu như vẫn khăng khăng làm theo ý mình ở cùng một chỗ với Trương Vô Kỵ, Diệt Tuyệt Sư Thái nhất định sẽ trục xuất Chu Chỉ Nhược khỏi Nga Mi phái. Thạch Quan Âm mấy nữ không có tham gia chuyện này, các nàng không quen biết Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược còn là đệ tử của Diệt Tuyệt Sư Thái, các nàng mấy nữ cho dù quen biết cũng sẽ không hỏi đến chuyện nội bộ Nga Mi phái. Bên ngoài chúng nữ, Tôn Tú Thanh và Tiểu Chiêu vẻ mặt cạn lời nhìn nữ nhân trước mặt. Hai người các nàng đều bị chen đến tận cùng bên ngoài. Tôn Tú Thanh và Tiểu Chiêu tuy rằng sẽ không đến gần Tô Thần, nhưng hai người các nàng cảm giác giống như bị cô lập vậy. Tiểu Chiêu vẻ mặt phát ngộng nhìn Đại Ủy Ti. Nàng hiện tại càng thêm xác định Đại Ủy Ti và Tô Thần quan hệ không đơn giản. Chỉ là Tô Thần mới chừng 20 tuổi. Tuổi của Đại Ủy Ti so với Tô Thần lớn hơn gấp đôi còn nhiều. Tiểu Chiêu trước không rõ Đại Ủy Ti vì sao lại thích Đại Ma Vương. Chỉ là, Tiểu Chiêu sau khi nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái và Liên Tinh cung chủ mấy nữ, nàng cảm giác tuổi của Đại Ủy Ti hình như cũng không phải quá lớn. Trước quảng trường, Trương Tam Phong nhìn thấy Tô Thần bị chúng nữ vây quanh. Mặt hắn đều muốn đen lại. Tô Thần bị đông đảo nữ nhân xinh đẹp vây quanh, điều này nói rõ hắn vừa rồi muốn để Tô Thần đi ra gây sự đã bại lộ, những nữ nhân kia khẳng định là không muốn để Tô Thần đi ra gây sự. Cái này mẹ nó. Lúc cần Đại Ma Vương đi ra gây sự, Đại Ma Vương đây là dự định im hơi lặng tiếng, lúc không cần Đại Ma Vương gây sự, Đại Ma Vương sẽ không ngừng gây sự. Người trong giang hồ trên quảng trường cũng phát hiện tình huống của Tô Thần. Bọn hắn nhìn thấy Tô Thần bị đông đảo mỹ nữ xinh đẹp vây quanh ngồi, một số người giang hồ là vô cùng hâm mộ. Mỹ nữ tuyệt thế khuynh thành xinh đẹp, mỹ phụ thành thục dáng người đầy đặn, mỹ nữ tú lệ thanh xuân tịnh lệ. Diễm phúc của Đại Ma Vương Tô Thần ai cũng so không bằng. Đáng chết, bên cạnh Tô Thần làm sao lại có nhiều mỹ nữ xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy? Lý Tinh Vân sau khi phát hiện đông đảo mỹ nữ bên cạnh Tô Thần, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền đen lại. Lý Tinh Vân tưởng rằng tại phái võ đang Tô Thần chỉ có một nữ nhân Ân Tố Tố. Cái này mẹ nó, đây là một nữ nhân sao? Mẹ nó, đông đảo mỹ nữ bên cạnh Tô Thần với nhau đều không đen sao? Hay là tên hỗn đản kia đã dạy dỗ những mỹ nữ kia vô cùng nghe lời? Lý Tinh Vân nhìn Vương Ngữ Yên ba nữ bên cạnh. Hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Lý Tinh Vân lo lắng Vương Ngự Yên cũng sẽ có quan hệ với Tô Thần. Vương Ngự Yên cùng A Chu, A Bích đối với đông đảo mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh Tô Thần, ba nàng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc trước ở trong rừng hạnh, bên cạnh Tô Thần cũng vây quanh rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp. Các nàng cảm thấy nếu bên cạnh Tô Thần không có mỹ nữ xinh đẹp, chuyện đó mới khiến các nàng cảm thấy kỳ quái và kinh ngạc. A Di Đà Phật, Dương thí chủ, Hà thí chủ, các ngươi tiếp tục bức hỏi tung tích Tạ Tốn từ cha con Trương Thúy Sơn, Trương Tam Phong cứ để lão nạp đối phó. Huyền Cam nhìn thấy Trương Tam Phong không ra tay nữa, hắn cũng không muốn đợi thêm. Xung quanh phái võ đang còn ẩn tàng một số thiên nhân cảnh cao thủ, Huyền Cam cũng sợ lại xuất hiện biến cố. Có thể. Tốt. Dương Đỉnh Tiên và Hà Túc Đạo đều gật đầu đồng ý có lao hòa thượng vô sĩ không biết xấu hổ này đối phó Trương Tam Phong, bọn hắn cũng có thể bức hỏi ra tung tích Tạ Tốn và Đồ Long Đao. Hà Túc Đạo nói với Dương Đỉnh Thiên bên cạnh, ta bức hỏi Trương Vô Kỵ, Dương Đỉnh Thiên, ngươi đi bức hỏi Trương Thúy Sơn. Được. Dương Đỉnh Thiên gật đầu liền đi về phía Trương Thúy Sơn. Hắn đã phế đi hai chân của Trương Thúy Sơn, Dương Đỉnh Thiên đã cùng phái võ đang kết thủ, hắn không ngại phế thêm hai cánh tay của Trương Thúy Sơn nữa. Trương Tam Phong nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo đi về phía cha con Trương Thúy Sơn, trên mặt hắn tràn đầy sắc cơ. Ba tên tiên nhân cảnh này xem ra nếu không bức hỏi ra tung tích Tạ Tốn, bọn hắn đều sẽ không chịu bỏ qua. Trương Tam Phong chuẩn bị cầu viện. Tiêu Giao Tử đang ở ngay trong tháp lầu. Chỉ cần Tiêu Giao Tử có thể xử lý lao hòa thượng vô sỉ này, Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo căn bản không đáng để lo. Trương Tam Phong nhìn về phía tháp lầu hét lớn, Tiêu Giao Tử đạo hữu, mau ra đây đi. Ha 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 lão hữu, ngươi hôm nay có chút chật vật a. Bút. Tiêu Giao Tử nhanh chóng lắp mình xuất hiện bên cạnh Trương Tam Phong, hắn nhìn thấy bộ dáng bị thương của Trương Tam Phong thì cười to. Trương Tam Phong lắc đầu bất đắc dĩ nói, để lão hữu chê cười rồi. Lão lửa chọc không biết xấu hổ này giao cho ta. Tiêu Giao Tử nhìn về phía Huyền Cam, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Một tiên nhân cảnh lại đi đánh lén vô sỉ. Hôm nay cũng làm cho Tiêu Giao Tử được mở rộng tầm mắt. Đa tạ. Giờ phút này, Kỷ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân đã đi tới bên cạnh Chu Chỉ Nhược. Các nàng nhìn thấy Chu Chỉ Nhược vẻ mặt lo lắng đang chữa thương cho Trương Vô Kỵ. Đinh Mẫn Quân lạnh lùng bắt Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược, sư phụ có lệnh, bảo ngươi lập tức trở về. Kỷ sư tỷ, Đinh sư tỷ, ta hiện tại không thể trở về. Trương Vô Kỵ đang bị trọng thương, ta muốn lưu lại giúp hắn chữa thương. Chu Chỉ Nhược vô cùng bất đắc dĩ. Trương Vô Kỵ thân chịu trọng thương, nàng không thể mặc kệ không quan tâm. Nhưng mệnh lệnh của sư phụ diệt tuyệt sư thái, nàng cũng không thể không nghe. Nàng nhìn Trương Vô Kỵ toàn thân vết thương chồng chất, Chu Chỉ Nhược quyết định lưu lại chăm sóc Trương Vô Kỵ. Kỷ Hiểu Phù nhìn về phía Chu Chỉ Nhược nhắc nhở, "Chu sư muội, sư phụ có lệnh, nếu ngươi không cùng chúng ta trở về, vậy thì sau này ngươi cũng không cần về phái Nga Mi nữa." Chương 552, cục diện rằng có trên quảng trường, quyết định của Chu Chỉ Nhược. Chương 552, cục diện rằng có trên quảng trường, quyết định của Chu Chỉ Nhược. Kỷ Hiểu Phù không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược sẽ kháng mệnh. Nàng đối với vị sư muội này cũng vô cùng coi trọng, thiên phú tu luyện của Chu Chỉ Nhược so với nàng còn tốt hơn. Không qua mấy năm, Chu Chỉ Nhược nhất định sẽ trở thành tồn tại cường đại chỉ đứng sau sư phụ tại phái Nga Mi, trưởng môn đời tiếp theo của phái Nga Mi cũng sẽ là Chu Chỉ Nhược. Kỷ Hiểu Phù nhìn về phía Chu Chỉ Nhược nhắc nhở, "Chu sư muội, sư phụ có lệnh, nếu ngươi không cùng chúng ta trở về, vậy thì sau này ngươi cũng không cần về phái Nga Mi nữa." Kỷ Hiểu Phù không hy vọng Chu Chỉ Nhược vi phạm mệnh lệnh của sư phụ. Trương Vô Kỵ là ma giáo giáo chủ, ma giáo sớm muộn gì cũng sẽ cùng danh môn chính phái phát sinh xung đột, Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ ở cùng một chỗ căn bản không có tương lai. Hơn nữa, Trương Vô Kỵ còn là cựu địch của Tô Thần. Tô Thần và sư phụ các nàng Diệt Tuyệt Sư Thái quan hệ mập mờ, Diệt Tuyệt Sư Thái càng không thể nào để Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ có quan hệ gì. Nếu Chu Chỉ Nhược khăng khăng muốn ở cùng Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược nhất định sẽ chịu sự trừng phạt của sư phụ, nhẹ thì bị trục xuất sư môn, nặng thì sẽ bị thanh lý môn hộ giết chết. Sư tỷ, ta. Chu Chỉ Nhược nghe được lời Kỷ Hiểu Phù thì mặt đều trắng bệch. Nàng không nghĩ tới sư phụ sẽ có quyết định như vậy. Nàng nhìn Trương Vô Kỵ, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, Chu Chỉ Nhược hiện tại cũng không biết có nên rời đi hay không. Trương Vô Kỵ giờ phút này nhìn Chu Chỉ Nhược, hắn không bắt Chu Chỉ Nhược phải chọn hắn, hết thảy đều cần Chu Chỉ Nhược tự đưa ra quyết định. Trương Vô Kỵ mặc kệ Chu Chỉ Nhược quyết định thế nào, hắn đều sẽ không trách Chu Chỉ Nhược, hắn cũng biết Chu Chỉ Nhược hiện tại vô cùng khó xử. Dương Bất Hối không quan tâm chuyện giữa các đệ tử phái Nga Mi, nàng đã sớm nhìn ra Chu Chỉ Nhược thích Trương Vô Kỵ. Dương Bất Hối từ việc Chu Chỉ Nhược dám đến chăm sóc Trương Vô Kỵ, nàng liền đoán được Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ có quen biết, thậm chí giữa bọn hắn có thể là quan hệ nam nữ. Giờ phút này, Tiêu Giao Tử và Huyền Cam nhanh chóng biến mất trên quảng trường. Bọn hắn đều là thiên nhân cảnh thực lực cường đại. Tiêu Giao Tử và Huyền Cam nếu đánh nhau trên quảng trường, giang hồ nhân ở đây sẽ bị dư âm chiến đấu cường đại của bọn hắn lan đến. Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo cũng dừng lại việc đi bức hỏi cha con Trương Thúy Sơn. Huyền Cam và Tiêu Giao Tử đi lên núi võ đang chiến đấu, bọn hắn liền phải đối mặt với sự uy hiếp của Trương Tam Phong. Bất quá, Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo hiện tại không để ý Trương Tam Phong. Trương Tam Phong bị Huyền Cam đánh lén bị thương, thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực thiên nhân cảnh, hai người bọn hắn hoàn toàn có năng lực đối kháng Trương Tam Phong. Trương Tam Phong không lập tức ra tay với Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo. Thương thế của hắn có chút nghiêm trọng. Trương Tam Phong hiện tại cũng không có khả năng chữa thương, hắn muốn kiềm chế Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo đi bức hỏi cha con Trương Thúy Sơn. Giang hồ nhân trên quảng trường nhìn thấy cục diện lại xuất hiện biến hóa, điều này khiến tất cả mọi người đều vô cùng cả lời. Chỉ là bức hỏi tung tích Tạ Tốn từ cha con Trương Thúy Sơn thôi mà, việc này cứ một gợn sóng lại ba lần nhấp nô, ngoài ý muốn liên tục phát sinh. Xuất hiện năm tên tiên nhân cảnh. Trương Tam Phong, Dương Đỉnh Thiên, Hà Túc Đạo, Huyền Cam, Tiêu Giao Tử. Phái võ đang hiện tại liền có 5 vị thiên nhân cảnh cường giả cường đại. Về phần còn có thể xuất hiện thiên nhân cảnh cường giả nữa hay không, giang hồ nhân ở đây cũng đoán không ra. Tiêu Giao Tử và Huyền Cam rời đi chiến đấu rồi, các ngươi nói Trương Tam Phong còn có thể ra tay với Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo không? Hẳn là sẽ không, Trương Tam Phong bị Huyền Cam đánh lén đến thổ huyết, một đòn toàn lực của thiên nhân cảnh hậu kỳ, Trương Tam Phong khả năng bị thương không nhẹ, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay. Không sai, Trương Tam Phong hiện tại bị thương, hắn đối phó một trong hai người Dương Đỉnh Thiên hoặc Hà Túc Đạo thì có thể, nhưng Hà Túc Đạo là thiên nhân cảnh trung kỳ, Dương Đỉnh Thiên là thiên nhân cảnh sơ kỳ, trạng thái của Trương Tam Phong giờ phút này không có khả năng đồng thời đối phó hai cái thiên nhân cảnh. Hiện tại là trạng thái giằng co, Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo cũng không dám ra tay với Trương Tam Phong. Đúng vậy à, Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo mặc kệ ai ra tay trước, Trương Tam Phong có thể sẽ liều mạng cũng muốn đánh giết người ra tay trước. Chờ đi, hôm nay nếu không bức hỏi ra tung tích Tạ Tốn, giang hồ nhân ở đây đều sẽ không rời đi. Giang hồ nhân trên quảng trường nhìn thấy Trương Tam Phong cùng Hà Túc Đạo, Dương Đỉnh Thiên giằng co, bọn hắn đều nhao nhao nghị luận. Tình huống hiện tại đã lâm vào bế tắc, nếu như không có người đến đánh vỡ, hôm nay có thể sẽ cứ như vậy trôi qua, tất cả giang hồ nhân trên quảng trường cũng chỉ có thể xem tình hình phát triển vào ngày mai. Tô Thần và chúng nữ nhìn chàng diện giằng co cũng nhao nhao im lặng. Hiện tại đã là buổi chiều, nếu ba tên thiên nhân cảnh trước quảng trường tiếp tục đối đầu như vậy, hết thể những chuyện xảy ra hôm nay đều sẽ không giải quyết được gì. Tô Thần cùng Mộ Dung Thu Địch mấy nàng cũng sẽ phải ở lại phái võ đang một ngày. Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi Tô Thần: Tô Thần, Trương Tam Phong sẽ ra tay với Dương Đình Thiên, Hà Túc Đạo sao? Hẳn là sẽ không, chúng ta có thể phải ở lại núi võ đang qua đêm rồi. Diệt Tuyệt Sư Thái, Liên Đinh, Mộ Dung Thu Địch, các ngươi đều bảo đệ tử của các ngươi chuẩn bị trước. Tô Thần nghe được lời của Diệt Tuyệt Sư Thái thì lắc đầu. Trương Tam Phong hẳn là bị thương không nhẹ. Tô Thần đoán Trương Tam Phong sẽ không tùy tiện ra tay nữa. Hơn nữa, Hà Túc Đạo và Dương Đỉnh Thiên cũng không dám ra tay với Trương Tam Phong. Trương Tam Phong lần này đã nổi giận thật rồi. Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo hẳn là nhìn ra Trương Tam Phong động sát tâm, hai người bọn hắn ai dám ra tay công kích Trương Tam Phong trước, Trương Tam Phong sẽ bất chấp tất cả đánh giết kẻ đó. Diệt Tuyệt Sư Thái gật đầu trả lời, "Ừm, chúng ta sẽ thông báo đệ tử chuẩn bị vật phẩm qua đêm." Mấy nàng khác cũng gật đầu. Hiện tại cục diện giằng co, Trương Tam Phong toàn thân tản ra sát ý vô cùng, toàn bộ giang hồ nhân trên quảng trường đều không dám làm chim đầu đàn. Lúc này, Đinh Mẫn Quân nhìn thấy Chu Chỉ Nhược còn đang do dự, nàng liền nhắc nhở Chu Chỉ Nhược: "Chu sư muội, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, Trương Vô Kỵ đắc tội Võ Huy Hầu, hắn không có khả năng sống sót. Ngươi cũng nên biết quan hệ giữa sư phụ và Võ Huy Hầu, ngươi là người được sư phụ coi trọng làm trưởng môn đời tiếp theo của phái Nam Mi, ta hy vọng ngươi đừng vì một người trong ma giáo mà khiến sư phụ thất vọng." Dương Tiêu lúc này đi đến bên cạnh Trương Vô Kỵ. Hắn nghe được lời của Đinh Mẫn Quân thì sắc mặt khó coi nói: "Tiểu nha đầu, ma giáo chúng ta làm sao vậy? Đệ tử phái Nga Mi càng ngày càng không ra thể thống gì." Đinh Mẫn Quân nhìn về phía Dương Tiêu khinh thường chào phúng: "Dương Tiêu, lời này ngươi dám nói với sư phụ chúng ta sao? Ngươi dám nói với Võ Huy Hầu sao?" Dương Tiêu nghe được lời Đinh Mẫn Quân thì mặt đều đen lại, nhưng hắn không dám đắc tội Diệt Tuyệt Sư Thái, càng không dám đắc tội Tô Thần. Diệt Tuyệt Sư Thái và Tô Thần rõ ràng là một phe, hơn nữa bên phái Nga Mi còn có 4-5 vị nửa bước thiên nhân cảnh. Dương Tiêu lúc trước trêu chọc Diệt Tuyệt Sư Thái, hắn suýt chút nữa bị những nữ nhân cường đại kia đánh chết, Dương Tiêu không có gan đắc tội Diệt Tuyệt Sư Thái, càng không có gan đắc tội Tô Thần. "Kỳ sư tỷ, Đinh sư tỷ, phiền phức các ngươi nói cho sư phụ, Chu Chỉ Nhược phụ kỳ vọng của sư phụ, Chu Chỉ Nhược xin lỗi sư phụ, ta không thể rời bỏ Trương Vô Kỵ vào lúc này." Chương 553, Lục Tiểu Phụng cùng Tô Thần cá mẹ một lứa, Trương Thúy Sơn tự sát. Chương 553, Lục Tiểu Phụng cùng Tô Thần cá mẹ một lứa, Trương Thúy Sơn tự sát. Chu Chỉ Nhược vẻ mặt nghiêm túc đưa ra quyết định, nàng không thể mất đi Trương Vô Kỵ. Đệ tử phái Nga Mi nàng có thể không làm, trưởng môn tương lai của phái Nga Mi nàng cũng có thể không làm. Quyết định như vậy của Chu Chỉ Nhược tuy có chút thích kỷ, nhưng tình cảm nàng dành cho Trương Vô Kỵ quá sâu đậm. Trương Vô Kỵ hiện tại thân chịu trọng thương, Minh giáo không có khả năng giúp đỡ Trương Vô Kỵ nữa. Phái Võ Đang hiện tại bị tất cả các môn phái giang hồ nhắm vào, phái Võ Đang cũng không giúp được gì cho Trương Vô Kỵ. Nếu Chu Chỉ Nhược lại rời khỏi bên cạnh Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ sẽ trở thành kẻ cô độc, hắn thậm chí có thể sẽ giống như phụ thân hắn, bị đánh gãy hai chân. Đinh Mẫn Quân nghe được lời của Chu Chỉ Nhược, sắc mặt nàng khó coi hỏi: "Chu Chỉ Nhược, ngươi thật sự suy nghĩ kỹ rồi? Chu sư muội, ngươi thật sự quyết định như vậy?" Kỷ Hiểu Phù vẻ mặt giật mình nhìn Chu Chỉ Nhược. Nàng không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược vì Trương Vô Kỵ mà muốn phản bội phái Nam Mi, phản bội sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái đã gửi gắm kỳ vọng cao vào nàng. Chu Chỉ Nhược gật đầu trả lời: "Thật xin lỗi, ta đã quyết định. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Đinh Mẫn Quân trừng mắt nhìn Chu Chỉ Nhược một cái, sau đó nàng và Kỷ Hiểu Phù liền rời đi. Chu Chỉ Nhược đã đưa ra quyết định, các nàng có khuyên nữa cũng vô dụng. Trương Vô Kỵ vẻ mặt áy náy nói với Chu Chỉ Nhược: "Chỉ Nhược, nàng không nên vì ta mà phản bội sư phụ nàng." Chu Chỉ Nhược lắc đầu nói: "Vô Kỵ, ta đã quyết định, ta cũng không hối hận khi đưa ra quyết định này." Trương Vô Kỵ nghe được lời của Chu Chỉ Nhược thì vô cùng bất đắc dĩ. Hắn hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc. Nếu lát nữa lại có giang hồ nhân đến bức hỏi hắn, Trương Vô Kỵ có thể sẽ chết, thậm chí có thể còn liên lụy Chu Chỉ Nhược chết cùng. Dương Tiêu nhìn thấy Đinh Mẫn Quân và Kỷ Hiểu Phù rời đi, hắn nhìn theo bóng lưng Kỷ Hiểu Phù có chút thất thần. Dương Tiêu không ngờ trong phái Nga Mi còn có một nữ nhân xinh đẹp ôn nhu như vậy. Hắn đối với Kỷ Hiểu Phù có chút hứng thú. Chỉ là, phái Nga Mi hiện tại không dễ trọng, nhất là quan hệ giữa Đại Ma Vương và Diệt Tuyệt Sư Thái, Dương Tiêu dù có hứng thú với Kỷ Hiểu Phù cũng không dám ra tay. Dương Tiêu lắc đầu vây tay với Dương Bất Hối: "Bất Hối, con qua đây với ta có lời muốn nói với con." Dương Bất Hối nghe được lời phụ thân nàng, nàng nhìn Chu Chỉ Nhược đang nói chuyện với Trương Vô Kỵ, sau đó đứng dậy rời khỏi bên cạnh Trương Vô Kỵ. Trong mắt Trương Vô Kỵ hiện tại chỉ có Chu Chỉ Nhược, nàng ở lại cũng là gây cản trở bọn hắn. Dương Bất Hối quyết định đi nghe xem phụ thân nàng muốn nói gì. "Chủ nhân, Lục tiểu phụng muốn xin chủ nhân mấy bình rượu." Giờ phút này, Tôn Tú Thanh chen đến bên cạnh Tô Thần hành lễ nói. "Lục tiểu kê." Tô Thần nghe được lời Tôn Tú Thanh thì nhìn sang bên cạnh. Hắn nhìn thấy Lục tiểu phụng đang ở vòng ngoài phái Nga Mi vẫy tay với hắn, Tô Thần cũng cạn lời với Lục tiểu phụng. "Ra mặt dày ăn mới no." Lục tiểu phụng quả nhiên là một kẻ không biết xấu hổ. Tô Thần từ trong không gian hệ thống lấy ra ba bình nhị hoa đầu giao cho Tôn Tú Thanh. Mộ Dung Thu Địch nhìn Lục tiểu phụng rồi cười nói với Tô Thần, "Ra mặt Lục tiểu phụng cũng dày y như ngươi." Tô Thần ôm lấy eo nhỏ của Mộ Dung Thu Địch nói, "Lục tiểu phụng người không tệ, hắn là một người bạn đáng để kết giao." Liên Tinh nhìn về phía Tô Thần cười nói, "Lục tiểu phụng người thì không tệ, nhưng hắn quá thích lo chuyện bao đồng, Lục tiểu phụng đi đến chỗ nào cũng sẽ không yên bình, Lục tiểu phụng cùng ngươi quả nhiên là cá mẹ một lứa." Thạch Quan Âm cũng cười gật đầu nói, "Không sai, Lục tiểu phụng thích lo chuyện bao đồng, tên tiểu hỗn đản ngươi thì thích gây chuyện, các ngươi đúng là cá mẹ một lứa." Diệt Tuyệt Sư Thái và Bạch Tĩnh mấy nàng cũng lộ ra nụ cười. Các nàng cũng cảm thấy Lục tiểu phụng và Tô Thần thật sự là cá mẹ một lứa. Tô Thần vô sỉ không biết xấu hổ, Lục tiểu phụng cũng vô sỉ không biết xấu hổ, Tô Thần thích gây chuyện, Lục tiểu phụng thích lo chuyện bao đồng. Hai người này nếu thường xuyên ở cùng một chỗ, toàn bộ giang hồ có lẽ đều sẽ không yên bình. Tô Thần im lặng lắc đầu. Hắn hiện tại không muốn để ý tới mấy nữ nhân này. Ở đây không chỉ có một nữ nhân, Tô Thần nếu cùng Diệt Tuyệt Sư Thái mấy nàng đấu võ mồm, hắn cũng không phải là đối thủ của những nữ nhân này. Lúc này, Kỷ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân trở lại bên cạnh Diệt Tuyệt Sư Thái. Đinh Mẫn Quân hành lễ với Diệt Tuyệt Sư Thái nói, "Sư phụ, Chu sư muội quyết định không trở lại, nàng muốn phản bội phái Nga Mi, phản bội sư phụ." Diệt Tuyệt Sư Thái nghe được lời Đinh Mẫn Quân, trong lòng nàng vô cùng tức giận. Đệ tử mà Diệt Tuyệt Sư Thái bồi dưỡng 7-8 năm, một đệ tử ưu tú, thậm chí còn là trưởng môn tương lai của phái Nga Mi, nàng không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược sẽ đưa ra quyết định như vậy. "Thôi được, Chu Chỉ Nhược muốn đi thì cứ đi đi." Diệt Tuyệt Sư Thái nghĩ tới việc dù có cưỡng ép giữ Chu Chỉ Nhược lại, nàng cũng không giữ được trái tim của Chu Chỉ Nhược. Diệt Tuyệt Sư Thái thở dài một hơi nói, "Ta đã biết, phái Nga Mi từ nay về sau không có đệ tử tên Chu Chỉ Nhược này, các ngươi đi thông báo cho các đệ tử khác một tiếng." "Vâng, sư phụ." Tô Thần có chút ngoài ý muốn nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái, hắn không nghĩ tới Diệt Tuyệt Sư Thái lại dễ dàng bỏ qua Chu Chỉ Nhược như vậy. Đây vẫn là Diệt Tuyệt Sư Thái tính tình nóng nảy kia sao? Tô Thần cảm thấy Diệt Tuyệt Sư Thái trong thế giới tổng võ này biến hóa vô cùng lớn. Diệt Tuyệt Sư Thái không chỉ xinh đẹp mỹ miều, hơn nữa cũng không có loại tính tình nóng nảy kia. Diệt Tuyệt Sư Thái dáng người đầy đặn thành thục, Tô Thần cảm giác vô cùng không tệ. Diệt Tuyệt Sư Thái phát hiện Tô Thần nhìn chằm chằm nàng, nàng trừng mắt nhìn Tô Thần hỏi, "Tiểu hỗn đản, ngươi nhìn cái gì mà nhìn?" "Diệt Tuyệt Sư Thái, ngươi có phong phạm của một đại tông sư, ta cần ngươi khen sao?" "Diệt Tuyệt Sư Thái, ta nói là thật lòng thật dạ, ngươi không chỉ có phong phạm của một đại tông sư, mà còn sinh ra vô cùng mỹ miều mê người." "Vô sỉ." Mặt Diệt Tuyệt Sư Thái trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng không nghĩ tới Tô Thần lại vô sỉ như vậy. Ở đây có Mộ Dung Thu Địch mấy nàng, hơn nữa một số đệ tử của nàng cũng đang ở đây, tên tiểu hỗn đản này đang đùa giỡn nàng sao? Liên Tinh và Thạch Quan Âm mấy nàng nhìn về phía Tô Thần vô cùng cả lời. Tên sát phôi này hết thuốc chữa rồi. Các nàng đã sớm nhìn ra quan hệ giữa Tô Thần và Diệt Tuyệt Sư Thái không đơn giản, nhưng các nàng không nghĩ tới, Tô Thần lại dám trước mặt đệ tử phái Nga Mi đùa giỡn Diệt Tuyệt Sư Thái. Tên tiểu hỗn đản này quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ rồi. "Thúy Sơn, ngươi sao lại ngốc như vậy, ngươi sao lại ngốc như vậy a?" Đột nhiên, trước quảng trường truyền đến tiếng hét lớn của Trương Tam Phong, Tô Thần và Diệt Tuyệt Sư Thái mấy nàng đều nhìn về phía quảng trường. Trước quảng trường, Trương Tam Phong ôm thi thể Trương Thúy Sơn gào khóc, các đệ tử phái võ đang sắc mặt ai nấy đều khó coi. Tô Thần nhìn tình huống trước quảng trường hỏi, "Trương Thúy Sơn tự sát?" Liên Tinh nhìn về phía quảng trường giải thích cho mọi người, "Hẳn là vậy, Trương Thúy Sơn bị đánh gãy hai chân, hơn nữa đông đảo tiên nhân cảnh đến bức bách hắn. Trương Tam Phong vì hắn mà thân chịu trọng thương, Trương Thúy Sơn hẳn là không muốn liên lụy phái võ đang, không muốn để Trương Tam Phong vì hắn mà bị thương thêm nữa, hắn chỉ có thể tự sát để kết thúc tất cả chuyện này." Chương 554, hôn chiến bùng nổ, Lục Tiểu Phụng lại bắt đầu lo chuyện bao đồng. Chương 554, hôn chiến bùng nổ, Lục Tiểu Phụng lại bắt đầu lo chuyện bao đồng. Tô Thần và Diệt Tuyệt Sư Thái mấy nàng nghe được lời Liên Tinh đều gật đầu. Trương Thúy Sơn tự sát có thể là do không muốn liên lụy phái võ đang, không muốn để Trương Tam Phong vì hắn mà bị thương thêm nữa. Bất quá, Tô Thần cảm thấy Trương Thúy Sơn đúng là một tên ốc. Trương Thúy Sơn chết một cái là giải thoát rồi, nhưng Trương Vô Kỵ thì sao? Trương Thúy Sơn không nghĩ tới Trương Vô Kỵ sẽ ra sao ư? May mắn mình đã đi trước một bước giải quyết Ân Tố Tố, nếu không Ân Tố Tố cũng sẽ tuấn tỉnh theo Trương Thúy Sơn mà chết. Bạch Tĩnh nhìn về phía quảng trường nhắc nhở, Trương Vô Kỵ gặp nguy hiểm rồi, tung tích Tạ Tốn chỉ có Trương Vô Kỵ biết, những thiên nhân cảnh cường giả này, thậm chí giang hồ nhân trên quảng trường đều sẽ không dễ dàng buông tha Trương Vô Kỵ. Diệt Tuyệt Sư Thái gật đầu nói, không sai, Trương Vô Kỵ sắp gặp nguy hiểm, tất cả giang hồ nhân đều sẽ bức bách Trương Vô Kỵ nói ra tung tích Tạ Tốn. Đại ủy Ti nghi hoặc hỏi, "A, Ân Tố Tố đâu? Ân Tố Tố lúc nãy còn ở trên quảng trường, sao nàng lại không thấy đâu nữa?" Đại ủy Ti đột nhiên nghĩ đến Ân Tố Tố. Trương Thúy Sơn tự sát, sao Ân Tố Tố lại không xuất hiện? Ân Tố Tố là phu nhân của Trương Thúy Sơn. Nàng nếu nhìn thấy Trương Thúy Sơn tự sát bỏ mình, Ân Tố Tố không có khả năng còn tiếp tục trốn tránh. Vô Tình lắc đầu trả lời, "Không rõ ràng, chúng ta đều không chú ý Ân Tố Tố." Diệt Tuyệt Sư Thái nói, "Thôi, Ân Tố Tố nếu xuất hiện cũng là đường chết, nàng vẫn là không xuất hiện thì tốt hơn." Thạch Quan Âm gật đầu nói, không sai, Ân Tố Tố nếu xuất hiện trên quảng trường, giang hồ nhân ở đây khẳng định cũng sẽ bức bách Ân Tố Tố, nàng vẫn là không xuất hiện thì tốt hơn. Mấy nàng khác cũng đều gật đầu. Người biết tung tích Tạ Tốn, ngoại trừ Trương Vô Kỵ cũng chỉ có Ân Tố Tố. Giang hồ nhân ở đây nếu phát hiện Ân Tố Tố, Ân Tố Tố cũng sẽ bị bọn hắn bức bách. Tô Thần nghe được lời Diệt Tuyệt Sư Thái mấy nàng, hắn có chút lo lắng nhìn về phía tháp lầu. Tô Thần lo lắng khi giang hồ nhân ở đây bức bách Trương Vô Kỵ, Ân Tố Tố sẽ xuất hiện cứu Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ dù sao cũng là con trai của Ân Tố Tố, Ân Tố Tố không thể trơ mắt nhìn Trương Vô Kỵ bị bức tử. Trước quảng trường, Trương Tam Phong ôm thi thể Trương Thúy Sơn vô cùng đau lòng. Hắn không nghĩ tới Trương Thúy Sơn sẽ tự sát. Đệ tử này của hắn quá chính trực, quá trọng tình nghĩa. Trương Thúy Sơn là không muốn liên lụy phái võ đàng, không muốn liên lụy người sư phụ là hắn. Nhưng Trương Tam Phong đã vì hắn mà ra mặt. Chuyện này đã không còn là chuyện cá nhân của Trương Thúy Sơn. Huyền cam của Thiếu Lâm Tự ra tay đánh lén Trương Tam Phong, Thiếu Lâm Tự rõ ràng là muốn chèn ép phái võ đàng, thậm chí là muốn diệt phái võ đàng. Các đệ tử phái võ đàng nhìn Trương Thúy Sơn tự sát, bọn hắn bi thống vô cùng phẫn nộ. Trương Thúy Sơn bị bức tử, đông đảo môn phái và thế lực trên quảng trường đều không thoát khỏi liên quan. Nhưng phái võ đàng không báo được thù, Trương Tam Phong thân chịu trọng thương, phái võ đàng cũng không có khả năng cùng đông đảo môn phái và thế lực giang hồ làm địch. Cha, vì sao? Vì sao lại tự sát? Trương Vô Kỵ vẻ mặt bi thương quỳ trước thi thể Trương Thúy Sơn. Hắn không nghĩ tới Trương Thúy Sơn sẽ tự sát. Cha con bọn hắn mới gặp nhau chưa đến một ngày, Trương Thúy Sơn đã tự sát bỏ mình, điều này làm cho Trương Vô Kỵ vô cùng thương tâm khổ sở. Chu Chỉ Nhược nhìn Trương Vô Kỵ thương tâm khổ sở thì vô cùng lo lắng. Trương Thúy Sơn chết rồi, giang hồ nhân ở đây càng không thể nào buông tha Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược lo lắng các môn phái và thế lực giang hồ ở đây sẽ bức hỏi Trương Vô Kỵ. Người Minh giáo, bắt lấy Trương Vô Kỵ. Phái Côn Lôn, bắt lấy Trương Vô Kỵ. Lúc này, Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo ra lệnh cho đệ tử môn phái của mình. Trương Thúy Sơn đã chết, trên quảng trường chỉ còn lại Trương Vô Kỵ biết tung tích Tạ Tốn. Bọn hắn cũng lo lắng Trương Vô Kỵ sẽ giống như Trương Thúy Sơn tự sát. Nếu Trương Vô Kỵ cũng tự sát, bọn hắn sẽ toi công giá trạng, tin tức về đồ long đao bọn hắn đều không thể nào đạt được. Minh giáo và phái Côn Lôn nhận được mệnh lệnh. Phái Côn Lôn nhanh chóng vây quanh Trương Vô Kỵ. Người Minh giáo do dự một chút, sau đó bọn hắn cũng nhao nhao vây quanh Trương Vô Kỵ. Tất cả đệ tử phái võ đang nhao nhao rút trường kiếm chuẩn bị chém giết. Dương Đỉnh Thiên lại nhìn về phía Thiếu Lâm Tự trên quảng trường quát, "Thiếu Lâm Tự, chúng ta và Huyền Cam là cùng một phe, các ngươi cũng ra tay bắt lấy Trương Vô Kỵ." Không Văn Phương Trượng gật đầu liền ra lệnh, "A Di Đà Phật, chúng tăng tiến lên bắt lấy Trương Vô Kỵ." "Vâng, Phương Trượng." Các hòa thượng Thiếu Lâm Tự cũng nhao nhao tiến lên vây quanh Trương Vô Kỵ. Ba đại môn phái đối đầu với đệ tử phái võ đang, đại chiến hết sức căng thẳng. Trương Tam Phong nhìn ba đại môn phái vây lên, trong lòng hắn vô cùng bất đắc dĩ. Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo sẽ cứ như vậy kiềm chế hắn, hắn không thể ra tay, phái võ đang không có khả năng ngăn cản sự tấn công của ba đại môn phái. "Lên, bắt lấy Trương Vô Kỵ." "Đệ tử phái võ đang, thức thời thì lui ra, các ngươi không ngăn được ba tông phái chúng ta đâu." Bớt nói nhảm, trước bắt lấy Trương Vô Kỵ. "Đệ tử phái võ đang, kết trận." Chân võ kiếm trận, khởi. "Giết, phái võ đang không lui, giết không tha." Trước quảng trường, phái Côn Lôn, Minh giáo, Thiếu Lâm Tự phát động xung phong liều chết đối với phái võ đang. Các đệ tử phái võ đang cũng kết trận chống lại sự tấn công của ba tông phái. Phái võ đang và ba phái chém giết lẫn nhau. Chỉ trong một lần va chạm ngắn ngủi, đệ tử phái võ đang đã bị giết chết hơn 10 người. Người của phái Côn Lôn, Thiếu Lâm Tự và Minh giáo đến phái võ đang đều là cao thủ. Trong phái võ đang chỉ có một đạo nhân thực lực cường đại, nhưng một đạo nhân ngay từ đầu đã bị Không Văn Phương Trượng của Thiếu Lâm Tự có lấy, một đạo nhân dù muốn cứu đệ tử phái võ đang cũng lực bất tòng tâm. Vút vút. Đột nhiên, Lục Tiểu Phụng, Thiết Thủ, Tây Môn Suy Tuyết, Thiết Trung Đường, Diệp Cô Thành, Tiêu Thập Nhất Lang, Diệp Khai, Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu, Thẩm Lãng, những người này nhao nhao xuất hiện trước quảng trường. Lục Tiểu Phụng và những thiên kiêu này đến là muốn giúp đỡ phái võ đang. Trương Tam Phong của phái võ đang là một đại tông sư trong giang hồ, hôm nay còn là thọ yến của Trương Tam Phong. Giang hồ nhân ở đây đã bức tử Trương Thúy Sơn, bọn hắn nhìn thấy ba phái còn muốn ra tay với phái võ đang để bắt Trương Vô Kỵ. Những thiên chi tiêu tử này đều nhìn không được nữa, bọn hắn muốn giúp đỡ phái võ đang chống lại sự tấn công của đệ tử ba phái. Hà Thái Sung nhìn thấy đám người Lục Tiểu Phụng ngăn cản đệ tử ba phái bọn hắn, hắn vẻ mặt nghiêm túc quát, "Lục Tiểu Phụng, ngươi tốt nhất mang theo bằng hữu của ngươi rời đi, nơi này không phải chỗ ngươi lo chuyện bao đồng." Lục Tiểu Phụng nhìn giang hồ nhân xung quanh lớn tiếng kêu lên, "Chư vị, các ngươi làm quá đáng rồi, Trương Thúy Sơn đã chết, chuyện này hẳn là dừng ở đây thôi." Dương Tiêu vẻ mặt lạnh lùng quát Lục Tiểu Phụng, "Lục Tiểu Phụng, chuyện hôm nay ngươi ngăn cản không được, ngươi cũng không quản được chuyện bao đồng hôm nay đâu. Trên quảng trường không chỉ có ba thế lực lớn chúng ta, tung tích Tạ Tốn cũng không chỉ có ba phái chúng ta mới biết, tất cả giang hồ nhân ở đây đều mới biết. Các ngươi dám ngăn cản chúng ta bắt Trương Vô Kỵ, các ngươi là muốn cùng tất cả giang hồ nhân làm được sao?" Chương 555, giang hồ nhân nhao nhao ra tay, Diệt Tuyệt Sư Thái đỏ mặt cùng thẹn thùng. Chương 555, giang hồ nhân nhao nhao ra tay, Diệt Tuyệt Sư Thái đỏ mặt cùng thẹn thùng. Lục Tiểu Phụng và Thẩm Lãng mấy người nghe được lời Dương Thiêu, bọn hắn cũng phát hiện ánh mắt giang hồ nhân trên quảng trường nhìn bọn hắn không đúng. Lục Tiểu Phụng đoán chừng 8 phần giang hồ nhân ở đây có thể đều vì tung tích Tạ Tốn và đồ long đao, mấy người bọn hắn cũng là vì tin tức Tạ Tốn và đồ long đao. Nhưng những người này làm quá đáng rồi. Trương Thúy Sơn đã bị những giang hồ nhân này bức tử, những giang hồ nhân này còn muốn bức bách Trương Vô Kỵ. Đây còn là việc danh môn chính phái làm sao? Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ nói, "Chư vị, các ngươi đã bức tử Trương Thúy Sơn, tung tích Tạ Tốn cũng không cần bức hỏi Trương Vô Kỵ. Tạ Tốn chỉ cần còn sống, hắn sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó các vị chỉ cần tìm Tạ Tốn là được." Dương Tiêu nhìn Lục Tiểu Phụng khinh thường nói, "Lục Tiểu Phụng, cái tật xấu thích lo chuyện bao đồng của ngươi nên sửa lại đi, không phải chuyện gì ngươi cũng có thể quản." Lục Tiểu Phụng nhìn Tây Môn Suy Tuyết mấy người bên cạnh. Tây Môn Suy Tuyết và Thiết Trung Đường mấy người đều nhao nhao gật đầu với Lục Tiểu Phụng. Bọn hắn những người này đã đứng ra thì không có khả năng lùi bước. Lục Tiểu Phụng thấy Tây Môn Suy Tuyết mấy người đều kiên định không rời đi, hắn nhìn về phía Dương Tiêu và Hà Thái Sung nói, "Vậy cũng rồi, ta nhìn thấy chuyện bất bình liền muốn quản." Hà Thái Sung hướng về phía giang hồ nhân trên quảng trường hét lớn, "Chư vị, đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể biết được tung tích Tạ Tốn. Người muốn biết tung tích Tạ Tốn thì cùng nhau ra tay, chúng ta trước giết những kẻ cản đường như Lục Tiểu Phụng." "Giết, vì đồ Long Đao, ai cản giết kẻ đó." "Ra tay, đệ tử phái Thanh Thành đều ra tay. Đệ tử Thiên Sơn phái cũng ra tay. Đệ tử Tung Sơn phái cũng ra tay cho ta." "Giết, lần này nhất định phải đạt được tung tích Tạ Tốn. Trời sắp tối rồi, đều cùng lên đi, chúng ta hôm nay nhất định phải đạt được tin tức Tạ Tốn và đồ Long Đao. Đệ tử Thái Sơn phái ra tay, nhất định phải bắt sống Trương Vô Kỵ." Trên quảng trường, giang hồ nhân ở đây nhìn thấy hôn chiến bắt đầu, các cường giả thiên nhân cảnh đều bị kiềm chế, bọn hắn cũng biết cơ hội tới rồi, đây là thời cơ tốt nhất để bức hỏi Trương Vô Kỵ. Hàng trăm giang hồ nhân cũng nhao nhao xông lên chém giết. Để đạt được tin tức Tạ Tốn và đồ Long Đao, bọn hắn những giang hồ nhân này đều không ngại đắc tội phái Võ Đang. Hơn nữa, gần một nửa môn phái trên giang hồ Đại Minh đều đã ra tay, giang hồ nhân ở đây cũng không lo lắng phái Võ Đang sau này dám trả thù bọn hắn. Giờ phút này, Tô Thần và Mộ Dung Thu Địch những người này đều ngẩn người nhìn hết thảy. Biến hóa trên quảng trường quá nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hỗn chiến liền bùng nổ. Thiếu Lâm tự, phái Côn Lôn, Minh giáo ra tay trước giết về phía phái Võ Đang, tiếp đó Lục Tiểu Phụng những người kia xuất hiện giúp đỡ phái Võ Đang, hiện tại hàng trăm giang hồ nhân trên quảng trường đều giết về phía phái Võ Đang và nhóm người Lục Tiểu Phụng. Biến hóa đầy kịch tính này, Tô Thần và Liên Tinh những nữ nhân này đều không ngờ tới. Diệt Tuyệt Sư Thái đứng lên nói với Tô Thần, "Tô Thần, chúng ta đi giúp phái Võ Đang đi." Tô Thần nghe được lời Diệt Tuyệt Sư Thái thì cạn lời nói, "Ngươi nói cả, ngươi không nhìn thấy đông đảo môn phái, còn có 6-700 giang hồ nhân đều ra tay với phái Võ Đang sao?" Diệt Tuyệt Sư Thái vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tô Thần, chúng ta là danh môn chính phái, phái Võ Đang cũng là danh môn chính phái, các môn phái và giang hồ nhân ở đây làm quá đáng rồi, chúng ta không thể thấy chết không cứu." "Mẹ nó, danh môn chính phái? Lão tử là đại ma vương, hắn là danh môn chính phái sao?" Diệt Tuyệt Sư Thái sao lại biến thành đầu góc một cân rồi? Hơn 30 đệ tử phái Nga Mi nếu xông lên giúp đỡ phái Võ Đang, đây cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Tô Thần sẽ không để Diệt Tuyệt Sư Thái giúp đỡ phái Võ Đang, cũng không có khả năng để những đệ tử xinh đẹp như hoa như ngọc của phái Nga Mi đi chịu chết. "Ngươi thành thật ở yên đây cho ta." Tô Thần đưa tay liền ôm Diệt Tuyệt Sư Thái vào trong ngực, hắn sẽ không để Diệt Tuyệt Sư Thái lén lút rời đi giúp đỡ phái Võ Đang. "Tiểu hỗn đản, mau buông ta ra." Diệt Tuyệt Sư Thái bị Tô Thần ôm, mặt đều đỏ đấu. Tên vô sỉ này. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ ở trước mặt bao người ôm lấy nàng, điều này làm cho nàng còn mặt mũi nào gặp người khác, đệ tử phái Nga Mi sẽ nhìn nàng, người sư phụ này như thế nào đây? "Đừng hỏng." Tô Thần ôm lấy vòng eo đầy đặn của Diệt Tuyệt Sư Thái, không muốn buông tay. Dáng người Diệt Tuyệt Sư Thái vô cùng đầy đặn thành thục, eo của nàng tuy không phải eo rắn nứt gì, nhưng cũng không phải béo phì, đây là đầy đặn, vòng eo mềm mại sờ vào vô cùng thoải mái. Mộ Dung Thu Địch và Thạch Quan Âm mấy nàng đều bất đắc dĩ lắc đầu. Các nàng đối với sự háo sắc vô sỉ của Tô Thần đều biết rõ ràng, Diệt Tuyệt Sư Thái có lẽ cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Tô Thần. Chỉ là tên tiểu hôn đản này sao lại tình hữu độc chung với mỹ nữ lớn tuổi như vậy? Trong số các nàng cũng có mấy người tuổi tác rất lớn, hơn nữa còn có mấy người tuổi còn lớn hơn cả Diệt Tuyệt Sư Thái, các nàng đều nghĩ mãi không ra tại sao Tô Thần lại thích mỹ nữ lớn tuổi. Các đệ tử phái Nga Mi ai nấy đều cúi đầu xuống. Các nàng đều không dám nhìn Tô Thần ôm sư phụ các nàng. Quan hệ giữa Tô Thần và sư phụ các nàng vốn đã vô cùng mật thiết, lần này Tô Thần ôm Diệt Tuyệt Sư Thái, điều này khiến các đệ tử phái Nga Mi đều miên man suy nghĩ. Hôn đản bố sĩ. Diệt Tuyệt Sư Thái trừng mắt nhìn Tô Thần, hận không thể bóp chết tên hôn đản này. Nàng cảm giác được Tô Thần một mực vuốt ve eo của nàng, điều này làm cho nàng không dám tùy ý dãy rủa cử động. Diệt Tuyệt Sư Thái sợ người bên cạnh nhìn thấy Tô Thần động tay động chân với nàng. Tay Tô Thần luồn vào trong y phục Diệt Tuyệt Sư Thái, hắn vuốt ve vòng eo chân bóng nhắn nhủi của nàng cười nói, "Thành thật một chút, chiến đấu trước quảng trường không phải là thứ phái Nga Mi có thể tham dự, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đệ tử của ngươi đều chết tại phái Võ Đang sao?" "Ngươi?" Diệt Tuyệt Sư Thái giờ phút này mặt đầy thẹn thùng trừng mắt nhìn Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ to gan như vậy, tên hỗn đản này vậy mà luồn tay vào trong y phục của nàng. Tên sắp phôi vô sỉ này. Diệt Tuyệt Sư Thái thật sự muốn một kiếm đâm chết Tô Thần. Liên Tinh đột nhiên kêu lên với Tô Thần, "Tô Thần, mau nhìn, Hàng Sơn phái đi giúp phái Võ Đang rồi." Liên Tinh nhìn thấy đệ tử Hàng Sơn phái bên cạnh đều xuất động, hơn nữa còn là đi giúp phái Võ Đang. Điều này làm cho nàng vô cùng kinh ngạc. Hàng Sơn phái chỉ có trưởng môn Định Nhàn Sư Thái là một đại tông sư, các đệ tử khác đều là một đám tôm kép. Hàng Sơn phái đây là đi tìm chết sao? Tô Thần nhìn thoáng qua rồi cạn lời nói, "Ni cô Hàng Sơn phái đúng là tâm Bồ Tát, vừa ngốc vừa xuẩn. Bất quá đệ tử Hàng Sơn phái hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, Đông Vương bất bại của Nhật Nguyệt thần giáo sẽ không trơ mắt nhìn đệ tử Hàng Sơn phái bị giết." Bạch Tĩnh nghe được lời Tô Thần thì nhíu mày khó hiểu hỏi, "Tô Thần, Nhật Nguyệt thần giáo là ma giáo, Hàng Sơn phái là danh môn chính phái, Nhật Nguyệt thần giáo tại sao lại giúp Hàng Sơn phái?" Chương 556, Lâm Thi Âm cùng Lâm Tiên Nhi đến, địa ngục mỹ nữ Lâm Tiên Nhi. Chương 556, Lâm Thi Âm cùng Lâm Tiên Nhi đến, địa ngục mỹ nữ Lâm Tiên Nhi. Đại ủy ti và Diệt Tuyệt Sư Thái, Thiết Tâm Lan, còn có Vô Tình, các nàng nhìn về phía quảng trường như có điều suy nghĩ gật đầu. Tô Thần từng nói Nghi Lâm của Hàng Sơn phái là muội muội của Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại sẽ không trơ mắt nhìn muội muội nàng xảy ra chuyện. Nghi Lâm của Hàng Sơn phái nếu thỉnh cầu Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại khẳng định sẽ cứu các ni cô Hàng Sơn phái. Mộ Dung Thu Địch nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái mấy nàng gật đầu, nàng nghi hoặc hỏi, các ngươi biết? Bạch Tĩnh và Thạch Quan Âm mấy nàng nghi hoặc nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái mấy người, các nàng cảm thấy Diệt Tuyệt Sư Thái mấy người dường như biết chút gì đó, chẳng lẽ Hàng Sơn phái và Nhật Nguyệt Thần giáo có quan hệ? Chỉ là điều này có thể sao? Một bên là ma giáo trên giang hồ, một bên là danh môn chính phái trên giang hồ. Danh môn chính phái sẽ có quan hệ với ma giáo sao? Đại ủy Ti liếc mắt nhìn Tô Thần đang ôm Diệt Tuyệt Sư Thái, sau đó nàng nói với Mộ Dung Thu Địch mấy người, biết một chút, một đệ tử của Hàng Sơn phái là muội muội của Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại lát nữa sẽ không trơ mắt nhìn muội muội nàng xảy ra chuyện. Thì ra là thế. Mộ Dung Thu Địch và Bạch Tĩnh mấy nàng nghe được lời đại ủy Ti thì gật đầu. Muội muội của Đông Phương Bất Bại. Xem ra như vậy, Hàng Sơn phái có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ của Nhật Nguyệt Thần giáo, Đông Phương Bất Bại vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả kia cũng sẽ ra tay cứu muội muội nàng. Giờ phút này, Tô Thần nhìn thấy bên cạnh Trương Vô Kỵ ngoại trừ Chu Chỉ Nhược ra, nữ nhân lúc trước lại xuất hiện bên cạnh Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược và nữ nhân kia đều là một bộ dáng muốn bảo vệ Trương Vô Kỵ. Tô Thần nhìn về phía Tiểu Chiêu bên cạnh hỏi, "Tiểu Chiêu, bên cạnh Trương Vô Kỵ nữ nhân kia là Dương Bất Hối?" Tiểu Chiêu nghe được lời Tô Thần thì lập tức mở ra. Nàng không nghĩ tới Đại Ma Vương sẽ nói chuyện với nàng. Tiểu Chiêu sau khi đến đây thì chưa từng mở miệng, nàng còn bị chúng nữ chen ra bên ngoài. Tại chỗ phái Nga Mi này, Tiểu Chiêu cảm giác nàng chính là một người tàng hình. Đại Ma Vương giờ phút này hỏi chuyện nàng, điều này làm cho Tiểu Chiêu nhất thời nhìn Tô Thần ngây người. "Tiểu Chiêu, ngươi sao lại ngẩn người rồi?" Đại ủy Ti nghe được Tô Thần hỏi Tiểu Chiêu, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái rồi hỏi Tiểu Chiêu. Đại ủy Ti là sợ Tô Thần sẽ đánh chủ ý lên người Tiểu Chiêu. Tô Thần chính là một tên vô sỉ. Nữ nhân ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ với Tô Thần, Đại ủy Ti không muốn Tiểu Chiêu đã chịu nhiều khổ cực bị Tô Thần tai họa. Tiểu Chiêu phản ứng lại vội vàng trả lời, "Bà, bên cạnh Trương Vô Kỵ chính là Dương Bất Hối, Dương Bất Hối là nữ nhi của Dương Tiêu." Tô Thần nghe được lời Tiểu Chiêu, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn nhìn Kỷ Hiểu Phù bên cạnh. Kỷ Hiểu Phù hiện tại vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ, hơn nữa tuổi mới 26-27, Dương Bất Hối cũng có 18-19 tuổi. Trong thế giới tổng võ, Kỷ Hiểu Phù và Dương Bất Hối căn bản không thể nào là mẹ con. Mẹ nó. Tiểu Chiêu là nữ nhi của thị nữ đại ủy Ti. Dương Bất Hối là nữ nhi của ai? Tiểu Chiêu và Dương Bất Hối đều lăng không xuất hiện, những nữ nhân khác trong thế giới tổng võ đâu? Điền Nôn, Cao Nguyệt, các nàng cũng sẽ xuất hiện sao? Tô Thần. Lúc này, Lâm Thi Âm mang theo Lâm Tiên Nhi đi tới chỗ phái Nga Mi. Lâm Thi Âm nhìn thấy Tô Thần ôm Diệt Tuyệt Sư Thái, mặt nàng đen lại hét lớn với Tô Thần. "Vãi, Thi Âm, ngươi làm sao cũng tới phái võ đang?" Tô Thần nhìn thấy Lâm Thi Âm xuất hiện bên cạnh, hắn buông Diệt Tuyệt Sư Thái ra vội vàng đi tới. Tô Thần không nghĩ tới Lâm Thi Âm sẽ đến phái võ đang, hơn nữa còn đi cùng một nữ nhân tuyệt mỹ xinh đẹp, Lâm Thi Âm cái đồ tiểu cặn bã này chẳng lẽ là muốn chết sao? Lâm Thi Âm nhìn thấy Tô Thần đi đến bên cạnh nàng, nàng lộ ra mỉm cười trả lời, "Ta cùng biểu ca ta cùng đi đến phái võ đang." "Lý Tâm Hoan, tên ngốc kia đâu? Biểu ca ta đi giúp phái võ đang rồi." Lý Tầm Hoan quả nhiên là một tên ốc. Tô Thần nghe được lời Lâm Thi Âm thì trong lòng rung lòng. Lý Tầm Hoan tuy rằng ngốc biết, nhưng thực lực của hắn không yếu, Lâm Thi Âm và Lý Tầm Hoan cùng đi đến phái võ đang, một đường này Lâm Thi Âm cũng sẽ không xảy ra chuyện. Diệt Tuyệt Sư Thái được Tô Thần bung ra liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng đối với Tô Thần là sợ rồi. Tô Thần ở trước mặt bao người động tay động chân với nàng, tim nàng vẫn luôn đập thình thịch mãnh liệt. Diệt Tuyệt Sư Thái vô cùng lo lắng sẽ bị mấy người bên cạnh phát hiện, nếu để mấy người bên cạnh phát hiện hành vi của Tô Thần đối với nàng, nàng thật sự là không còn mặt mũi gặp người. Thạch Quan Âm mấy nàng nhìn thấy lại có thêm hai mỹ nữ xinh đẹp đến. Các nàng nhìn nhau vô cùng bất đắc dĩ. Chỗ các nàng đã có 6-7 nữ nhân tuyệt mỹ xinh đẹp, tuy rằng nữ nhân ở đây có một số không phải nữ nhân của Tô Thần. Nhưng sau này thì sao? Tô Thần chính là một tên sắc phôi vô sỉ. Các nàng đều đoán Tô Thần không có khả năng buông tha những nữ nhân tuyệt mỹ xinh đẹp này. Giờ phút này, Lâm Thi Âm ôm cánh tay Tô Thần cười nói, "Tô Thần, ta cùng biểu ca ta giải trừ hôn ước rồi." Giải trừ hôn ước? Hóa ra Lâm Thi Âm và Lý Tầm Hoan trở về Đại Minh là để giải trừ hôn ước. Lâm Thi Âm quả nhiên là một nữ nhân truyền thống. Thảo nào ở thành Lâm An Nam Tống Lâm Thi Âm khăng khăng muốn về Đại Minh. Tô Thần ôm Lâm Thi Âm vào trong ngực cười hỏi, "Ha ha, tiểu mỹ nữ, ngươi có phải hay không kịp chờ đợi muốn làm nữ nhân của ta rồi? Ngươi thật vô sỉ." Lâm Thi Âm đỏ mặt trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. Nàng là muốn làm nữ nhân của Tô Thần, nhưng tên hỗn đản này quá vô sỉ. Lúc trước trên quảng trường, Lâm Thi Âm nhìn thấy nữ nhân bên cạnh Tô Thần càng ngày càng nhiều, trong lòng nàng liền có chút tức giận. Nữ nhân ở đây không có khả năng đều là nữ nhân của Tô Thần, nhưng có khả năng là hồng nhan tri kỷ của tên hỗn đản này. Lâm Thi Âm nếu không phải bị Lý Tầm Hoan khuyên can mãi đừng qua đây, nàng đã sớm nhịn không được chạy tới tìm Tô Thần. Lần này Lý Tầm Hoan đi giúp phái võ đang, nàng mới mang theo Lâm Tiên Nhi cùng đi đến chỗ phái Nga Mi. Lâm Thi Âm nghĩ đến Lâm Tiên Nhi vội vàng giới thiệu với Tô Thần, "Tô Thần, đây là Lâm Tiên Nhi, là nghĩa muội ta nhận." Lâm Tiên Nhi gặp qua tỷ phu. Lâm Tiên Nhi vội vàng cười không người hành lễ với Tô Thần. Nàng còn tưởng rằng Lâm Thi Âm đã quên nàng rồi. Lâm Thi Âm sau khi đến liền ôm Tô Thần nói cười cười, nàng ở bên cạnh vẫn luôn lúng túng đứng đó. "Đại Ma Vương Tô Thần, Võ Uy Hầu Tô Thần." Lâm Tiên Nhi lần này là muốn làm quen với Tô Thần. Lâm Tiên Nhi, mẹ nó. Lâm Tiên Nhi lẳng lơ hoang dâm. Lâm Thi Âm sao lại dính líu với nữ nhân này? Tô Thần nhìn Lâm Tiên Nhi tuyệt mỹ xinh đẹp, trong lòng vô cùng cả lời. Trong kịch bản, Lâm Tiên Nhi chính là một địa ngục mỹ nữ, nàng ở trước mặt mọi người thân thiết hào phóng, ôn nhu đơn thuần, trong bóng tối lại là âm độc, ngoan lạc, dâm đãng, đây là một tuyệt thế mỹ nữ tâm địa rắn rết. Bất quá, đây là thế giới tổng võ. Tô Thần cũng đoán không ra Lâm Tiên Nhi này, còn có thể là Lâm Tiên Nhi lẳng lơ trong kịch bản kia hay không. Tô Thần nhìn Lâm Tiên Nhi tuyệt mỹ xinh đẹp gật đầu nói, không cần đa lễ. Chương 557, Lâm Tiên Nhi không tự tin cùng quyết định, Chu Chỉ Nhược nói dối. Chương 557, Lâm Tiên Nhi không tự tin cùng quyết định, Chu Chỉ Nhược nói dối. Tô Thần đánh giá một chút Lâm Tiên Nhi tuyệt mỹ xinh đẹp, nữ nhân này quả nhiên là tuyệt mỹ xinh đẹp, một tên hậu tiên cảnh cặn bã thảo nào lại được lên bảng bách hoa mỹ nữ võ lâm. Lâm Tiên Nhi hiện tại nhìn qua vô cùng đơn thuần xinh đẹp, nhưng Tô Thần cảm thấy đối với nữ nhân này vẫn nên cẩn thận là hơn. Trong kịch bản Lâm Tiên Nhi đơn giản chính là một kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng. Lâm Tiên Nhi lợi dụng sắc đẹp của nàng và thượng quan Kim Hồng, Kinh Vô Mệnh, A Phi, còn có rất nhiều giang hồ nhân phát sinh quan hệ, thậm chí cuối cùng tự sa ngã luân lạc làm kỹ nữ. Nữ nhân như vậy ai dám muốn? Mẹ nó, ai mà có một nữ nhân như vậy, mũ xanh sẽ đội đến nổ đầu mất. Thi Âm, Lâm Tiên Nhi, các ngươi đều qua đây ngồi. Tô Thần kéo Lâm Thi Âm đi về phía chỗ ngồi của hắn, hiện tại không phải lúc ôn chuyện với Lâm Thi Âm. Hôn chiến trên quảng trường, Tô Thần muốn xem còn có thể xảy ra chuyện gì, hắn cũng lo lắng Ân Tố Tố sẽ nhịn không được đến cứu Trương Vô Kỵ. Tô Thần mang theo Lâm Thi Âm và Lâm Tiên Nhi trở về, sau đó hắn nói với Thạch Quan Âm, "Quan Âm, đây là Lâm Thi Âm, cũng là muội muội của ngươi, ngươi giới thiệu cho nàng những người ở đây một chút." "Biết rồi." Thạch Quan Âm liếc Tô Thần một cái. Nàng cũng lười để ý tới Tô Thần. Nếu là tính tình trước kia của nàng, tất cả nữ nhân của Tô Thần nàng đều sẽ giết chết. Chỉ là, trong lòng Thạch Quan Âm cũng vô cùng bất đắc dĩ. Một số nữ nhân của Tô Thần thực lực vô cùng cường đại, nàng căn bản giết không chết những nữ nhân kia. Hơn nữa những nữ nhân cường đại kia đều không ngại Tô Thần có nữ nhân khác, Thạch Quan Âm cũng chậm rãi từ bỏ ý nghĩ trước kia. Nàng chính là không từ bỏ cũng không được. Giết thì giết không chết. Thạch Quan Âm cũng sợ ra tay với nữ nhân khác của Tô Thần sẽ bỏ rơi nàng, thậm chí sẽ triệt để đoạn tuyệt quan hệ với nàng. Tô Thần để Lâm Thi Âm và Lâm Tiên Nhi đi đến bên cạnh Thạch Quan Âm, sau đó hắn tiếp tục nhìn về phía hôn chiến trên quảng trường. Hôn chiến đã diễn ra một lúc, phái võ đang không có khả năng ngăn cản đông đảo giang hồ nhân vây công, lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, Tô Thần muốn biết phái võ đang sẽ từ bỏ Trương Vô Kỵ, hay là phái võ đang vì Trương Vô Kỵ mà bị diệt phái. Lâm Tiên Nhi giờ phút này nhìn mấy người bên cạnh, trong lòng nàng vô cùng khiếp sợ. Lâm Tiên Nhi lúc trước ở bên ngoài quảng trường nhìn về phía những nữ nhân này, nàng đoán những nữ nhân này hẳn là nữ nhân xinh đẹp. Nhưng nàng không nghĩ tới, nữ nhân ở đây có mấy người còn xinh đẹp hơn cả nàng. Lâm Tiên Nhi đối với việc sau này muốn dụ dỗ Tô Thần có chút không tự tin. Tô Thần có nhiều nữ nhân tuyệt mỹ đủ loại kiểu dáng như vậy, nàng không cảm thấy có thể dụ dỗ được Tô Thần. Bất quá, Lâm Tiên Nhi nghĩ đến những nữ nhân tuyệt mỹ này đều trung tình với Tô Thần, điều này nói rõ Tô Thần là một nam nhân đáng để gửi gắm cả đời. Nàng sẽ không bỏ cuộc. Lâm Tiên Nhi có tầng quan hệ Lâm Thi Âm này, nàng nhất định sẽ làm cho Tô Thần bại dưới váy thạch lựu của nàng. Lâm Tiên Nhi nắm chặt nắm đấm quyết định, "Tô Thần, ngươi nhất định sẽ trở thành nam nhân của Lâm Tiên Nhi ta, ta sau này cũng sẽ trở thành chính thất phu nhân, hầu tước phu nhân của ngươi." Trước quảng trường, hôn chiến còn đang tiếp tục. Phái võ đang hơn 300 đệ tử đã tử thương một mảnh. Bất quá một nửa đệ tử đều là bị thương ngã xuống đất, giang hồ nhân ở đây có một số vẫn là thủ hạ lưu tình với phái võ đang, nếu không đệ tử phái võ đang hơn một nửa đều sẽ bị giết chết. Xung quanh Trương Tam Phong đệ tử có thể đứng càng ngày càng ít. Đệ tử phái võ đang hôm nay dù không bị giết chết, sau này phái võ đang có thể cũng sẽ không gượng dậy nổi. Đệ tử phái võ đang chết thì chết, thương thì thương. Không có mười mấy năm khôi phục, phái võ đang không có khả năng khôi phục lại sự hưng thịnh như trước kia. Mấy người Lục Tiểu Phụng giờ phút này tình huống cũng không tốt. Mấy người bọn hắn không ra tay nặng với giang hồ nhân vây giết bọn hắn cũng không muốn giết giang hồ nhân ở đây. Hà Thái Sung và một số trưởng môn môn phái mang theo đệ tử vây giết mấy người Lục Tiểu Phụng, đám người Lục Tiểu Phụng chiến đấu không buông tay chân ra được, bọn hắn bị đông đảo giang hồ nhân không ngừng bức lui. Trương Tam Phong vẻ mặt lạnh lùng nhìn hết thảy. Hắn đã bất lực ngăn cản tất cả chuyện này phát sinh, trên quảng trường gần 8 phần giang hồ nhân đều đã ra tay, đệ tử phái võ đang tử thương thảm trọng, hắn hiện tại cũng cứu không được các đệ tử phái võ đang. Đáng chết Thiếu Lâm Tự. Nếu không phải huyền cam của Thiếu Lâm Tự đánh lén làm hắn bị thương, Trương Tam Phong căn bản không để ý Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo. Hắn hiện tại thân chịu trọng thương. Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo vẫn luôn ở đây kiềm chế hắn, Trương Tam Phong giờ phút này trong lòng dù có gấp gáp, hắn cũng là bất lực. Trương Tam Phong từng có lúc vì đệ tử phái võ đang mà muốn từ bỏ Trương Vô Kỵ, nhưng hắn nghĩ lại liền bứt bỏ ý nghĩ này. Hắn nếu từ bỏ Trương Vô Kỵ, hắn còn là Trương Tam Phong sao? Giờ phút này, hơn 10 người minh giáo vây quanh Trương Vô Kỵ. Dương Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói với Trương Vô Kỵ, "Trương Vô Kỵ đắc tội, đây là mệnh lệnh của Dương giáo chủ, chúng ta cũng không thể không nghe theo." Trương Vô Kỵ được Chu Chỉ Nhược và Dương Bất Hối đỡ đứng lên. Hắn nhìn những người minh giáo này, trên mặt lộ ra biểu tình tịch mịch. Trương Vô Kỵ không nghĩ tới mọi người minh giáo hắn mang đến đều phản bội, một tiền giáo chủ Dương Đỉnh Thiên xuất hiện, xưng hô của đông đảo minh giáo đối với hắn nhiều năm qua cũng đều thay đổi. "Ha ha, Dương Tiêu, không nghĩ tới sẽ là các ngươi tới bắt ta. Ta Trương Vô Kỵ không có lỗi với minh giáo, cũng không có lỗi với các ngươi. Vì tung tích nghĩa phụ tạ tốn của ta, vì tin tức đổ lòng đào, những người như các ngươi thật sự làm ta thất vọng tột cùng." Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu sắc mặt xấu hổ nói, "Trương Vô Kỵ, tình thế bức bách, những người như chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà làm. Hay cho một câu tình thế bức bách, ra tay đi, muốn bắt ta phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không." Dương Tiêu nhìn Dương Bất Hối bên cạnh Trương Vô Kỵ, trong lòng hắn vô cùng bất đắc dĩ. Dáng vẻ của Dương Bất Hối chính là muốn bảo vệ Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu không muốn nhìn thấy nữ nhi Dương Bất Hối của hắn xảy ra chuyện. Hắn nhìn Trương Vô Kỵ nhắc nhở, "Trương Vô Kỵ, ngươi đã thân chịu trọng thương, ngươi không phải đối thủ của những người chúng ta. Chúng ta chỉ muốn biết tung tích Tạ Tốn, ngươi chỉ cần nói ra tung tích Tạ Tốn, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi nữa." Không thể trả lời. "Lên, trước bắt lấy Trương Vô Kỵ." Dương Tiêu sau khi nghe Trương Vô Kỵ trả lời thì sắc mặt lạnh lùng xuống. Hắn không nghĩ tới sự việc đã đến nước này, Trương Vô Kỵ vẫn không chịu nói ra tung tích Tạ Tốn. Dương Tiêu sẽ không chỉ hoãn nữa, sau khi bắt được Trương Vô Kỵ, đông đảo giang hồ nhân sẽ có biện pháp cậy miệng Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược và Dương Bất Hối cầm kiếm khẩn trương bảo vệ Trương Vô Kỵ, mọi người minh giáo muốn ra tay với Trương Vô Kỵ, thực lực của hai người các nàng căn bản bảo vệ không được Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược đội vàng quát Dương Tiêu, "Dương Tiêu, ta là đệ tử phái Nga Mi, ngươi dám ra tay chính là ra tay với phái Nga Mi, ngươi không sợ đắc tội sư phụ ta Diệt Tuyệt Sư Thái sao?" Dương Tiêu khinh thường chào phúng Chu Chỉ Nhược, "Chu Chỉ Nhược, ngươi ngốc sao? Ngươi vì Trương Vô Kỵ phản bội phái Nga Mi, Diệt Tuyệt Sư Thái đã trục xuất ngươi khỏi sư môn, ngươi cho rằng những người như chúng ta không nghe thấy sao?" Chương 558, Ân Tố Tố xuất hiện, Tô Thần ngồi không yên. Chương 558, Ân Tố Tố xuất hiện, Tô Thần ngồi không yên. Dương Tiêu không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược lại lấy phái Nga Mi uy hiếp hắn, nhưng hắn hiện tại một chút cũng không sợ. Phái Nga Mi và Di Hoa cùng, Mộ Dung Sơn Trang liên hợp cùng một chỗ. Nhất là Đại Ma Vương và mấy nữ nhân cường đại kia, bọn hắn đều có quan hệ không tệ với Diệt Tuyệt Sư Thái. Nếu Chu Chỉ Nhược vẫn là đệ tử của Diệt Tuyệt Sư Thái, Dương Tiêu sẽ đối với Chu Chỉ Nhược lui tránh ba xá. Nhưng Chu Chỉ Nhược vì Trương Vô Kỵ mà phản bội phái Nga Mi, phản bội Diệt Tuyệt Sư Thái. Dương Tiêu còn để ý nữ nhân ngốc nghếch này sao? Sắc mặt Chu Chỉ Nhược lập tức càng thêm tái nhợt, nàng không nghĩ tới Dương Tiêu đã biết chuyện nàng phản bội phái Nga Mi. Chu Chỉ Nhược chỉ là một tông sư cảnh giới. Trong Minh giáo có hai đại tông sư, những người khác đều là tông sư, Chu Chỉ Nhược căn bản bảo vệ không được Trương Vô Kỵ. Dương Bất Hối cầu khẩn Dương Tiêu, "Cha, người cũng không thể buông tha Vô Kỵ ca ca sao?" Dương Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói với Dương Bất Hối, "Bất Hối, chúng ta không muốn giết Trương Vô Kỵ, Dương giáo chủ chỉ muốn biết tung tích Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ chỉ cần nói ra tung tích Tạ Tốn, chúng ta sẽ không ra tay với Trương Vô Kỵ nữa." Thế nhưng là, không cần nhưng nhị gì hết, Bất Hối, con nhìn xem xung quanh, lần này là chúng ta tới bắt Trương Vô Kỵ, nếu là giang hồ nhân khác đến bắt Trương Vô Kỵ, con cảm thấy hắn có thể sẽ thê thảm giống như phụ thân hắn hay không? Ta, Bất Hối, qua đây, con không bảo vệ được Trương Vô Kỵ đâu, trong phái võ đang không có ai có thể bảo vệ Trương Vô Kỵ. Dương Tiêu phất tay với những người khác của Minh giáo. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Dương Tiêu sẽ bắt Dương Bất Hối qua đây, hắn sẽ không để Dương Bất Hối vì cứu Trương Vô Kỵ mà xảy ra chuyện. Lên, bắt lấy Trương Vô Kỵ. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu lớn tiếng ra lệnh cho ngũ tán nhân và ngũ hành kỳ của Minh giáo. Hắn nhanh chóng xông về phía Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ đã bị trọng thương, một tông sư của Minh giáo cũng có thể bắt được Trương Vô Kỵ. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu là một đại tông sư, hắn muốn bắt sống Trương Vô Kỵ dễ như trở bàn tay. Chu Chỉ Nhược bị hai gã tông sư Minh giáo vây công. Nàng trong lòng tuy vô cùng lo lắng, nhưng nàng căn bản không còn năng lực bảo vệ Trương Vô Kỵ nữa. Dương Tiêu nhanh chóng điểm huyệt đạo của Dương Bất Hối. Dương Bất Hối thực lực yếu kém ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, nàng liền bị Dương Tiêu tóm lấy lùi sang một bên. Đáng chết. Trương Vô Kỵ bị Vi Nhất Tiếu nhanh chóng đá bay ra ngoài, hắn thổ huyết ngã xuống đất, vô cùng phẫn nộ. Trương Vô Kỵ trước đó vẫn luôn dùng Cửu Dương Thần Công chữa thương, hắn chỉ cần thêm nửa canh giờ nữa là có thể khôi phục, nhưng người Minh giáo ra tay khiến nỗ lực khôi phục của hắn kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Lúc này, hai gã tông sư Minh giáo đã thương Chu Chỉ Nhược, bọn hắn đang muốn đánh giết Chu Chỉ Nhược thì Dương Tiêu nhìn thấy liền ngăn lại, hắn muốn lợi dụng Chu Chỉ Nhược để Trương Vô Kỵ thúc thủ chịu trói. Trương Vô Kỵ không phải đối thủ của bọn hắn, nhưng Dương Tiêu lo lắng Trương Vô Kỵ sẽ giống như Trương Thúy Sơn tự sát, nếu Trương Vô Kỵ cũng tự sát, những việc bọn hắn làm đều sẽ đổ sông đổ bể. Dương Tiêu đi đến bên cạnh Trương Vô Kỵ uy hiếp nói, "Trương Vô Kỵ, thúc thủ chịu trói đi, nếu ngươi chịu trói, kẻ phản bội phái Nga Mi này chúng ta có thể không giết. Không tiếp, các ngươi đều đáng chết." Trương Vô Kỵ nhìn thấy Chu Chỉ Nhược bị bắt, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ cùng bất lực. Trên quảng trường, đệ tử phái Võ đang vì hắn mà thương vong thảm trọng, Trương Tam Phong bị hai vị thiên nhân cảnh cường giả kiềm chế, Chu Chỉ Nhược hiện tại cũng bị bắt. Trương Vô Kỵ thân chịu trọng thương cũng vô lực phản kháng. Dương Tiêu phất phất tay, sắc mặt lạnh lùng nói, "Trương Vô Kỵ, nếu không chịu trói, tiểu mỹ nữ phản đồ phái Nga Mi này sẽ phải chết." "Ta chịu trói." "Vút, ai dám động đến con trai ta?" Ngay khi Trương Vô Kỵ định nói thúc thủ chịu trói, giọng nói của một nữ tử hét lớn truyền đến. Lúc này, Tấn Tố Tố vận khinh công nhanh chóng lao về phía Trương Vô Kỵ. Nàng vừa mới dưới sự giúp đỡ của Độc Cô cầu bại tấn thăng đến đại tông sư trung kỳ. Nhưng Ân Tố Tố còn chưa kịp vui mừng, nàng liền phát hiện khốn cảnh của Trương Vô Kỵ, sắc mặt Ân Tố Tố đại biến vội vàng chạy tới quảng trường. Nàng muốn cứu Trương Vô Kỵ. Dù cho nàng không phải là đối thủ của những cao thủ Minh giáo kia, Ân Tố Tố cũng không thể trơ mắt nhìn Trương Vô Kỵ bị bắt hoặc bị giết. "Nương." Trương Vô Kỵ nhìn thấy Ân Tố Tố đến, hắn vừa cao hứng lại vừa lo lắng. Trương Vô Kỵ mấy năm không gặp mẫu thân Ân Tố Tố, nhưng gặp nhau trong tình huống hôm nay, hắn lo lắng Ân Tố Tố cũng sẽ giống như Trương Thúy Sơn bị bức tử hoặc bị giết chết. Dương Tiêu nghe thấy Trương Vô Kỵ gọi nữ tử vừa đến là nương, hắn nhìn về phía thiếu phụ mỹ diễm động nhân kia liền đoán ra là ai. "Ân Tố Tố, nữ nhi của Bạch Mi Ưng Vương, phu nhân của Trương Thúy Sơn, mẫu thân của Trương Vô Kỵ." Dương Tiêu không nghĩ tới Ân Tố Tố cũng ở trong phái võ đang. "Ân Tố Tố." Ân Tố Tố đỡ Trương Vô Kỵ dậy, gật đầu nói, "Không sai." Dương Tiêu lạnh lùng nói với Ân Tố Tố, "Ân Tố Tố, nể mặt Bạch Mi Ưng Vương, ta sẽ không ra tay với ngươi, con trai ngươi Trương Vô Kỵ sẽ không chết, chúng ta chỉ muốn biết tung tích của Tạ Tốn." có ta ở đây, các ngươi đừng hòng bắt con trai ta đi.
Vậy thì đã tội.
Ở bịch. Dương Tiêu sau khi nghe Ân Tố Tố nói, hắn trong nháy mắt liền vùng trưởng công kích về phía Ân Tố Tố. Một đại tông sư trung kỳ cao thủ, hơn nữa khí tức còn không ổn định, Ân Tố Tố hình như là vừa mới tấn thăng đại tông sư trung kỳ, Dương Tiêu trong vòng 10 chiêu có thể đánh bại Ân Tố Tố. Ân Tố Tố cầm trường kiếm nhanh chóng ngăn cản công kích của Dương Tiêu. Dương Tiêu là đại tông sư hậu kỳ, hơn nữa còn là một đại tông sư cao thủ lâu năm, Ân Tố Tố không thể nào là đối thủ của Dương Tiêu. Nhưng nàng cũng không lo lắng, Tô Thần đang ở trong quảng trường. Tên tiểu hỗn đản kia sẽ không nhìn nàng bị Dương Tiêu giết chết, Ân Tố Tố muốn để Tô Thần cứu con trai nàng Trương Vô Kỵ một lần. Trong quảng trường, Diệt Tuyệt Sư Thái và Đại Ủy Ti cùng mấy nữ nhân đều nhìn thấy Ân Tố Tố xuất hiện, bọn hắn không nghĩ tới Ân Tố Tố thật sự xuất hiện, chỉ là sự xuất hiện của Ân Tố Tố cũng không thay đổi được kết cục. Tô Thần sau khi nhìn thấy Ân Tố Tố xuất hiện, lông mày hắn liền nhíu lại. Ân Tố Tố vẫn xuất hiện. Tô Thần không thể nào mặc kệ Ân Tố Tố, nhưng nếu hắn đi cứu Ân Tố Tố, Ân Tố Tố cũng sẽ không mặc kệ tên ngu xuẩn Trương Vô Kỵ kia. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ phải cứu Trương Vô Kỵ một lần? Mẹ kiếp, coi như là cha dượng cứu con trai ngốc nghếch một lần đi. Liên Tinh thấy Tô Thần đột nhiên đứng lên, nàng đội vàng ấn vai Tô Thần cảnh cáo, "Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Mau thành thật ngồi xuống xem kịch cho ta, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện gây sự nữa." Chương 559, tại góc tường Trương Thúy Sơn. Chúng nữ đều lên án Tô Thần. Chương 559, tại góc tường Trương Thúy Sơn. Chúng nữ đều lên án Tô Thần. Liên Tinh lo lắng Tô Thần lại muốn đi gây sự, tình huống hiện tại căn bản không phải Tô Thần có thể tham dự. Tám phần giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đều đã ra tay. Gần một nửa môn phái và thế lực của Đại Minh giang hồ đều làm khó dễ phái Võ Đang. 7-800 giang hồ nhân sĩ vây giết phái Võ Đang, trong đó đại tông sư cao thủ rất nhiều, phái Võ Đang nhiều nhất chỉ kiên trì thêm một khắc đồng hồ, có thể sẽ bị giang hồ nhân sĩ đánh bại hoặc diệt môn. Liên Tinh không muốn Tô Thần lúc này làm ra chuyện ngu xuẩn. "Tiểu hỗn đản, ngươi đã nói không gây sự, chẳng lẽ ngươi quên rồi?" "Tiểu hỗn đản, hiện tại có hàng trăm giang hồ nhân sĩ đang công đánh phái Võ Đang, ngươi muốn đi làm gì? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn ra mặt cho phái Võ Đang?" "Tô Thần, thành thật ngồi xuống cho ta, ngươi vừa rồi đã nói chỉ xem kịch không ra tay." "Tô Thần, ngươi đừng đi tham dự vào cuộc hôn chiến lần này, phái Võ Đang đã vô lực xoay chuyển trời đất, hàng trăm giang hồ nhân sĩ vây giết phái Võ Đang, đây không phải chuyện ngươi dùng sức một mình có thể ngăn cản." "Tiểu hỗn đản, ngươi mà không thành thật ngồi xuống, chúng ta liền phong ấn tu vi cảnh giới của ngươi." "Tô Thần, đừng đi lo chuyện bao đồng của phái Võ Đang, đây không phải chuyện chúng ta có thể ngăn cản." Bạch Tịnh và Mộ Dung Thu Địch cùng mấy nữ nhân nhao nhao khuyên bảo Tô Thần, các nàng đều lo lắng Tô Thần muốn đi giúp phái Võ Đang. Phái Võ Đang đã là vô lực xoay chuyển trời đất, nhiều nhất một khắc đồng hồ, phái Võ Đang sẽ bị hàng trăm giang hồ nhân sĩ đánh bại, thậm chí là diệt sát tất cả đệ tử phái Võ Đang. Tô Thần lúc này mà đi gây sự, hắn sẽ phải đối mặt với 7-800 giang hồ nhân sĩ vây công, thậm chí những tiên nhân cường giả kia cũng sẽ không bỏ qua cho Tô Thần. Tô Thần cạn lời nhìn mấy nữ nhân nói, sự lo lắng của các nàng là dư thừa, ta làm sao có thể đi giúp phái Võ Đang, ta chỉ là muốn đi cứu Ân Tố Tố. Mộ Dung Thu Địch nghi hoặc hỏi, "Cứu Ân Tố Tố?" "Ừm." Diệt Tuyệt Sư Thái trừng mắt nhìn Tô Thần vội vàng hỏi, "Ngươi và Ân Tố Tố có quan hệ gì?" "Tiểu hỗn đản, Ân Tố Tố sẽ không phải cũng là nữ nhân của ngươi chứ?" Tô Thần xấu hổ ho khan trả lời, "Khụ khụ, coi là vậy đi." "Vô sỉ, ngươi đúng là một kẻ vô sỉ." Đại ủy ti trừng mắt nhìn Tô Thần hận không thể bóp chết tên con này. Ân Tố Tố là nữ nhân đã có chồng, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà cậy góc tường của Trương Thúy Sơn. Tên vô sỉ này quá khôn kiếp rồi. Tô Thần vậy mà ngay cả phụ nữ có chồng cũng không dung tha. Mộ Dung Thu Địch và Thạch Quan Âm cùng mấy nữ nhân đều giận dữ trừng mắt nhìn Tô Thần, các nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà ngay cả phụ nữ có chồng cũng đụng. Nữ nhân ở chỗ các nàng đều là thân thể trong sạch, không thành thân, không có trượng phu, cũng không có hài tử. Ân Tố Tố thì sao? Nàng không chỉ có trượng phu, hơn nữa ngay cả con trai cũng chạc tuổi Tô Thần. Tên vô sỉ này, tiểu hôn đản này quả thực chính là một tên sắc phôi vô sỉ đói ăn quảng. Bạch Tịnh giờ phút này sắc mặt đều đen lại. Nàng từng có trượng phu, cũng có một đứa con. Bạch Tịnh vốn cho rằng Tô Thần nếu biết tình huống của nàng, tiểu hôn đản này sẽ không đánh chủ ý lên nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Tô Thần vậy mà ngay cả phụ nữ có chồng là Ân Tố Tố cũng cậy được. Bạch Tịnh đối với Tô Thần thật sự là cả lời, nàng lo lắng sau này cũng không thoát khỏi độc thủ của tiểu hôn đản này. Diệt Tuyệt Sư Thái trừng mắt nhìn Tô Thần gian dạy, "Tiểu hỗn đản, ngươi quả thực không phải người, Ân Tố Tố thế nhưng là nữ nhân đã có chồng, ngươi vậy mà vô sỉ cậy phu nhân của Trương Thúy Sơn." Tô Thần liếc mắt nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái một cái nói, "Trương Thúy Sơn chết rồi." "Cậy góc tường Trương Thúy Sơn?" Tô Thần ngay cả góc tường của thiên nhân cảnh Dạ Đế cũng cậy, Dạ Đế phu nhân đều đã là nữ nhân của hắn. Một tên Trương Thúy Sơn cúi bắp, hắn chính là cậy góc tường Trương Thúy Sơn thì thế nào? Lại nói Trương Thúy Sơn vừa rồi không phải đã chết rồi sao? Tô Thần ngay cả Dạ Đế còn sống cũng không để ý, một Trương Thúy Sơn đã chết hắn càng không để ý. Đại ủy ti giận dữ trừng mắt nhìn Tô Thần mắng, "Trương Thúy Sơn là chết rồi, nhưng hắn cũng là vừa mới chết, ngươi cái tên tiểu hỗn đản này khẳng định đã sớm cùng Ân Tố Tố có quan hệ." Tô Thần nhìn ngọn núi vập phồng trước ngực Đại ủy ti, hắn ho khan nhắc nhở, "Khụ khụ, Đại ủy ti, ta cũng là lúc ở hốc cây cùng Ân Tố Tố có một chút quan hệ, Ân Tố Tố lúc đó còn chưa có quan hệ mật thiết với ta như chúng ta đâu." "Vô sỉ hỗn đản, ngươi câm miệng cho ta." Đại ủy ti nghe Tô Thần nói mặt đều đỏ lên. Tên khốn này lúc ở hốc cây quả nhiên là giả vờ ngủ. Tên khốn đáng chết. Đại ủy ti nghĩ đến lúc ở trong hốc cây bị Tô Thần nuốt bên nàng, nàng giờ phút này hận không thể bóp chết tên sắc phôi vô sỉ này. Lâm Thi Âm và Lâm Tiên Nhi, Vô Tình, Thiết Tâm Lan, Tiểu Triều, mấy nữ nhân các nàng ở bên cạnh đều kinh ngạc nhìn Tô Thần, các nàng trước đó không biết là chuyện gì. Nhưng các nàng nghe được Bạch Tịnh và Liên Tinh mấy nữ nhân thảo phạt Tô Thần xong, các nàng nguyên một đám đều đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt nhìn Tô Thần. Tô Thần vậy mà đem mẫu thân của Trương Vô Kỵ bắt lấy rồi. Đây thực sự là một tin tức động trời. Tô Thần đây là muốn trả thù Trương Vô Kỵ vây giết hắn. Nhưng làm như vậy có phải quá bị ổi hay không? Tô Thần ho khan nói bậy, khu khụ, ta và Ân Tố Tố chỉ là ngoài ý muốn, địa điểm ngoài ý muốn, thời gian ngoài ý muốn phát sinh một số việc. Thạch Quan Âm trừng mắt nhìn Tô Thần chảo phun nói, ngươi tên khốn này sao không ngoài ý muốn chết đi? Tô Thần bĩu môi nói với Thạch Quan Âm, Quan Âm, ta nếu là chết, ngươi không phải sẽ làm quả phụ sao? Vô sỉ. Thạch Quan Âm lửa giận ngút trời muốn bổ chết tên khốn này. Quả phụ? Nàng hiện tại còn không phải là nữ nhân của Tô Thần, tiểu hôn đản này dù có chết, nàng cũng sẽ không phải là một quả phụ. Các nàng ở chỗ này chờ, ta đi mang Ân Tố Tố trở về, yên tâm, ta sẽ không tham dự vào chuyện của phái Võ Đăng. Tô Thần nói với Mộ Dung Thu Địch cùng mấy nữ nhân, hắn liền phát động Hỏa Quang Đồng Trần biến mất bên cạnh chúng nữ. Ân Tố Tố sắp kiên trì không được nữa. Tô Thần không thể nhìn Ân Tố Tố bị Dương Tiêu đả thương hoặc giết chết, Ân Tố Tố dù sao cũng đã có quan hệ với hắn. Mộ Dung Thu Địch cùng mấy nữ nhân thấy Tô Thần biến mất, các nàng đều bất đắc dĩ nhìn nhau, đối với sự vô sỉ không biết xấu hổ của Tô Thần, đám nữ nhân các nàng cũng là không có cách nào. Mộ Dung Thu Địch cùng mấy nữ nhân đoán Tô Thần không chỉ đi cứu Ân Tố Tố, các nàng lo lắng Tô Thần sẽ lại gây sự. Giờ phút này, Ân Tố Tố không ngừng bị Dương Tiêu công kích phải lùi lại, trên trán nàng đều đã toát ra mồ hôi thơm. Đại tông sư hậu kỳ cao thủ căn bản không phải nàng có thể đối kháng, hơn nữa Ân Tố Tố cũng là vừa mới tấn thăng đại tông sư trung kỳ, nàng hiện tại còn không thể hoàn toàn phát huy thực lực đại tông sư trung kỳ. Ân Tố Tố, ngươi bây giờ rời đi còn kịp, nếu không thì đừng trách ta ra tay bạc gắt. Ngươi nào? Dương Tiêu, ngươi đem lời vừa rồi nói lại cho ta nghe một chút. Chương 560, bù đắp. Liệt diễm hồng môi. Tô Thần bị dụ hoặc. Chương 560, bù đắp. Liệt diễm hồng môi. Tô Thần bị dụ hoặc. Dương Tiêu đang muốn uy hiếp Ân Tố Tố rời đi, hắn không nghĩ tới một cái thái cực đồ đen trắng đột nhiên xuất hiện dưới chân Ân Tố Tố. Dương Tiêu cảnh giác nhìn thái cực đồ đen trắng. Quá quỷ dị. Sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện một cái thái cực đồ đen trắng? Chẳng lẽ có cao thủ đến cứu Ân Tố Tố? Người Minh Giáo và Dương Bất Hối đều kinh ngạc nhìn thái cực đồ đen trắng, bọn hắn chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Đây là đạo thuật hay là bí pháp? Người Minh Giáo và Dương Bất Hối đều không rõ. Chu Chỉ Nhược sắc mặt khiếp sợ nhìn thái cực đồ đen trắng. Nàng biết là ai tới. Tô Thần. Thái cực đồ đen trắng là đạo gia bí thuật của Tô Thần. Chu Chỉ Nhược nhìn thoáng qua Trương Vô Kỵ. Nàng không biết Tô Thần đến là muốn làm gì, nhưng Tô Thần và Trương Vô Kỵ là cựu địch. Chu Chỉ Nhược vốn định nhắc nhở Trương Vô Kỵ cẩn thận Tô Thần, nhưng nàng nghĩ đến tình huống hiện tại của Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược dù có nhắc nhở Trương Vô Kỵ cũng không cần thiết. Tô Thần đến mặc kệ có phải vì Trương Vô Kỵ hay không, Trương Vô Kỵ không phải bị người Minh Giáo bắt lấy, thì chính là sẽ bị Tô Thần tại chỗ đánh giết. Trên mặt Ân Tố Tố lộ ra nụ cười. Tô Thần vẫn là đến rồi. Tiểu hôn đảng kia tuy vô cùng đáng ghét, nhưng hắn thật sự không tệ. Ân Tố Tố không biết Tô Thần có cứu con trai nàng Trương Vô Kỵ hay không, nhưng Tô Thần đã đến, Ân Tố Tố liền có biện pháp để Tô Thần cứu con trai nàng Trương Vô Kỵ một lần. Vút. Dương Tiêu, ngươi đem lời vừa rồi nói lại cho ta nghe một chút. Tô Thần từ trong thái cực độ đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn về phía Dương Tiêu lạnh lùng hỏi. Đại ma vương Tô Thần. Vậy mà là ngươi. Dương Tiêu và người Minh Giáo nhìn thấy Tô Thần từ trong thái cực độ xuất hiện, bọn hắn nguyên một đám đều vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới đại ma vương sẽ đến. Minh Giáo bọn hắn tuy có 2 vị đại tông sư và hơn 10 vị tông sư, nhưng bọn hắn những người này đối đầu với đại ma vương cùng cảnh giới vô địch căn bản không đủ nhịn, chứ đừng nói chi trên quảng trường còn có những nữ nhân cường đại kia. Những nữ nhân cường đại trên quảng trường kia, các nàng và đại ma vương quan hệ không minh bạch, bọn hắn nếu dám ra tay với đại ma vương Tô Thần, những nữ nhân cường đại kia sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Đều cút đi, bản thiếu gia không có tâm tình để ý tới các ngươi. Tô Thần khinh thường nhìn đám người Minh Giáo mắng. 2 vị đại tông sư, hơn 10 vị tông sư, thực lực đám người Minh Giáo này cũng không tệ, nhưng đối với hắn không có chút tác dụng nào, Tô Thần muốn đánh giết bọn hắn là vô cùng dễ dàng. Dương Tiêu và người Minh Giáo không nghĩ tới Tô Thần phách lối như vậy. Cút đi. Đại ma vương tuy thực lực cường đại, nhưng hắn tưởng mình là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên sao? Minh Giáo đời trước giáo chủ Dương Đỉnh Thiên đang ở bên cạnh, những cao thủ Minh Giáo bọn hắn nếu vì một câu nói của Tô Thần mà lui đi, bọn hắn sau này còn mặt mũi nào hành tẩu giang hồ? Dương Tiêu sắc mặt khó coi nói với Tô Thần, Đại Ma Vương, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cứu Trương Vô Kỵ? Trương Vô Kỵ thế nhưng là cựu địch của ngươi. Mẹ kiếp, Dương Tiêu, bản thiếu gia là tới cứu Trương Vô Kỵ sao? Chẳng lẽ bản thiếu gia không thể tới đánh giết Trương Vô? Ta kháo, Ân Tố Tố, nàng đá ta làm gì? Tô Thần còn chưa mắng Dương Tiêu xong, hắn đã bị Ân Tố Tố bên cạnh đá một cước. Tô Thần quay đầu nhìn thấy bộ dáng tức giận của Ân Tố Tố thì vô cùng cả lời. Hắn chỉ là nói muốn giết Trương Vô Kỵ, Ân Tố Tố nữ nhân này liền không vui. Mẹ kiếp, đây đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vì Ân Tố Tố, Tô Thần lần này là từ bỏ đánh giết Trương Vô Kỵ. Ôn Nhu Hương quả nhiên là mộ anh hùng. Tô Thần cảm thấy sau này có thể sẽ bị nữ nhân hố, hơn nữa còn là bị một mỹ nữ vô cùng gợi cảm mê người hố. Dương Tiêu sau khi nghe Tô Thần nói, hắn cảm thấy Tô Thần là muốn nhân cơ hội giết chết Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ biết tung tích Tạ Tốn. Đám người Dương Tiêu không thể để Tô Thần giết Trương Vô Kỵ, nếu không Dương Đỉnh Thiên sẽ phẫn nộ đánh giết bọn hắn. Đại Ma Vương, Trương Vô Kỵ biết tung tích Tạ Tốn, ngươi bây giờ không thể giết hắn. Tô Thần mặt không biểu tình uy hiếp đám người Dương Tiêu, cút, 3 hơi thời gian, các ngươi không rời đi thì vĩnh viễn đừng rời đi nữa. Tô Thần uy hiếp Dương Tiêu đám người xong, hắn xoay người nhìn Ân Tố Tố. Nữ nhân này lần này tìm cho hắn một cái phiền phải lớn. Tô Thần vừa rồi phát hiện Dương Đỉnh Thiên và Hà Túc Đạo, thậm chí Trương Tam Phong đều nhìn sang, những thiên nhân cảnh kia có thể đối với sự xuất hiện của mình cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí là vô cùng bất mãn. Mẹ kiếp, Tô Thần đoán lần này đến có thể lại muốn đem sự tình làm lớn. Ân Tố Tố không thể nhìn Trương Vô Kỵ xảy ra chuyện, Tô Thần muốn mang đi Ân Tố Tố cái mỹ nữ này, Trương Vô Kỵ tên ngu xuẩn kia còn không thể không cứu. Tô Thần nghĩ đến phải cứu một kẻ thù thì vô cùng khó chịu. Thôi được rồi, coi như là vì Ân Tố Tố gợi cảm mê người đi. Ân Tố Tố, nàng lần này tìm cho ta một cái phiền phải lớn. Ân Tố Tố mỉm cười trả lời Tô Thần, ha ha, Tô Thần, ta sau này sẽ bù đắp cho chàng. Tô Thần cạn lời nhìn Ân Tố Tố. Bù đắp? Ân Tố Tố hiện tại cả người đều là của hắn, Ân Tố Tố còn có thể dùng cái gì bù đắp cho hắn? Bù đắp? Bù đắp cái gì? Ân Tố Tố liếc Tô Thần một cái, nàng liếm liếm môi đỏ chuyển âm nói, liệt diễm hồng môi. Ta kháo. Ân Tố Tố đây là dụ hoặc mình sao? Mẹ nó chứ, quá mê người rồi. Tô Thần nhìn Ân Tố Tố liếm môi đỏ, hắn nghĩ đến Ân Tố Tố dùng liệt diễm hồng môi hầu hạ hắn, trong lòng Tô Thần lập tức rung động. Tô Thần vội vàng ho khan đồng ý, khu cụ, cái này có thể có. Ân Tố Tố trừng mắt đẹp nhìn Tô Thần. Tiểu hôn đản này chính là một tên vô sỉ. Ân Tố Tố cũng là không có cách nào. Tô Thần và con trai nàng Trương Vô Kỵ là cựu địch. Nàng muốn Tô Thần cứu Trương Vô Kỵ một mạng, Ân Tố Tố không bỏ ra một chút đại giới đến dụ hoặc tên khốn này có thể sẽ không cứu con trai nàng. Ân Tố Tố cũng là nghĩ đến nàng cả người đều là của Tô Thần, hơn nữa trước kia cũng dùng liệt diễm hồng môi hầu hạ qua tên khốn này, nàng chính là làm lại một lần thì có gì không thể. Người Minh giáo giờ phút này đều do dự không quyết. Bọn hắn không biết có nên rời đi hay không, đánh thì đánh không lại Tô Thần, nhưng rời đi có thể sẽ bị Dương Đỉnh Thiên thu về tính sổ. Chu Chỉ Nhược và Dương Bất Hối bị điểm huyệt đạo đứng cùng một chỗ, các nàng thấy Tô Thần và Ân Tố Tố đứng cùng nhau thì vô cùng nghi hoặc. Chu Chỉ Nhược và Dương Bất Hối cảm giác sự tình không thích hợp. Hai nàng không phải loại người thô tục như Dương Tiêu, các nàng phát hiện quan hệ giữa Tô Thần và Ân Tố Tố hình như không đơn giản. Đại Ma Vương vì sao muốn tới cứu Ân Tố Tố? Ân Tố Tố là mẫu thân của Trương Vô Kỵ, Đại Ma Vương không phải nên mặc kệ Ân Tố Tố sống chết mới đúng sao? Lúc này, Dương Đỉnh Thiên thấy Tô Thần ra quẻ rối, những người Dương Tiêu kia cũng không dám ra tay với Tô Thần. Hắn sắc mặt khó coi lớn tiếng uy hiếp Tô Thần, "Đại Ma Vương, chuyện nơi đây không phải ngươi có thể tham dự, không muốn chết thì cút cho ta." "Ta mẹ nó chứ, lão bất tử, ngươi mẹ nó muốn chết sao? Dám uy hiếp bản thiếu gia, ngươi có tin bản thiếu gia cho người giết chết ngươi không?" Chương 561, Đại Ma Vương xuất hiện, hôn chiến trên quảng trường dừng lại. Chương 561, Đại Ma Vương xuất hiện, hôn chiến trên quảng trường dừng lại. Tô Thần nghe được Dương Đỉnh Thiên uy hiếp, hắn nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên tràn đầy khinh thường. Đều một bó tuổi rồi, mới là một thiên nhân cảnh sơ kỳ phế vật. Tô Thần nếu là cùng tuổi với Dương Đỉnh Thiên, không, Tô Thần chỉ cần qua 10 năm nữa, thậm chí không đến 10 năm, hắn một tay liền có thể diệt Dương Đỉnh Thiên. "Đại Ma Vương, người muốn chết sao?" Dương Đỉnh Thiên nghe Tô Thần nói sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới Đại Ma Vương vậy mà dám uy hiếp hắn. Đại Ma Vương tuy thực lực cường đại, hậu trường cũng vô cùng cường đại, nhưng nơi này là Đại Minh giang hồ, hơn nữa lần này còn là hành động của Đông Đảo môn phái, Dương Đỉnh Thiên chính là chém giết Đại Ma Vương, chỗ dựa sau lưng Đại Ma Vương cũng không thể vì hắn mà đắc tội Đại Minh giang hồ. "Lão hỗn đản, bản thiếu gia là muốn chết, ngươi dám động thủ sao?" Tô Thần mặt không biểu tình nhìn Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên nếu dám ra tay với hắn, Tô Thần liền để Yêu Nguyệt vẫn luôn ẩn tàng chém giết Dương Đỉnh Thiên. Yêu Nguyệt là phu nhân của hắn, Tô Thần để Yêu Nguyệt bảo vệ mình không mất mặt. "Mẹ kiếp." Tô Thần nghĩ đến nữ nhân của hắn người này so với người kia càng cường đại hơn, hắn thật đúng là giống một tên tiểu bạch kiểm. Người Minh giáo giờ phút này đều nhìn Tô Thần, bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần dám phách lối với thiên nhân cảnh Dương Đỉnh Thiên. Đại Ma Vương tuy bối cảnh cường đại, nhưng nơi này là Đại Minh giang hồ, hơn nữa còn có mấy thiên nhân cảnh liên hợp cùng một chỗ, Đại Ma Vương lần này là muốn chết. Trương Vô Kỵ nhìn thoáng qua Tô Thần đội vàng ngồi xuống chữa thương, hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này mau chóng khôi phục thương thế. Người Minh giáo và Đại Ma Vương đều là cựu địch của hắn. Trương Vô Kỵ nếu không mau chóng khôi phục thương thế, hắn một hồi không phải bị người Minh giáo bắt lấy, thì chính là sẽ bị Tô Thần giết chết. Ân Tố Tố đội vàng nói nhỏ nhắc nhở Tô Thần, "Tiểu hỗn đản, Dương Đỉnh Thiên là thiên nhân cảnh, ngươi đừng trêu chọc hắn." Tô Thần liếc mắt nhìn Ân Tố Tố nói, "Ta kháo, Ân Tố Tố, nàng cảm thấy ta hiện tại không trêu chọc lão hỗn đản này, nàng cảm thấy hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao?" "Sao lại không từ bỏ ý đồ?" "Được, Ân Tố Tố, nàng cùng ta rời đi, như vậy Dương Đỉnh Thiên sẽ từ bỏ ý đồ. Ngươi cũng phải cứu con trai ta." "Mẹ kiếp, đây không phải vẫn là muốn trêu chọc Dương Đỉnh Thiên sao? Nàng cảm thấy Dương Đỉnh Thiên sẽ để chúng ta mang đi tên ngu xuẩn Trương Vô Kỵ kia sao?" Tô Thần nhìn Ân Tố Tố liền muốn ôm lấy nàng trà đạp một phen. Nữ nhân này luôn luôn vô cùng khôn khéo, lần này sao lại hồ đồ rồi? Chẳng lẽ vừa rồi bị mình khi dễ đến ngốc rồi? Ân Tố Tố nghe Tô Thần nói xấu hổ cúi đầu xuống, nàng quên mất những người này đều là vì tung tích Tạ Tốn mà đến. Giang hồ nhân sĩ nơi này, thậm chí thiên nhân cảnh nơi này đều sẽ không thả con trai nàng Trương Vô Kỵ. Dương Đỉnh Thiên nói với Hà Túc Đạo bên cạnh, "Hà Túc Đạo, ta đi làm thịt Đại Ma Vương, ngươi trông coi Trương Tam Phong, ta đi một lát sẽ trở lại." "Được." Hà Túc Đạo gật đầu. Đại Ma Vương ngăn cản người Minh giáo bắt giữ Trương Vô Kỵ, bọn hắn đều không chiếm được tung tích Tạ Tốn, không giết Đại Ma Vương, bọn hắn lần này sẽ thất bại trong gang tấc. Trương Tam Phong giờ phút này trên mặt lộ ra một tiếc cười, Đại Ma Vương ra tay, lần này nguy cơ của phái Võ Đang có thể giải rồi, sư phụ của Tô Thần là Độc Cô Cầu Bại đang ở gần đây, Đại Ma Vương nếu có nguy hiểm, lão hỗn đản Độc Cô Cầu Bại kia không thể không ra tay. Trương Tam Phong đối với trên quảng trường hét lớn, đệ tử phái Võ Đang đều dừng tay, còn có bằng hữu trợ giúp phái võ đang đều lui về. Trước quảng trường, đệ tử phái võ đang nghe được lời của Trương Tam Phong đều đội vàng lui về, đám người Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tình, còn có Hàng Sơn phái và Nhật Nguyệt Thần giáo cũng nhao nhao lui về chỗ phái võ đang. Hàng trăm giang hồ nhân sĩ trên quảng trường cũng đều dừng lại. Trương Tam Phong để đệ tử phái võ đang dừng lại, đây là chuẩn bị từ bỏ Trương Vô Kỵ sao? Một đạo nhân trở lại bên cạnh Trương Tam Phong nghi hoặc hỏi, sư minh, sao vậy? Trương Tam Phong gật đầu với mấy người Lục Tiểu Phụng và Định Nhàn sư thái của Hàng Sơn phái, còn có Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần giáo, hắn nuốt nuốt dâu nói, sư đệ, một lát nữa ngươi sẽ biết, đừng nóng đội. Một đạo nhân như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tô Thần. Đại Ma Vương một lần nữa đến, đây là chuẩn bị lại muốn gây sự sao? Sau khi giang hồ nhân sĩ trên quảng trường dừng chém liệt, tất cả giang hồ nhân sĩ nhao nhao đều nhìn về phía Tô Thần, Đại Ma Vương lần này lại xuất hiện, giang hồ nhân sĩ ở đây đoán Trương Tam Phong sở dĩ kêu dừng, chuyện này có thể có quan hệ với sự xuất hiện của Đại Ma Vương. Ta kháo, sao chém giết lại dừng lại? Mẹ nó chứ, sao tất cả giang hồ nhân sĩ đều nhìn về phía hắn? Tô Thần giờ phút này có chút ngượng bức. Hắn còn chưa gây sự, hàng trăm người đang chém giết trước quảng trường sao lại dừng chém giết? Tô Thần, bây giờ làm sao đây? Ân Tố Tố không nghĩ tới chém giết trên quảng trường sẽ dừng lại, hơn nữa còn nhao nhao nhìn về phía bọn hắn bên này. Ân Tố Tố giờ phút này cũng là vô cùng không được tự nhiên. Tô Thần cạn lời lắc đầu nói nhỏ, còn có thể làm sao? Dương Đỉnh Tiên đi tới, một hồi phu quân nàng sắp chết thẳng cẳng rồi. Ân Tố Tố nghe Tô Thần nói sắc mặt ửng đỏ nói nhỏ, tiểu hỗn đản, ngươi muốn chết sao? Quan hệ của chúng ta còn không thể bại lộ. Đã hiểu. Tô Thần, hay là ngươi rời đi trước đi? Không cần. Ân Tố Tố lo lắng nói với Tô Thần, Tô Thần, Dương Đỉnh Thiên nếu ra tay với ngươi thì làm sao bây giờ? Ngươi không thể nào là đối thủ của tiên nhân cảnh Dương Đỉnh Thiên. Không sao, sau lưng ta có người. Tô Thần lắc đầu với Ân Tố Tố. Hắn nhìn Dương Đỉnh Thiên đã đi tới. Một lao hỗn đản. Dương Đỉnh Thiên giả chết không biết có mục đích gì, nhưng hắn nếu dám ra tay với mình, Dương Đỉnh Thiên chỉ có thể chết tại phái võ đang. Dương Đỉnh Thiên trừng mắt nhìn Tô Thần uy hiếp, Đại Ma Vương, hôm nay sẽ để ngươi trở thành một tử ma vương. Tô Thần khinh thường chào phúng nói, suy, nói quắc rồi, Dương Đỉnh Thiên, ta đối với ngươi có chút hiếu kỳ, ngươi đã giả chết mấy chục năm, phu nhân ngươi đâu? Nàng là thật đã chết, hay là cũng giống như ngươi giả chết? Dương Đỉnh Thiên không nghĩ tới Tô Thần vô sỉ như vậy. Tên khốn này vậy mà dám nghe ngóng chuyện phu nhân hắn, chẳng lẽ tên khốn này không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Dương Đỉnh Thiên vẻ mặt phẫn nộ quát Tô Thần, vô sỉ chi đồ, ngươi vẫn là xuống địa ngục đi. Vút. Đông Phương Bất Bại nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tô Thần. Nàng mặt không biểu tình nói với Dương Đỉnh Thiên, Dương Đỉnh Thiên, ngươi giết không được Tô Thần. Dương Đỉnh Thiên không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần giáo sẽ đến, hơn nữa còn muốn ra mặt cho Đại Ma Vương Tô Thần. Một nửa bước tiên nhân cảnh. Dương Đỉnh Thiên căn bản không để ý Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại, Đại Ma Vương hôm nay nhất định phải chết, ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng. Tô Thần nhìn về phía Đông Phương Bất Bại cao ngạo lãnh diễm. Hắn không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại sẽ ra mặt cho hắn, chẳng lẽ là vì độc cô cầu bại ở chỗ này? Tô Thần không muốn nhận ân tình của Đông Phương Bất Bại, hơn nữa Đông Phương Bất Bại cũng không thể nào là đối thủ của Dương Đỉnh Thiên. Tô Thần lắc đầu nói, Đông Phương Bất Bại, chuyện của ta không cần ngươi tới quản, ngươi vẫn là rời đi đi. Chương 562, Tô Thần lại dùng đại triệu hoán thuật, yêu nguyệt huynh quốc huynh thành xuất hiện. Chương 562, Tô Thần lại dùng đại triệu hoán thuật, yêu nguyệt huynh quốc huynh thành xuất hiện. Đông Phương Bất Bại nghe Tô Thần nói lông mày liền nhíu lại. Nàng cũng không muốn quản tên khốn này sống chết, nếu không phải sư phụ độc cô cầu bại của bọn hắn đang ở gần đây, Đông Phương Bất Bại làm sao có thể đến giúp tên khốn này. Đông Phương Bất Bại lãnh ngạo nói với Tô Thần, ngươi là sư đệ ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị Dương Đỉnh Tiên giết chết. Tô Thần nghe Đông Phương Bất Bại nói thì bĩu môi. Sư tỷ, suy. Đông Phương Bất Bại vị sư tỷ này trước đó còn muốn giết hắn, nếu không phải Đông Phương Bất Bại trước đó chỉ là uy hiếp mình không có độc thủ, Tô Thần đã sớm để độc cô cầu bại thanh lý môn hộ rồi. Đông Phương Bất Bại lần này đi ra cũng không có khả năng muốn ra mặt cho hắn, độc cô cầu bại đang ở gần đây, Đông Phương Bất Bại nếu không bảo vệ mình, nàng căn bản không qua được cửa ải của độc cô cầu bại. Tô Thần nghĩ những thứ này liền lắc đầu nói với Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại, ta trèo cao không nổi vị sư tỷ này, ta gặp qua sư phụ rồi, chuyện của ngươi dừng ở đây. Sư phụ sẽ không trách phạt ngươi, ngươi vẫn là rời đi đi, chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng, nếu ngươi còn muốn vì lệnh hồ báo thủ, ngươi có thể tùy thời tìm ta. Ngươi! Đông Phương Bất Bại trừng mắt đẹp hung hăng liếc Tô Thần một cái. Tên khốn này! Lệnh hồ sung bị Tô Thần giết chết. Nàng là muốn vì lệnh hồ sung báo thủ giết chết Tô Thần. Nhưng Tô Thần dù sao cũng là sư đệ nàng, hơn nữa sư phụ bọn hắn cũng sẽ không cho phép nàng giết Tô Thần. Đông Phương Bất Bại đối với việc này cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Bất quá, sư phụ bọn hắn sẽ không lại trục xuất nàng khỏi sư môn. Đông Phương Bất Bại cũng lười quản tên khốn này sống chết, tốt nhất tên khốn này bị Dương Đỉnh Thiên giết chết. Hừ, ngươi tốt nhất bị Dương Đỉnh Thiên chém giết đi. Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng với Tô Thần liền đi ra, Tô Thần đã không cần nàng trợ giúp, nàng cũng không muốn quản tên khốn này sống chết. Tô Thần giơ ngón giữa về phía bóng lưng hoàn mỹ của Đông Phương Bất Bại. Hắn khinh thường chào phúng nói, "Xuy, chỉ bằng lao tạp lông Dương Đỉnh Thiên này, hắn còn giết không được ta." Trên quảng trường, Mộ Dung Thu Địch và Bạch Tịnh cùng mấy nữ nhân đều cạn lời nhìn nhau. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần vừa mới xuất hiện trước quảng trường, giang hồ nhân sĩ đang chém giết trên quảng trường vậy mà đều dừng lại. Hơn nữa còn đều nhao nhao nhìn về phía Tô Thần, các nàng đều cảm thấy Tô Thần chính là không gây sự, một số chuyện cũng sẽ bởi vì Tô Thần mà nổi lên. Chúng ta đi cứu Tô Thần đi, tiểu hôn đảng kia không phải đối thủ của Dương Đỉnh Thiên. Không sai, Tô Thần không thể nào là đối thủ của Dương Đình Thiên, Đông Phương Bất Bại vậy mà sẽ đi giúp Tô Thần, chuyện này ngược lại là có chút kỳ quái.
Không cần kỳ quái, Tô Thần và Đông Phương Bất Bại là tỷ đệ đồng môn, bất quá Đông Phương Bất Bại hình như là không tình nguyện đến giúp Tô Thần.
Tô Thần vậy mà còn đuổi Đông Phương Bất Bại đi, chẳng lẽ hắn muốn một mình đối mặt Dương Đình Thiên sao?
Chúng ta ra tay đi cứu tiểu hỗn đảng kia đi, ta, Liên Tinh, Mộ Dung Tu Địch, Bạch Tịnh, Diệt Tuyệt Sư Thái, năm người chúng ta nửa bước thiên nhân cảnh hẳn là có thể chém giết Dương Đình Thiên.
Thạch Quan Âm, mấy người chúng ta không cần ra tay, tỷ tỷ ta Yêu Nguyệt đang ở xung quanh quảng trường, Tô Thần nhất định sẽ để tỷ tỷ ta ra tay, Dương Đình Thiên lần này chết chắc rồi.
Yêu Nguyệt, ta đều quên tỷ tỷ ngươi Yêu Nguyệt, có tỷ tỷ ngươi ra tay, tiểu hỗn đảng kia sẽ không xảy ra chuyện.
Mộ Dung Tu Địch và Đại Ủy Ti những nữ nhân này nói chuyện với nhau một chút, các nàng liền nhìn về phía Tô Thần.
Đại cung chủ Di Hoa cung Yêu Nguyệt đang ở xung quanh quảng trường, các nàng cũng không lo lắng Tô Thần sẽ xảy ra chuyện.
Yêu Nguyệt là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, võ học Di Hoa cung cũng vô cùng cường đại, Dương Đình Thiên không thể nào là đối thủ của Yêu Nguyệt.
Lúc này, Dương Đình Thiên thấy Đông Phương Bất Bại rời đi, hắn nhìn về phía Tô Thần càng cảm thấy khinh thường.
Dương Đình Thiên không nghĩ tới Tô Thần sẽ tự đại như vậy.
Tô Thần vậy mà không để Đông Phương Bất Bại ra tay, Đại Ma Vương ngu xuẩn này lần này chết chắc rồi.
Dương Đình Thiên vẻ mặt ngoan độc uy hiếp Tô Thần, "Đại Ma Vương, ta một hồi sẽ vặn đầu ngươi xuống."
"Thật sao?
Ta không tin."
"Hừ, Đại Ma Vương, chuẩn bị chịu chết đi."
Tô Thần thấy Dương Đình Thiên muốn ra tay, hắn nhìn quanh quảng trường chuẩn bị sử dụng đại triệu hoàn thuật.
Tô Thần hướng về một bên quảng trường hét lớn, "Yêu Nguyệt, lão hôn đản này muốn giết phu quân nàng, mau ra đây xử lý lão hôn đản này cho ta."
Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường thấy Dương Đình Thiên muốn ra tay với Đại Ma Vương, một thiên nhân cảnh cường giả muốn giết chết Đại Ma Vương, giang hồ nhân sĩ ở đây đều cảm thấy Tô Thần lần này chết chắc rồi. Chỉ là, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nghe được tiếng kêu của Tô Thần, tất cả giang hồ đều ngậm bực cả người.
"Yêu Nguyệt, phu quân."
Đại cung chủ Di Hoa cung Yêu Nguyệt là nữ nhân của Đại Ma Vương.
Yêu Nguyệt cũng ở phái Võ Đang.
Đám người Lục Tiểu Phụng Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Thần.
Bọn hắn tuy nghe nói qua quan hệ giữa Tô Thần và Yêu Nguyệt không đơn giản, nhưng Yêu Nguyệt vậy mà là phu nhân của Đại Ma Vương Tô Thần.
Điều này làm cho bọn hắn những người này đều không nghĩ tới.
Thẩm Lãng và Tiêu Thập Nhất Lang mấy người giờ phút này trong lòng có chút run rẩy.
Yêu Nguyệt vậy mà là phu nhân của Tô Thần.
Mẹ nó chứ.
Bọn hắn sau này nói không chừng gặp nạn rồi.
Yêu Nguyệt trên giang hồ là một nữ nhân ngoan độc vô tình, bọn hắn mấy người vừa rồi đi ra ngăn cản Tô Thần, Thẩm Lãng và Tiêu Thập Nhất Lang mấy người lo lắng Yêu Nguyệt sau này sẽ tìm bọn hắn gây phiền phức.
Mộ Dung Thu Địch và Thạch Quan Âm cùng mấy nữ nhân đều hận không thể bóp chết Tô Thần.
Bộ dáng Tô Thần hiện tại giống như một tên tiểu bạch kiểm.
Tiểu hôn đản này để nữ nhân của hắn ra tay giúp đỡ, hắn vậy mà một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, hơn nữa còn một bộ dương dương đắc ý, mấy nữ nhân các nàng đều đánh giá thấp sự vô sỉ không biết xấu hổ của Tô Thần.
Dương Đình Thiên giờ phút này có chút phát động.
Yêu Nguyệt,
Đại cung chủ Di Hoa cung Yêu Nguyệt.
Yêu Nguyệt là phu nhân của Đại Ma Vương.
Chuyện này sao có thể?
Yêu Nguyệt so với hắn nhỏ tuổi hơn một chút,
nhưng Yêu Nguyệt cũng có 5-60 tuổi rồi, Yêu Nguyệt làm sao có thể là nữ nhân của Đại Ma Vương?
Chu Chỉ Nhược và Dương Bất Hối vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tô Thần.
Các nàng giờ phút này vô cùng ngạc bức.
Chu Chỉ Nhược và Dương Bất Hối vốn thấy Tô Thần muốn cùng Dương Đình Thiên đánh nhau, nhưng Tô Thần đột nhiên gọi Yêu Nguyệt.
Yêu Nguyệt là đại cung chủ Di Hoa cung,
hơn nữa còn là cao thủ giang hồ thành danh mấy chục năm, Yêu Nguyệt làm sao có thể là phu nhân của Đại Ma Vương?
Vút.
Đột nhiên, một góc quảng trường bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, một đạo bạch ảnh nhanh chóng lao về phía Tô Thần.
Trương Tam Phong và Hà Túc Đạo giờ phút này đều vô cùng kinh ngạc.
Bọn hắn không nghĩ tới Yêu Nguyệt vậy mà thật sự ẩn tàng ở xung quanh, hơn nữa Tô Thần lớn tiếng triệu hoán Yêu Nguyệt liền nhanh chóng xuất hiện, bọn hắn cảm thấy Yêu Nguyệt có thể là phu nhân của Đại Ma Vương.
Tô Thần thấy Yêu Nguyệt nhanh chóng đến, hắn nhìn Yêu Nguyệt khuynh quốc khuynh thành cười nói, "Phu nhân, một thời gian không gặp, nàng càng ngày càng tuyệt mỹ xinh đẹp rồi."